Chương 238, linh đạo chương 238, linh đạo anh. Đầu kia chân long pháp thân, huy sái kinh khủng yêu khí, toàn bộ thiên khung mây đen bụi mai, chèn ép người không thở nổi. Pháp thân mở ra răng nanh, giống như thiên địa sẽ mở miệng lớn, vết nước kia chỗ hỗn độn khí tràn ngập, bá đạo thần thông phát sáng tràn ngập tứ phương, rung động không gian, trong lúc nhất thời gió tanh đại tác, yêu dị khí tức đập vào mặt. Diệp Tang cảm giác bốn phía thiên địa đều bị giam cầm lại, dưới chân địa mạch đều tại có chút rung động, long hống đinh thái nhức óc, ánh mắt đều đã là có chút choáng váng. Giống như mạng nhện giới vực liệt phùng không bị khống chế lan tràn ra, tiên vụ bị kích thích tầng tầng lớp lớp từ địa mạch bên trên nhấc lên, cái này giang nhất tinh khí thế hùng hùng, thanh thế lớn đến đáng sợ. Thần thông này chi năng, sợ là muốn dẫn tới thiên thần chiến trường đi. Có đạo nhân ngạc nhiên, hai mắt khẽ run nói: "Cái này Diệp Tàng thật đúng là cái hoa tinh, vừa mới qua đi bao lâu?" Nhâm Ngọc Tuyền thì thầm trong lòng. Nhìn đánh giết mà đến giang nhất tinh, Diệp Tàng thần sắc ngược lại là bình tĩnh. "Sư thúc không cần xuất thủ, ta có thể tự ứng phó." Gặp Thẩm An nhíu mày, thể nội nguyên thần chi lực có chút táo động, có muốn động thủ dáng vẻ, Diệp Tàng lúc này nói ra: "Tiểu bối ở giữa tranh phong, ta đích xác không có đạo lý nhúng tay, ngươi coi chừng, nữ hoa hoa này thần thông không kém." Thẩm An trịnh trọng nói. Tại nhất trọng trong giới đạo thủ, Thẩm An tu vi cảnh giới là bị áp chế, nhìn cái kia giang nhất tinh thanh thế, hắn coi như có thể ngăn lại, chắc hẳn cũng không dễ dàng. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Diệp Tàng đã xuất thủ. Hắn hỗn độn thức hải bốc lên không chỉ, bọt nước ngập trời, thiên nhân phủ từ từ sinh huy, bá đạo nguyên thần chi lực tỏa sáng mà ra, khuất trường kết ấn. Cái chán linh khiếu phát sáng bốn phía, lít nha lít nhít trận bàn cầm chế dày đặc, đành phải mấy hơi thở ở giữa, một thanh âm dương pháp kiếm từ trong linh khiếu dọc theo đi ra, thân kiếm một đen một trắng, mang theo quần quần hoàn mỹ sát phạt khí, còn có cái kia một âm một dương nguyên thần chi lực, giống như xé mở hỗn độn dày đặc thiên cung, phá không mà ra. Thần thông này chính là ma quân hợp đạo thần thông góp lại chi pháp, ngang nhau đạo hạnh cảnh giới, không sợ bất luận cái gì pháp đạo, có thể phá tận thế gian vạn pháp. Không gian có chút bóp méo đứng lên. Diệp Tàng nguyên thần chi lực điên cuồng hướng âm dương pháp kiếm dũng mãnh lao tới, pháp kiếm này trong nháy mắt bị thôi động đến dài bằng trượng, chắn ngang chân trời, giống như triển khai thương khung lưới dao, nhìn đến những đạo nhân khác lông tơ sợ hãi. Âm dương hợp đạo trạng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Tàng khuất chỉ khẽ quấn, âm dương pháp kiếm giằng co. Phanh! Chân long cùng pháp kiếm đối cứng, kinh khủng nguyên thần hơi thở gợn sóng nộn nhạo lên, bốn phía này núi cao địa mạch đều đang run rẩy, đá vụn cho bụi bay loạn, vô số mông lung tiên vụ khuấy động mà lên, che mắt người mắt, cơ hồ đều thấy không rõ rõ ràng. Giang Nhất Tinh cắn răng, một đôi con ngươi dựng thẳng, giống như là hung tàn đại yêu chân long bình thường, cảm giác gáp bách mười phần. Giang đạo hữu, làm gì cố chấp như thế, như vậy tâm cảnh cho là khó thành đại đạo. Diệp Tang nhíu mày cười, tùy ý mở miệng nói. Hắn cảm giác cái này Giang Nhất Tinh khí tức phi thường loạn, vì vậy mở miệng nhiễu một chút tâm cảnh của nàng. "Chém ngươi, chính là đạo của ta." Giang Nhất Tinh gầm lên giận dữ, giống như là chân long mở miệng, toàn bộ chân trời đều đang vang vọng lấy khủng bố tiếng sấm, trong lúc nhất thời thiên khung đều bị xé nứt ra. Thanh thế này, lại như vậy đánh xuống, nhất định là muốn dẫn tới thiên thần chiến trường nhất tuyệt sinh tử. Quả nhiên, hai người giằng co một lúc sau, trên hư không tựa hồ chuyển đến đạo âm. Vì quá hư ảo cảnh ổn định, năm đó đạo nhân chính là thành lập thiên thần chiến trường. Thiên thần chiến trường? Có đạo nhân ánh mắt khẽ run. Cái này Diệp Tàng thật đúng là không yên ổn. Quảng Hàn Thánh vực đại sư Minh nhìn hai người đấu pháp, thử lạnh một tiếng nói: "Vừa mới qua đi hơn nửa năm không đến, thiên thần chiến trường lại phải hiện thế. Ngươi trẻ tuổi, một lời không hợp liền sinh tử tuyệt tranh, đáng tiếc đáng tiếc. Ngươi liền nhìn đi, về sau quá hư ảo cảnh nội, thiên thần chiến trường tất nhiên tấp nập xuất thế." Vạn cổ thần tông bên kia, Đông đảo đại yêu dòng dõi cũng là hình như có đăm chiêu nhìn Giang Nhất Tinh, người sau bây giờ ngược lại càng giống là đại yêu tộc đạo nhân, cái kia kinh khủng yêu khí, liền ngay cả một chút chân chính đại yêu hậu duệ đều mặc cảm. Nàng này thể nội có yêu huyết, đã là bán yêu thân thể. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngưng thần đạo. Long Thủ Sơn là cái có thể lôi kéo đối tượng, đạo thống này nghe nói trên truyền thừa cổ chân rồng nhất mạch. Cuối cùng cũng không phải là chân chính yêu tộc hậu duệ, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nữ nhân này ngược lại là hăng hái, ta thích. Hỗn độn hậu duệ nhe răng trợn mắt, con ngươi yêu khí mười phần. Bốn phía đạo nhân nghị luận thời điểm, Diệp Tàng cùng Giang Nhất Tinh thần thông, tựa hồ cũng đối chỉ tới cực điểm. Âm dương pháp kiếm run nhẹ nhẹ, bá đạo kinh khủng âm dương nhị khí xé mở không gian, sắc bén thân kiếm đem Giang Nhất Tinh bức bách mồ hôi lạnh ứa ra. Người sau cũng không cam chịu yếu thế, bá đạo nguyên thần chi lực không cần tiền giống như tràn vào pháp thân, thế tất yếu cùng Diệp Tàng ở đây sinh tử tuyệt tranh. Nữ nhân này, đại khái là điên rồi. Diệp Tàng nhíu mày. "Diệp Tàng, ngươi giết ta đồng môn sư huynh đệ mấy trăm người, ta muốn ngươi đền mạng." Giang Nhất Tinh trong con ngươi hiện đầy tơ máu, cả người sợi tóc luẩn vũ. Trên bầu trời, không gian hỗn độn xé rách, cái kia thiên thần chiến trường đã như ẩn như hiện. Một mực yên lặng không lên tiếng, đứng tại hợp đạo trên tấm bia hạc tiên nhân hít sâu một hơi, chỉ gặp hắn phất trần hất lên, một đạo vô hình chi khí tựa như gió xuân giống như phất qua. Hai vị tiểu hữu như muốn nhất quyết thắng bại, các loại hợp đạo bia mở ra sau, đang vì tiên trong đổ đánh nhau cũng không mượn. Ông. Trong chốc lát, hai người thần thông bị nhẹ nhõm hóa giải, Diệp Tàng cùng Giang Nhất Tinh bị lực lượng vô hình quét ngang mà ra, rơi vào riêng phần mình trước vách núi. Đáng tiếc a, nếu là dẫn tới thiên thần chiến trường, liền do không được hai bọn họ. Có người thấy vậy tình huống, lúc này thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Lên trời thần chiến trận, tất nhiên có một người bỏ mình, bọn hắn cũng ít đi một cái tranh phong đối thủ. Diệp Tàng không nói thêm gì, mặt mỉm cười hướng về Hạc Tiên Nhân chắp tay, lập tức tự mình ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi. Cái kia Giang Nhất Tinh cũng tỉnh táo mấy phần. Chân Long huyết lại như vậy xuống dưới, ta vẫn là ta sao? Giang Nhất Tinh ngực chập trùng, có chút thở dốc nghĩ chủ lấy, nàng cảm giác mình trong nguyên thần ẩn nút một đầu bản long tàn hồn. Nàng hiện tại gần như sắp không khống chế được tâm tình của mình, bản ý là tới nơi đây, tại hợp đạo bia đấu tranh nội bộ phòng, triệt để trấn sát Diệp Tàng, nhưng vừa đến nơi đây, nhìn thấy Diệp Tàng sau liền có chút không cách nào khống chế tâm cảnh, lửa giận vô hình dâng lên. Không có náo nhiệt nhìn, các đạo bạn cũng riêng phần mình trở về động phủ nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp xuống mấy ngày bên trong, phi tiên hợp đạo bia lại tới không ít thiên tiêu tu sĩ. Tính cả đồng hành những trưởng lão kia, nơi này đến có hơn 1000 người, như vậy tràng cảnh tại quá hư ảo cảnh nội thế nhưng là phi thường hiếm thấy, chỉ có hợp đạo bia đại cơ duyên mới có thể dẫn tới nhiều người như vậy. Trong động phủ, Thẩm An Chính sinh động như thật cùng Diệp Tàng giảng giải phi tiên đồ bên trong tình huống. Hắn mấy trăm năm trước đã từng đi vào qua một lần, dù sao cũng là có chút kinh nghiệm. Tựa như là hạt kia tiên nhân trước đó nói tới, nhất trọng quan hải nhất trọng hiểm khó, 72 tòa thiên cung, 116 tòa thiên thần động phủ, những địa phương kia giống như là bày ra tại đại đạo trên đường, đều là thượng cổ chân tiên diễn hóa mà ra đạo tràng, đã từng có vô số người ở đây luận đạo đại kiếp thời điểm, càng là có không ít đạo nhân sợ hãi, chạy đến quá hư ảo cảnh hợp đạo bia bên trong tránh né tai nạn. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, cái kia đại kiếp ngay cả nơi này đều không thể tránh cho, rất nhiều người hồn phi phách tán. Coi như sống sót, cũng đều như hạt tiên nhân như vậy, đã mất đi tuyệt đại bộ phận ký ức, nhớ không rõ chính mình là ai, tồn tại ý nghĩa, chỉ là giống phù du bình thường, ký sinh tại quá hư ảo cảnh bên trong, quanh năm đều không thể rời đi hợp đạo bia. Bên trong cổ chi nguyên thần rất nhiều, không cần thiết, không nên tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Thẩm An ngưng thần nói, Thẩm sư thúc có biết vạn kiếm cốc? Diệp Tăng hỏi, theo cái kia hồng thường nữ lời nói, lúc trước cửu u biển đường tắt phi tiên hợp đạo bia thời điểm, nàng đã từng xuyên thủng qua hợp đạo bia, phát hiện cái kia thái a pháp liền tồn tại ở vạn kiếm cốc bên trong. Ta từng nghe bên trong cổ chi nguyên thần nhắc qua, tựa như là có như thế một nơi, chính là thiên thần động phủ một trong. Thẩm An nhíu mày, hình như có đăm chiêu nói. Diệp Tăng ứng thanh nhẹ gật đầu, xem ra hết thảy còn cần tự mình tìm tòi. Mấy ngày thời gian lặng yên cực nhanh, chúng đạo nhân cũng từ nhắm lại đôi mắt bên trong lấy lại tinh thần, bởi vì hợp đạo bia muốn triệt để hiển hóa, vùng thiên địa này đều tại tụng ngâm đạo âm, hư vô mờ mịt, linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được cảm giác. Diệp Tăng phóng nhãn nhìn lại, địa mạch thượng tiên sương mù bốc lên, tựa như đại hải bình thường, mà phi tiên hợp đạo bia liền đứng sừng sững ở phía trên đại địa, nối thẳng thiên cung. Trên bầu trời, tinh hà cổ trận đã triệt để diễn hóa, cái kia 360 quả cổ tinh vị không gì sánh được sáng chói, giống như có thể nhìn thấy pha tạp tinh thần tại xuống lại xoay tròn, nghiền ép cao thiên. Hợp đạo bia chính diện, cái kia một bộ phi tiên đồ sinh động như thật, đám người bên thai tựa hồ còn có thể nghe được lượn lờ tiên nữ nói chuyện thanh âm, mờ mịt lại xuất trận, để cho người ta hướng tới không gì sánh được. Về phần cái kia trong đồ thiên cung, càng là muốn chiếu rọi mà ra. Thiên cung bên ngoài, giờ phút này lại có đạo nhân chạy đến. Không đến người đều là thần hồn cảnh tu sĩ, các nhà đạo thống trưởng lão. Thiên nhân giới bảy tòa hợp đạo địa, phi tiên đồ cái này một tòa người nhiều nhất, thiên tiêu thanh danh cũng cực lớn, Diệp Tàng, Bạch Ngọc Kinh, Từ Lăng Sa cùng Quảng Hàn đệ tử, Hỗn Độn Hậu Duệ, Giang Nhất Tinh, Ti Không Anh chờ chút. Những đệ tử này đều là mười châu nổi tiếng thế hệ tuổi trẻ, trong đại thế khi quật khởi đạo nhân, là thế giới tương lai người nói chuyện. Lần này, có lẽ có thể có không ít đệ tử có thể lưu danh địa cổ. Đại thiên bên ngoài, một vị thần hồn cảnh trưởng lão hình như có đăm chiêu nói. Hắn vừa dứt lời, tinh hà cổ trong trận, một đạo thông thiên tinh quang nghiêng vung xuống, đem trọn tòa bia đá phụ trợ lấy sáng chói không gì sánh được. Hợp đạo trên tấm bia, hạt tiên nhân đạo bảo phần phật, chỉ thấy trong tay hắn phất trần hất lên, vô số cổ trận văn như là giống như mạng nện, từ hợp đạo bia phía dưới lan tràn mà đến. Phi tiên hợp đạo, cơ duyên vạn cổ trường tồn, các vị đạo hữu mời vào bên trong. Đại đạo linh đường, từ hợp đạo trong bi văn kéo dài mà ra, tiên vụ bốc lên, trên trăm tiên hất lên tơ lụa huyền nữ từ trong đó bay tứ tung mà ra, các nàng cơ như mỡ đông, thổi qua liền phá, trong con ngươi sắc vận tự nhiên, giống như là bên ngoài chín tầng trời trong tiên vực tiên ba. Mùi hương thấm vào lòng người đập vào mặt, để cho người ta như si như say. Chúng ta đi. Hỗn Độn Hậu Duệ cười lớn một tiếng, hắn một ngựa coi chừng, đống nhiên giẫm mạnh mặt đất, tóe lên vô số cho bụi, vàng bạc nguyên thần chi lực tỏa sáng mà ra, đại yêu thân thể khủng bố tư thái bị nó hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế, thẳng vào linh đạo. Chương 239, Uy Hồn Điện chương 239, Uy Hồn Điện yêu khí che khuất bầu trời, cái kia vạn cổ thần tông một nhóm đại yêu hậu duệ dẫn đầu khởi hành, tư thái bá đạo mười phần độn phi mà đi, giống như hơn 10 đạo trời chích vạch phá bầu trời, thanh thế cực lớn. Linh đạo từ phi tiên đồ bên trong kéo dài mà ra, phi tiên đồ bên trên cảnh tượng càng là như là vậy mực tranh sơn thủy bình thường chậm chậm triển khai, tiên vụ bốc lên chiếu rọi tứ phương. 72 ngày cùng, 116 tòa thiên thần độ phủ, từ từ sinh huy, tạo hóa vô số. Giờ phút này, cái kia phi tiên đồ bên trong huyền nữ đều như cùng sống bình thường, không ngừng từ phi tiên đồ bên trong đi ra, xinh đẹp như hoa, tựa như chân thực tiên tiên lâm trần, nhìn thấy người không kịp nhìn. Bất quá phàm là có kỳ môn pháp nhãn bản thân đạo nhân, đều có thể xuyên thủ đến, những cái kia huyền nữ đều là thần thức diễn hóa ra hư ảnh. Các nàng lượn lờ mà ra, cùng nên tứ phương tu sĩ. Hồng Nhan cô mộ, cuộc đời phù du, cái này tòa thứ nhất quan hải, sợ là liền muốn ngăn lại không ít người. Thiên ngoại mấy tên thần hồn cảnh các trưởng lão trong lòng nghĩ chủ lấy. Linh đạo phía trên, bây giờ đã là ca vũ thăng bình, xinh đẹp như hoa huyền nữ nên đón tứ phương độn bay mà đến tu sĩ, các nàng mị nhãn như tơ, thủy nộn ra thịt tuổi qua liền phá, nhu nhược vòng eo càng làm cho nhân ái không buông tay. Sương lớn dần dần lên, quanh quẩn tại linh đạo phía trên, thời gian dần trôi qua tràn ngập ra, tựa hồ che đậy phía trên không gian, ngay cả bên ngoài người đều không cách nào thấy rõ nơi đó tình huống. Diệp Tang không có gấp khởi hành, mà là đang ngồi ở trên núi cao, cẩn thận lấy pháp nhãn xuyên thủng linh đạo. Cùng hắn một dạng ý nghĩ không phải số ít, Từ Lăng Sa cùng Quảng Hàn các đệ tử cũng giống vậy, Đạm Đài Tĩnh Bạch Ngọc Kinh bọn người càng là tâm như chỉ thủy quan sát lấy. Những cái kia huyền nữ thể nội, hình như có âm phách gần nút Diệp Tàng trong đôi mắt hiện ra linh quang. Tam hồn thất phách chính là hợp đạo tu sĩ căn bản. Thiên địa mệnh ba đạo chủ hồn trọng yếu tự nhiên không cần nói cũng biết, cùng loại với hạt tiên nhân, trường nghiêm công những này nguyên thần chính là chủ hồn, còn có một số âm phách thời cổ nguyên thần. Những cái kia thì càng thêm cấp thấp, không có linh trí, tựa như là chân chính du hồn bình thường, chẳng có mục đích. Xương lớn càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, ngay cả pháp nhãn đều không thể khám phá linh đạo bên trên tình huống như thế nào, Diệp Tàng ngược lại là có thể dùng thiên đạo pháp nhãn khám phá, nhưng cái này còn không có tiến vào phi tiên đồ bên trong, liền áp đáy hòm thủ đoạn cho dùng, quả thực không đáng. Sư thúc, ta đi. Diệp Tàng hít sâu một hơi, đứng dậy chắp tay nói. Lần này tranh phong cùng dĩ vãng khác biệt, cái này phi tiên đồ bên trong cũng không phải là thế ngoại cái kia bình thường bí tàng tạo hóa địa, đây là chiếu rọi tâm cảnh, phù hợp tự thân đại đạo chi đồ, tuyệt không phải thủ đoạn cường ngạnh có thể đi qua. Thẩm An nói, từ xưa đến nay, không thiếu một chút thần thông quảng đại thiên kiêu tới đây, nhưng có rất nhiều, ngay cả 72 tòa thiên cung đều không có nhìn thấy, liền ảm đạm rút lui. Phi tiên hợp đạo địa cụ thể sẽ mở ra bao lâu, không có người tính toán chuẩn. Tại trong lúc này, nếu là bại lui mà ra, cũng là có thể quay về mà đi, chính là đối tự thân nguyên thần một loại ma luyện. Chân đạp nguyên khí, Diệp Tàng bay lên mà đi, thân ảnh dần dần biến mất tại trong vụ hải. Hắn bước vàng rơi vào linh đạo bên trên, dẫm ở trong hư không. Bốn phía mông lung tiên vụ đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá chỉ có cuối phi tiên hợp đạo hình có chút bắt mắt, cái kia tuyên khắc mà ra, tự nhiên mà thành phi tiên đồ, nhất bút nhất họa đều cực kỳ thần vận. Lần này đi nguy hiểm và phần, đạo hữu có thể ở đây mới nghỉ khế một lát, đợi đến tinh thần sung mãn thời điểm lại vào bên trong cũng không muộn. Diệp Tàng vừa đi chưa được mấy bước xa, đối diện chính là đi mấy tên tựa thiên tiên mỹ mạo nữ tử. Các nàng thực sự quá đẹp, đơn giản có chút không chân thực, nói chuyện ôn nhu thì thầm, như thanh tuyển chảy xuôi lọt vào tai, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Một cái nhăn mày một nụ cười kia càng là khiếp người tâm hồn, trong con ngươi thâm thúy không gì sánh được, nhìn chúng một chút đều không rời ra. Nơi đây tinh xá hội tụ thiên địa thần thức, chính là chủ nhân nhà ta tĩnh tu chi địa, đạo hữu có thể ở đây nghỉ chân. Huyền nữ bọn họ nói, các nàng như là mùa đông gió mát, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, lấy Diệp Tàng nguyên thần chi lực, đều xuất hiện một chút dao động. Lại nhìn tòa kia tinh xá, từ bên ngoài đến bên trong, tựa như mỹ ngọc đắp lên, ở trong đó tụ linh pháp trận càng là pháp năng toàn bộ triển khai, hội tụ vô cùng to lớn thiên địa thần thức bao phủ. Nơi đó đơn giản chính là một tòa tiên nhân động phủ, so Diệp Tàng tại quá hư ảo cảnh nội nhìn thấy bất luận cái gì một chỗ động phủ đều tốt hơn trăm lần nghìn lần, ở nơi đó tu hành, tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Có tiên tiên huyền nữ ở bên, lại có thể tại tiên nhân động phủ tu hành, nghĩ đến không có người sẽ cự tuyệt bên này ban ân. Diệp Tàng trái tim phanh phanh chực nhảy, tâm cảnh có chút bắt đầu dao động đứng lên. Bất quá đi vài bước xa sau, Diệp Tàng mâu ở giữa đột nhiên sát ý lăng nhiên, toàn thân tỏa ra một cỗ cực kỳ lăng lệ sát phạt khí tức. Diệp Tàng tại cưỡng ép áp chế hỗn độn trong thức hải chống rông xuất hiện khí tức kia, là nó ảnh hưởng tới Diệp Tàng tâm cảnh. Chủ nhân nhà người là ai? Diệp Tàng có chút thở dốc, lập tức hỏi. Cái này bình thường hỏi một chút, lại là trực tiếp hỏi ở cái kia mấy tên huyền nữ, im lặng không nói. Ngay cả các nàng cũng không biết chính mình vì sao ở đây, về phần trong miệng chủ nhân, càng là hư vô mờ mịt, không thể truy tìm. Các nàng chính là thời cổ nguyên thần âm phách tàn hồn diễn hóa mà ra, đừng nói linh trí, có thể có một tia linh tính tồn tại, đều là chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thấy các nàng thật lâu không nói, Diệp Tàng vẩy một cái lông mày. Ông, âm dương pháp kiếm trực tiếp từ trong linh khiếu chém bay mà ra, bá đạo pháp năng xé mở trời cao, trong nháy mắt đem trước người vị kia huyền nữ chém ra. Người sau đạo thân giống như là sương mù giống như tiêu tán, linh khiếu vị trí hình như có quỷ hỏa bình thường âm phách hiện hiện ra, phiêu đạm trên không trung. Tạm thời giữ lại, đợi ngày sau tu hành âm phách thời điểm, lại thôn vệ luyện hóa. Diệp Tàng hít mắt, hỗn độn thức hải mở rộng, thiên hồn pháp thân trực tiếp rũa ra nguyên thần đại thủ, đem quỷ hỏa kia giống như âm phách bắt tiến đến. Còn lại huyền nữ Diệp Tàng tự nhiên cũng chưa thả qua, từng cái chém giết. Về phần cái kia nhìn như cực kỳ chân quý tiên nhân độ phủ, bất quá cũng là chướng nhãn pháp. Đợi đến gần nhìn lên, ở đâu là cái gì bích ngọc quỳnh cung độ phủ, chính là một tòa cho bụi tràn ngập tuế nguyệt khí tức thượng cổ tinh xá. Bên trong rắc rắc lạc lạc kết đầy chi chú võng, một cước dẫm vào đi, cho bụi đầy trời trôi nổi, giống như phủ du đãng. Nắm trong tay lấy âm dương pháp kiếm, Diệp Tàng cẩn thận lục soát bên dưới nơi này. Tinh xá chính điện bên trong, có bộ đoàn án đài trưng bày chỉnh chỉnh tề tề, cái kia bắt mắt trên tấm bảng, thình lình có quy hồn điện ba chữ to. Quy hồn điện, Diệp Tàng nhíu mày. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều không có nghe nói qua liên quan tới dạng này đạo thống cùng di địa. Quá hư ảo cảnh nội thiên cung cùng thiên thần độ phủ đều là chân tiên thủ đoạn, bọn hắn chiếu rọi hiện thế đạo thống, tuyên khắc tiến phi tiên đồ bên trong, thiết hạ nhiều như vậy quan hải hiếm có, chiếu rọi bản tính, cảm ngộ thiên phú. Mỗi một chỗ địa phương đều có nó tồn tại ý nghĩa. Để cho ta tới cảm ngộ một phen. Diệp Tàng nghĩ đến, tĩnh tâm ngưng thần xếp bằng ở trên bộ đoàn. Theo hắn bình tĩnh lại, linh hải trở nên càng không minh, trong nháy mắt, phảng phất vạn vật đều lại bình thường. Diệp Tàng bên tai chỉ có thể nghe được yêu ớt phong thanh. Phanh phanh phanh, quy hồn điện bên trong, không biết từ chỗ nào đến, nổi lên một trận thanh phong, gợi lên cửa điện đâm vào ngưỡng cửa phanh phanh vang lên. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng, mục như thanh phong. Một tiếng phong cách cổ xưa đạo âm, phảng phất là cả tòa đại điện mở miệng nói chuyện. Diệp Tàng trong nháy mắt bừng tỉnh, chợt mở ra hai mắt, bên hai thanh âm lại dần dần khôi phục. Đạo kinh pháp văn kích nổ, chẳng lẽ những cung điện này bên trong còn ẩn núp lấy một tiên cổ pháp? Diệp Tàng hình như có đăm chiêu, trong lòng suy nghĩ. Dạng này cung điện, tại thông thiên linh đạo trên có rất nhiều tòa, Diệp Tàng mới vừa rồi không có đến kỹ, trước đó hiện ra thời điểm, một chút quét tới, nói ít cũng phải trên trăm tòa. Tĩnh như mặt nước phẳng lặng, mục như thanh phong, Diệp Tàng hít mắt, thử thôi động nguyên thần chi lực, đọc thầm một chút tám chữ này đạo văn. Trong chốc lát, Diệp Tàng cảm giác bốn phía hết thảy đều an tĩnh lại, phảng phất không gian bị ngăn cách bình thường, tâm tính cũng trong nháy mắt bình tĩnh như là một đầm nước động, không tạo nên nửa điểm gợn sóng. Có chút ý tứ, không biết cái này cổ pháp hoàn chỉnh đằng sau, chân chính pháp năng đến cùng là dạng gì. Diệp Tàng vừa nghĩ, một bên từ nơi này độn phi mà ra. Nếu là linh đạo bên trên nhất trọng quan hải, nếu như không thể phá nơi đây, sợ là không cách nào tiến vào phi tiên hợp đạo bia nội bộ. Mới vừa nghe Thẩm An lời nói, lần này hợp đạo bia tạo hóa, cùng hắn tham dự một lần kia, một trời một vực. Lần trước chỉ có 100 người tới đây, liền thiên linh đạo đều không có hiển hóa, mà là Hạc tiên nhân trực tiếp đem bọn hắn đưa đến hợp đạo bia nội bộ. Tình huống trước mắt, vẫn chưa có người nào đi vào hợp đạo bia bên trong. Đi đầu khởi hành hỗn độn hậu duệ một đám đại yêu dòng dõi cũng là bị ngăn ở bên ngoài, thông thiên linh đạo mặc dù từ phi tiên đồ bên trong dọc theo đi ra, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào đi vào, bởi vì không có khám phá linh đạo bên trên nhất trọng quan hải hiểm khó. Siêu siêu, cứ tốc lao vùn vụt thời khắc, Diệp Tàng vững vàng đang phi tiên hình trước rơi xuống. Đến gần nhìn lên, cái này hợp đạo bia coi là thật hùng vĩ không hợp thói thường, kéo dài tới chân trời, nhìn không ngừng cuối cùng. Tại hợp đạo bia trước, Diệp Tàng cảm giác mình so con kiến còn nhỏ bé. Hắn đưa thay sờ sờ lạnh buốt bia đá, bia thân chính là hỗn độn thạch tinh túy mà thành sản phẩm, còn ra chỉ lấy lịch đại vô số hợp đạo tu sĩ nguyên thần ngưng luyện, vô tận tuế nguyệt đến nay, hợp đạo bia cường độ đã không cách nào đo chừng. Liền xem như đại đạo sát khí, chỉ sợ cũng khó mà ở phía trên lưu lại vết tích. To lớn thông thiên trên tấm bia đá, tuyên khắc lấy phi tiên đồ án, bốn phía mông lung tiên vụ, giống như là đại hải gợn sóng bình thường khuyết tán chấn động ra đến, bức đồ án kia chiếu rọi mà ra. Linh đạo cũng là từ cái này phi tiên đồ bên trong dọc theo người ra ngoài, bất quá tại linh đạo lại là một con đường chết, rất nhiều đạo nhân cùng Diệp Tàng bình thường, tại linh đạo bên trên đi đến cuối cùng, lại không đừng ra. Phong bế cửa bảo, muốn ta chợt như thế nào đi vào? Có tu sĩ như mày, tại cách đó không xa nghiêm nghị nói. Thật vất vả từ đám tiên nương môn bên trong trốn thoát, chẳng lẽ lại còn muốn trở về tìm phá cấm chi pháp? Có đạo nhân sắc mặt khó xử. Nơi đây nguyên bản là 116 tòa thiên thần động phủ một trong, chỉ bất quá bị hợp đạo bia hiển hóa tại linh đạo phía trên, không nắm giữ nơi này cấm chế cổ pháp, sợ là ngay cả hợp đạo bia còn không thể nào vào được. Đáng chết, trước kia nào có bực này thuyết pháp. Một tên lão giả râu bạc trắng cắn răng nói, lần này tình huống đơn giản tựa như là hợp đạo bia đến nhằm vào bọn họ những tu sĩ này. Bởi vì hợp đạo bia bên trong thiên địa thần thức phi thường nồng đậm, dù là ngươi không xông thiên thần động phủ cùng tiên cung, ở trong đó bế quan tu hành đều là tạo hóa. Nhưng hôm nay hợp đạo bia trực tiếp tuyệt ý nghĩ của bọn hắn, đem tòa nào đó thiên thần động phủ diễn hóa đến linh đạo lên, thành chướng ngại vật, ngăn lại ở đây tất cả đạo nhân. Nói cách khác, đến khám phá nắm giữ tòa này thiên thần động phủ mới có tiến vào tư cách. Coi là thật phiền phức. Có người bất đắc dĩ tức giận mắng, chỉ có thể quay đầu tại linh đạo bên trên tìm kiếm manh mối đi. Diệp Tàng hình như có đăm chiêu, hắn lại đang linh đạo cuối cùng, hợp đạo bia trước đọc thầm một chút tính như mặt nước phẳng lặng, mục như thanh phong cái này bát tự đạo văn, phát hiện phi tiên đồ tựa hồ có chỗ đáp lại, linh đạo cuối tử lộ đen bích bên trên, tựa hồ như là sóng nước hiện bóng lúc đích. Thấy thế, Diệp Tàng không nói hai lời, lúc này quay đầu, lại hướng gần nhất tinh xá cổ điện độn phi mà đi. Chương 240, cổ điện chương 240, cổ điện nơi đây rất mướt, cũng không truyền thừa pháp. Không quan tâm, gì có thể được tạo hóa. Ngươi lại tinh tâm cảm ngộ một phen, hình như có thượng cổ đạo âm tụng âm, rất có thể là tiến vào phi tiên độ manh mối. Diệp Tàng dạo bước, vừa mới bước vào tinh xá trong cổ điện, bên trong chính là truyền đến đạo nhân nói chuyện thanh âm. Nơi này cùng Diệp Tàng lúc trước ngộ đạo cung điện cổ kia danh tự một dạng, đều là quy hồn điện, nhưng nội bộ ngược lại là một trời một vực, chỉ là trong sân bại một gốc màu đỏ rực cây phong, phiêu đãng lá rụng, nhìn lộng lẫy. Trực tiếp đi vào, phát hiện trong cổ điện có 7-8 người ngay tại nơi đây, bên trong tràn ngập yêu khí. Xem là vạn cổ thần tông một bọn người. Đây không phải Diệp Khôi thủ ai Nhâm Ngọc Tuyền nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lên, thấy Diệp Tàng dạo bước mà vào, hẹp dài đôi mắt đẹp lắc một cái, mỉm cười cười nói. Ánh mắt trong nháy mắt hướng nơi này tụ đến. Trừ những này vạn cổ thần tông đại yêu hậu duệ bên ngoài, Diệp Tàng phát giác được, trong không khí tựa hồ có nguyên thần tan ra khí tức. Nghĩ đến tại trước đây không lâu, tựa hồ có đạo nhân ở đây hồn phi phách tán. Diệp Minh, đã lâu. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chắp tay nói. Ngắm nhìn một phía, Diệp Tàng phát hiện cái kia hỗn độn hậu duệ cũng không ở chỗ này, liền cười hỏi, vị kia hỗn độn đạo huynh, sao đến chưa cùng chư vị đồng hành? Diệp Khôi thủ, chuyện này không liên quan tới ngươi đi. Một tên đại yêu hậu duệ con ngươi màu đỏ tươi âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Tàng cười cười, cũng không có nói cái gì. Trong cung điện này rất lớn, còn có rất nhiều che kín cho bụi bồ đoàn ở đây, Diệp Tàng tùy ý chọn lựa một tòa, trực tiếp đi qua liền ngồi xếp bằng xuống, cầm nơi này khi nhà mình bình thường. Một đám đại yêu hậu duệ ánh mắt bất thiện nhìn hắn, trong mắt hình như có sát ý hiện hiện. Bất quá, bọn hắn không người nào dám xuất thủ, Diệp Tàng thần thông đạo pháp bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, trước đó tại Chu Công Di thời điểm, doanh ngư thanh niên đều bị hắn chém mất, tên kia thế nhưng là nhất trọng viên mãn yêu vương dòng dõi. Ông ngong. Diệp Tàng ở trong lòng đọc thầm bát tự đạo văn, trong chốc lát lòng yên tĩnh như nước. Vẹn vẹn nửa nén hương không đến, tinh xá này trong cổ điện chính là truyền đến đạo âm, giống như là một vị gần đất xa trời lão giả phát ra thanh âm, thẳng vào Diệp Tàng hỗn độn sâu trong thức hải. 3000 giới, mộng cuốn hồng trần 12 lầu, thân này như giá hạt, lương tri không tại thế gian cầu. Oanh. Diệp Tàng linh đại không minh, từ cái chán trong linh thiếu, thập nhị phẩm hợp đạo liên hoa tọa dập dờn mà ra. Cả tòa trong cổ điện, trong nháy mắt tràn ngập kinh khủng sát phạt khí, một đám đại yêu hậu duệ con ngươi lắc một cái, bị hù tại chỗ lao vùng vụt mà ra, coi là trong cổ điện xuất hiện biến cố gì. Động tĩnh dần dần quy về tàn biến, Diệp Tàng chậm chậm đứng dậy, chính là lại nắm giữ một câu nói văn. Diệp huynh, thế nhưng là có cái gì phát hiện? Nhâm Ngọc Tuyền nhẹ nhàng bước liên tục, lập tức đi đến hỏi. Đại đạo tự tại tâm cảnh, nhân đạo hữu tự hành cảm nội chính là. Diệp Tang Phúc thủ cười, muốn đi ra ngoài cửa. Diệp Minh chậm đã. Nhâm Ngọc Tuyền nhíu đầu, đáng yêu lửa nóng trên thân dính sát, cản lại Diệp Tang. Nhâm đạo hữu, ngươi đây là làm gì? Tại hạ cũng không phải loại kia tàn khốc chi đồ. Diệp Tang một mặt nghiêm nghị quát lớn. Nhâm Ngọc Tuyền tiểu tiếu khuôn mặt có chút co rúm, khóe miệng mặc dù còn mang theo dáng tươi cười, nhưng trong lòng lại là hận nghiến răng, nàng thân là đại yêu cổ hoàng chi nữ, còn không có như vậy bên dưới dị ẩn, Diệp Tang lời này giống như là đang cố ý buồn nôn nàng. Diệp Tang đương nhiên đối với nàng không có gì hảo sắc mặt, không đề cập tới trước kia tại Vạn Đoạn Sơn thời điểm ân oán, liền nói tại Chu Công Di Điệu chi bên trong, nàng này thế nhưng là đối với Diệp Tang lên sát tâm. Di Điệu truyền thừa, cổ chi đạo âm, Diệp huynh nếu là có thu hoạch, ta nguyện lấy linh vật đổi chi. Nhâm Ngọc Tuyền con ngươi đạo. Như vậy rất tốt. Diệp Tang nhíu mày. Cổ điện này bên trong đạo văn truyền thừa, muốn ngộ đến cũng không tính khó, đối với bọn hắn những thiên kiêu này bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề, trọng yếu là bọn hắn không muốn rơi người khác một bậc, muốn dẫn đầu tiến vào phi thiên đồ. Đợi đến Diệp Tang lúc đi ra, hỗn độn trong thức hải có thu nạp trên trăm khỏa thiên địa hồn thạch. Hắn ngựa không dừng vó, pháp nhãn nhìn chung tứ phương, lại hướng xuống một chỗ cổ điện mà đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, to lớn linh đạo bên trong, đến có trăm tòa tinh xá cổ điện. Du đậu tại những này cạnh cạnh góc góc trong tinh xá, bên trong không chỉ có truyền thừa đạo văn tồn tại, còn có một số liên quan tới nơi đây di địa một chút cổ tịch cùng manh mối. Diệp Tang phát hiện, nơi này nguyên bản chính là thượng cổ tiên vực một tòa tên là Quy Hồn cổ điện tu hành điện. Tại thượng cổ thời kỳ tiên vực bên trong, rất nhiều tu sĩ thường thường nội đạo, thần hồn ngao du cựu thiên bên ngoài, nhưng phương pháp tu hành một khi gây ra rủi ro, nguyên thần rất có thể mê thất tại cựu tiêu bên ngoài, thậm chí có rất nhiều đạo nhân mất phương hướng mấy trăm năm mới trở về. Vì vậy, có chân tiên tạo pháp, kiến tạo Quy Hồn cổ điện, trao tặng Quy Hồn pháp. Nắm giữ pháp này tu sĩ, nhưng tại nguyên thần mê thất thời khắc, đọc thần pháp này, tự sẽ về nhục thân khiếu huyệt, xem như một loại bảo mệnh đạo pháp. Ngược lại là có chút tác dụng. Diệp Tang nghĩ đến, hắn một đường tại linh đạo bên trên đi tới, huyền chuyển tại các đại cổ điện. Hai ngày thời gian lặng yên cực nhanh, tuyệt đại bộ phận cổ điện đạo văn bị nó ngộ ra, thiên kia tên là Quy Hồn thượng cổ đạo văn, đã nhanh bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Tại linh đạo hậu phương chỗ sâu, Diệp Tang nhìn thấy một tòa bốn góc tinh xá. Chính là trong 3 ngày này, Diệp Tang nhìn thấy nhất rộng rãi, hoa lệ nhất cổ điện, không giống địa phương khác, nơi này ngược lại là phi thường sạch sẽ, giống như là có người mỗi ngày đang đánh quét bình thường. Lăng không mà rơi, bàng bạc thần thức làm cho dưới chân mây mù bay ra, Diệp Tang lặng yên dạo bước mà vào. Cổ điện trong đại viện, có chưởng khoác lăng la áo tơ nữ tử tại mang theo phất trần, càn quét trong sân nhỏ cho bụi. Nữ tử kia nhìn đôi mắt sáng lên nhìn, ôn nhuận như ngọc. Tóc đen rủ xuống vai, con ngươi sâu thẳm như hắc nguyên bình thường. Lại tới một vị khách quý. Nữ nhân dừng lại phất trần, ngước mắt nhìn lại. Diệp Tang đồng dạng, pháp nhãn tùy ý dò xét một phen. Cùng trước đó đụng phải những cái kia huyền nữ khác biệt, trước mắt nữ tử này chính là một đạo chân chính thời cổ nguyên thần, nàng là thượng cổ tu sĩ chủ hồn chỗ diễn hóa. Xin hỏi tiền bối tục danh. Diệp Tang chắp tay thở dài, sớm đã quên mất. Vô danh nữ tử ôn nhu như nước, nhìn đối với hết thảy đều phi thường thờ ơ dáng vẻ, nàng đánh giá Diệp Tang, thuận miệng nói ra, ngươi muốn lấy kinh văn kia đạo pháp, tự hành đi vào chính là. Tại hạ ngược lại là đối với tiền bối cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Tang pháp nhãn hiện ra tinh quang, khóe miệng mang theo ý cười, nhìn từ trên xuống dưới nữ tử kia. Trong cơ thể nàng thiên địa thần thức phi thường tinh túy, đơn giản trong sáng không một hạt bụi, bao quát đạo chủ kia hồn. Vô danh nữ tử ánh mắt trầm xuống, trong con ngươi lộ ra vẻ băng lãnh, nàng sắc bén nâng lên con ngươi, trực câu câu nhìn Diệp Tang. Ngươi cuồng đồ này, nhúng chàm kinh văn không nói, còn ý muốn phệ ta linh thân. Nữ tử có chút tức giận, lạnh giọng nói: "Ngộ đạo tu hành, đàm kinh giảng pháp, nào có cái gì tâm như chỉ thủy, tiền bối trên mặt đất chiếm cứ, chỉ dẫn tu sĩ quy hồn cổ điện, sợ không phải cũng vì tự thân có thể thoát khốn." Diệp Tang ánh mắt thâm thúy nhìn nữ nhân này. Hắn lời ấy cũng không phải là tùy ý nói một chút, linh đạo bên trong trên trăm tòa cổ điện đều có trận pháp bàn ngồi, chỉ là ẩn tàng rất sâu, hội tụ thiên địa thần thức. Diệp Tang đạo văn thu tập càng nhiều, độc thâm đứng lên thời điểm, mặc dù có thể cùng phi tiên độ liên kết, chịu chỉ dẫn, nhưng tựa hồ như là tự trói nguyên thần bình thường, nếu là hoàn toàn thu nạp đứng lên, sợ không phải muốn bị quy hồn đến nơi nào đó vùng đất không biết. Hắn lĩnh hội kinh văn thời điểm, liền phát hiện chỗ này phi thường chỗ không tự nhiên, giống như là có người tại những này đạo văn bên trong tăng thêm rất nhiều tay chân bình thường. Bây giờ đi vào cổ điện này bên trong, nhìn thấy nữ nhân này sau, Diệp Tàng lúc này sáng tỏ. Thể nội hỗn độn thức hải bốc lên không chỉ, Diệp Tàng trong linh khiếu bắn ra huy hoàng, hình như có vô hình trận văn phiêu đãng mà ra. Pháp nhãn của hắn mở rộng, chân hỏa tại trong con mắt bùng cháy, nhìn từ trên xuống dưới cái kia vô danh nữ tử, giống như là trong nháy mắt đem nó nhìn thấu bình thường. Diệp Tang phát hiện, nàng này nguyên thần cùng tòa cổ điện này liên hệ phi thường sâu, liền như là một thể cùng thân bình thường. Vô lễ. Nữ tử nghe Diệp Tang lời ấy, lúc này mặt lộ ngân sắc, nổi giận thời khắc, trong tay phất trần hất lên. Gặp nàng như vậy tức hồn hển dáng vẻ, Diệp Tang trong lòng lúc này lại chắc chắn mấy phần. Một thanh âm dương pháp kiếm từ cái chán trong linh khiếu bắn ra, trong khi hô hấp chém giết mà đi, âm dương nhị khí chìm nổi, giống như liệt hỏa, lại băng lãnh như xương, thế gian vạn vật đều có thể do âm dương hai đạo đi ra, ma này quân hợp đạo đại thành chi pháp quả thực ảo diệu, có phá hết vạn pháp chi năng. Nữ tử kia thần thông ngược lại là huyền diệu, dường như vô hình chi pháp ở trong hư không bay tứ tung. Bất quá lấy Diệp Tàng bây giờ pháp nhãn, cùng cảnh bên trong, nào có nhìn không thấu đạo pháp. Âm dương pháp kiếm chạm tại hư không, lúc này đem nữ tử kia thần thông ngăn lại, chỉ gặp giữa không trung nổ tung, hỗn độn khí nghiêng vung phía dưới, một thanh màu đen tuyển nguyên thần lãnh nhận hiện hóa ra ngoài. "Ngươi, ngươi có thiên đạo pháp nhãn. Nữ tử đã mất đi trước đó tỉnh táo thần sắc, một mặt ngoài ý muốn nhìn Diệp Tàng. Tiền bối, ngươi ta không bằng nói trắng ra, như thế nào? Diệp Tàng đôi mắt thâm thúy nhìn nữ nhân này, cười nói, ta bất quá một vong linh tàn hồn, chỉ là trói nơi này, ta cùng ngươi lại có gì lời có thể nói? Nữ nhân hít sâu một hơi, ngữ khí có chút dồn dập nói ra, như chỉ là những âm hồn kia về nữ, tất nhiên là không cần phải nói. Tiền bối chính là thượng cổ tu sĩ nguyên thần chủ hồn biến thành, năng lực đâu chỉ những này. Diệp Tàng nắm lấy pháp kiếm, từng bước một đi tới, giống như là đang uy hiếp nàng này bình thường, âm thanh lạnh lùng nói, cổ điện này quy hồn pháp có vấn đề, ta nếu là thu nạp hoàn tất, độc thâm pháp này, thế nhưng là sẽ bị chỉ dẫn đến phi tiên độ nơi nào, nghĩ đến tiền bối nên có chỗ biết được. Vô danh nữ nhân như mày, chỉ là im lặng không nói. Hắn bị Diệp Tàng âm dương trên pháp kiếm lạnh lẽo sát khí làm cho liên tiếp lui về phía sau, dùng mình. Trong sân nhỏ động tĩnh, cũng là đưa tới trong cung điện ngộ đạo mấy tên tu sĩ kia, bọn hắn đều là nhao nhao đứng dậy, đi ra. Có thể trong vòng 3 ngày tới chỗ này, đều là tâm cảnh thiên phú cực giai tu sĩ. Từ Lăng Sa, Đạm Đại Tĩnh, Bạch Ngọc Kinh, còn có Quảng Hàn Thánh vực mấy tên đệ tử, đều là ở chỗ này. Bọn hắn đi ra chính điện, nhìn Diệp Tàng cầm kiếm, đang cùng cái kia vô danh nữ giằng co. Diệp huynh đây là làm gì? Bạch Ngọc Kinh híp mắt, hình như có đăm chiêu đạo. Nàng này nguyên thần tinh túy không gì sánh được, Diệp huynh chẳng lẽ lên luyện hóa tâm tư của nàng? Đạm Đại Tĩnh tay vê chỉ nổi, hình như có đăm chiêu đạo. Thời cổ nguyên thần đang phi tiên trong đồ chờ đợi vô tận tuyết nguyệt, cùng các phương tiên cung cùng thiên thần động phủ nguyên thần đều giao tế rất sâu, cái này nếu là đắc tội những cái kia nguyên thần, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu. Chương 241, Đại đạo cổ pháp chương 241, Đại đạo cổ pháp ông. Màu đen truyền nguyên thần lãnh nhận từ bên cạnh chém ra, đem hư không nổ tung, hỗn độn khí lật tút xuống. Diệp Tang phản ứng cực nhanh, tâm niệm vừa động thời khắc, âm dương pháp kiếm ứng đối mà lên. Nữ nhân này nguyên thần chi lực cũng bất quá liền nhất trọng cảnh, thậm chí còn chưa biến mãn. Nàng mặc dù là thượng cổ nguyên thần chủ hồn chỗ diễn hóa, nhưng tựa hồ là gần nhất những năm này mới diễn hóa đi ra, không phải vậy nói, thời gian dài như vậy đến nay, coi như đợi tại thiên nhân trong giới, nguyên thần của nàng chi lực cũng nên tu thành viên mãn. Nàng tinh túy vô cấu nguyên thần chi lực cũng đã chứng minh điểm này, nữ nhân này hiển nhiên còn chưa chân chính bắt đầu tu hành hợp đạo pháp. Đụng. Nguyên thần lãnh nhận bị Diệp Tàng âm dương pháp kiếm đánh bay, nhẹ nhõm phá bỡ. Diệp Tàng nhất kiếm chỉ đi, nữ nhân kia con ngươi đôi mắt đẹp lắc một cái, chỉ cảm thấy đập vào mặt sắc ý, để nó sâu trong linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Ngươi tiểu bối này, làm gì hùng hổ dọa người? Vô danh nữ tử nhịn không được mở miệng nói. Tiền bối, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, cái này quy hồn cổ điện chi pháp, muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Diệp Tàng bình tĩnh nói. Phi tiên hình không tầm thường chi địa, muốn ở chỗ này đi càng xa, nhất định phải từng bước cẩn thận. Việc này ta không biết, chỉ là phi tiên đồ Lý đại nhân bày ra thủ đoạn, cái này quy hồn cổ điện, chính là thượng cổ chân tiên tạo thành đạo tràng, ta lại há có khả năng kia? Vô danh nữ tử cắn răng nói. Diệp Tàng nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi thứ gì. Một bên Từ Lăng Sa Đạm Đài Tĩnh bọn người dạo bước mà đến. Diệp huynh, ngươi hay là đừng làm khó dễ nàng. Bạch Ngọc Kinh hí mắt, phúc thủ đi tới. Nàng này bất quá người bên ngoài trên tay một con cờ, lại đi ép hỏi chút, cũng moi ra tin tức gì. Đạm Đài Tĩnh cũng là mở miệng nói ra. Từ Lăng Sa nhìn Diệp Tàng, băng lãnh đôi mắt đẹp bên trong, tựa hồ nổi lên một tia tinh quang, nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm nhu hòa nói, "Diệp huynh, có thể trước tiên ở trong cổ điện ngộ đạo một phen, có lẽ có người muốn đáp án." Diệp Tàng nghe vậy, liếc qua bọn hắn, lại liếc mắt nhìn sợ hãi rụt rè vô danh nữ tử. Hắn hít sâu một hơi, một tay đem âm dương pháp kiếm một chiều, thu nạp hỗn độn trong tứ hải. Thoạt nhìn là khảo vấn không đến tin tức gì, nàng này coi như biết chút ít cái gì, nói chung cũng sẽ không nói đi ra. "Đắc tội." Diệp Tàng mặt không thay đổi nói một câu như vậy, lập tức quay thân chiều cổ điện bên trong mà đi. Nơi này so mà khác quy hồn điện phải lớn nhiều, nội bộ trang hoàng hoa lệ không gì sánh được, do tử đàn linh thụ chế tạo trụ cột chống lên mắt phương, tản ra dị hương. Bốn phía đại điện trên vách tường, tuyên khắc lấy từng bức cổ lão bích họa, đều là thượng cổ tiên nhân cùng ngồi đàm đạo đồ án, cửu thiên huyền nữ ngạo nghễ mà đứng, mở mị xuất trần cổ đạo người nâng cốc nói hoa, hết thảy thoạt nhìn là như vậy không lo lắng, tự do tự tại không nhận câu thúc. Thiên kia cổ pháp, nghĩ đến chư vị đều cảm ngộ đến. Bạch Ngọc Kinh giờ phút này mở miệng cười nói, trước đó, không ngại trước riêng phần mình đem cảm ngộ đến kinh văn tế ra, lẫn nhau linh hội, như thế nào? Đạm Đài Tĩnh giờ phút này mở miệng nói, như vậy rất tốt. Quảng Hàn Thánh Vực Đại sư Minh lạnh lẽo mở miệng nói, Diệp Tăng chú ý tới vị này Thánh Vực Đại sư Minh, hỗn độn trong thất hải nguyên thần chi lực bàng bạc không gì sánh được, hình như có 10 vạn năm linh khí bản thân, nhìn không thấu tu vi. Diệp Tăng còn không đến mức toàn lực thôi động thiên đạo pháp nhãn, vẹn vẹn chỉ là khám phá một người tu sĩ đạo hạnh, dạng này cũng quá không đáng. Thiên đạo pháp nhãn làm đất trời oán giận, chính mình nếu là không chút kiêng kỵ thi triển, hạ chàng sợ không phải cùng thật ngu lão nhân bình thường, linh ngục tận ngủ, thú 10 châu thiên đạo lôi pháp. Bởi vì thiên đạo pháp vốn cũng không phải là hợp đạo cảnh giới này có thể phát huy toàn bộ pháp năng, chỉ có đăng lâm vũ hóa phía trên, không nhận 10 châu thiên đạo câu thúc, mới có thể tự do tự tại thi triển, khám phá hết thể hư ảo. Một đám người xuống lại tại bồ đoàn án đài tứ phương, riêng phần mình viết đạo văn. Quy hồn chi pháp, tại thượng cổ thời kỳ cũng không hiếm thấy, các đại đạo thống, 24 tòa tiên vực, cơ bản đều có chính mình quy hồn pháp. Bạch Ngọc Kinh hiển nhiên biết chút ít cái gì, mở miệng nói ra. Cái kia phi tiên trong đồ thời cổ nguyên thần, tại linh đạo bên trên bố trí xuống cổ điện, hiển nhiên là tận lực muốn dẫn chúng ta đi tòa nào đó thiên thần đạo phủ. Đạm Đài Tĩnh đạo, bọn hắn không cách nào tại các đại động phủ cùng trong thiên cung nguyện chuyển, đại khái là có việc muốn nhờ, ha ha. Bạch Ngọc Kinh trầm giọng nói, phi tiên trong đồ, 72 tòa thiên cung, 116 tòa thiên thần đạo phủ. có nhiều chỗ sinh linh tịch diệt, nhưng có nhiều chỗ lại chiếm cứ rất nhiều thời cổ nguyên thần, bọn hắn đều là thượng cổ tu sĩ ba đạo chủ hồn chỗ diễn hóa, liền cùng hồng thường nữ bình thường, bọn hắn bị trói buộc tại phi tiên trong đồ, không cách nào rời đi. Người sống đoạt hiếu, quy hồn thiên ngoại, việc này tại dĩ vãng thế nhưng là có tiền lệ. Diệp Tang vững vàng mở miệng nói, đây cũng là hắn tại sao lại chất vấn cái kia vô danh nữ tử nguyên nhân. Phi tiên trong đồ hết thảy đều là không biết, Diệp Tang không muốn giống như con rùa không đầu bình thường xông vào, càng không muốn chính mình có loại bị người khác tính toán, đùa bỡn vô tay bên trong cảm giác. Chém một đầu đại đã mở, nơi này là thiên nhân giới, liền xem như thần hồn cảnh trưởng lão, ở đây phi tiên trong đồ, cũng đành phải thi triển cảnh này đã hạnh, lại có sợ gì. Bạch Ngọc Kinh hình như có đâm chiêu đạo. Chư vị, trước đem đạo pháp trải qua trải bước một cái đi. Từ Lăng Sa giờ phút này mở miệng nói. Một đoàn người nghe vậy, riêng phần mình đem mình tại trong cổ điện cảm ngộ đạo pháp thư viết mà ra. Cái này lẫn nhau vừa so sánh, lúc này mới phát hiện, đám người cảm ngộ đạo pháp đều có một nơi khác biệt. Ngưng thần hóa thực, lao vùn vụt hải ngoại ta chỗ này là Phượng Minh triều tịch, Nhật Nguyệt Bể Cốc. Đại đạo làm đầu, kiếm động sơn hà. Đám người phát hiện, bọn hắn cảm ngộ quy hồn pháp tại ở giữa vị trí, đều phân làm cái này ba câu. Diệp Tang trong tay, là câu thứ hai Phượng Minh triều tịch, Nhật Nguyệt Bể Cốc tại linh đạo bố trí xuống quy hồn cổ điện, đem chúng ta phân tán, chỉ dẫn đi khác biệt thiên thần địa giới, này dụng ý vì sao? Có Quảng Hàn đệ tử thuận miệng nói. Phi tiên hình cũng không phải là bình thường bí tàng, chính là nghiệm tên tâm cảnh, chứng đồ đại đạo chi địa, cái này có lẽ cùng chúng ta tự thân tu hành pháp có quan hệ. Bạch Ngọc Kinh chậm rãi mở miệng nói, con đường phía trước không biết, còn cần cẩn thận là hơn. Từ Lăng Sa nói, mỗi người bọn họ liếc nhìn đạo văn, so sánh một đoạn thời gian, xác nhận không có mặt khác chỗ khác biệt, chỉ có cái này cái kia ở giữa tám chữ, chỉ dẫn bọn hắn tiến về địa phương khác nhau. Về phần ra sao chỗ, đến đặt mình vào trong đó mới có thể phương giải. Trong thời gian kế tiếp, bọn hắn xếp bằng ở phương này cổ điện, tiếp tục độ pháp. Diệp Tang tâm như mặt nước phẳng lặng, cảm thụ tứ phương đạo âm không ngừng quán triệt hư không mà đến, chui vào hắn hỗn độn trong thức hải, nào giống như là một vị cổ lão chân tiên trung âm, linh hoạt kỳ ảo huyền chuyển, để cho người ta như si như say. Không biết đi qua bao lâu, giống như là trong nháy mắt, lại như là vĩnh hằng. Khi Diệp Tang lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, yên tĩnh cổ điện, tính cả hắn, cũng chỉ còn lại hai người. Từ Lăng Sa một bộ nguyệt hoa áo bào trắng có chút phiêu đãng, Diệp Tang lấy lại tinh thần một khắc này, nàng đồng thời cũng mở ra hai mắt, tựa hồ là đang chờ đợi Diệp Tang cùng một chỗ. Bọn hắn đều đi. Diệp Tang nghiêng đầu nhìn lại, hỏi: "Là?" Từ Lăng Sa nhẹ gật đầu. "Nơi đây kinh văn ngươi đã sớm ngộ ra, vì sao không rời đi?" Diệp Tang hít sâu một hơi nói: "Phượng Minh triều tịch, Nhật Nguyệt Bể Cốc, ngươi cùng ta tựa hồ là cùng một chỗ địa giới, có lẽ có thể đồng hành, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Từ Lăng Sa đôi mắt đẹp rung động một phen, mím môi một cái, phất tay áo mở miệng nói: "Từ đạo hữu, mỗi một lần gặp ngươi, đều cùng dĩ vãng ngươi càng khác biệt, Quảng Hàn Thánh vực chi pháp, coi là thật không phải tu không thể." Diệp Tang nhìn nàng. Nữ nhân này bây giờ trở nên tựa như vạn năm canh băng bình thường, chỉ có thể nhìn từ xa không thể bỡ bỡn, giống như ngoại cửu thiên tiên nữ. Ta không cách nào lựa chọn, đây là cố định đạo đồ, từ ta sơ tích thần tàng thời điểm, liền đã chú định. Từ Lăng Sa lắc đầu, nói ra. Nói lên nàng cái kia nguyệt hoa giống như thần tàng dị tượng, cùng Quảng Hàn Thánh vực cũng xác thực 10 phần phù hợp, lại thêm Thái Sơ Thánh địa chứng là, Từ Lăng Sa không thể không gia nhập thánh vực, cái này cũng có thể chính là nàng đại đạo. Chúng ta đi thôi. Từ Lăng Sa chậm rãi đứng dậy, đạo bào màu trắng dẫn phong phiêu đãng, cả người xuất trần mở mịt không gì sánh được, tựa như tiên vực tiên ba. Hai người đi ra ngoài điện, phát hiện cái kia vô danh nữ tử đã không thấy, không biết đi hướng nơi nào. Diệp Tang nhíu mày, pháp nhãn nhìn chung tứ phương, phát hiện nguyên thần của nàng khí tức biến mất vô tung vô ảnh. Nữ nhân kia đi đâu? Diệp Tang hỏi. Hôm qua, vạn cổ thần tông hỗn độn hậu duệ đường tắt này cổ điện, đem nữ nhân kia thôn phệ. Từ Lăng Sa bình tĩnh nói. Cái gì? Diệp Tang ngạc nhiên nói ra. Cái kia nhỏ hỗn độn không kiêng nể gì cả, hoành hành bá đạo, linh đạo bên trên huyền nữ bị hắn ăn sạch sẽ. Từ Lăng Sa nói. Hai người một bên đàm luận, vừa đi ra ngoài điện, cực tốc hướng phi tiên địa mà đi. Thông qua Từ Lăng Sa kiểu nói này, Diệp Tang mới biết được, chính mình chọn vẹn bế quan 7 ngày có thừa, mới đưa quy hồn pháp sau cùng kinh văn ngộ đạo hoàn tất, đó là lĩnh hội chi pháp, thông qua bọn hắn chi thủ nhưng không cách nào tập được, chỉ có nhà mình lĩnh hội mới có thể vào tới phi tiên trong đồ. Chỉ là cái này một cổ điện, chính là có thể ngăn lại không ít đạo nhân. Từ Lăng Sa nói, lần này linh đạo bên trên, nói ít cũng có hơn ngàn tên đạo nhân chứng cứ, nhưng cuối cùng có thể tiến vào phi tiên hình, nói chung cũng liền hơn trăm người, giống Diệp Tang bọn hắn như vậy, ngắn ngủi nửa tháng không đến thời gian, liền có thể khám phá nơi này cổ đạo pháp, đã là thiên phú cực cao đám người kia. Mà lại, trong khoảng thời gian này, thậm chí có đạo nhân ngộ đạo tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp tại linh đạo bên trên hôi phi yên diệt, cũng có một chút đạo nhân hiểu vài câu đạo văn, nghĩ đến mạnh mẽ xông tới hợp đạo địa phi thiên hình, bị ngạnh sinh sinh bài xích ra ngoài, nguyên thần chịu trọng thương, còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể lần nữa đi vào. Hai người một đường đột phi, xuyên qua nồng đậm tiên vụ, đi vào linh đạo cuối cùng, thông thiên phi tiên hợp đạo địa trước. Trên đó Ngọc Quỳnh lâu đài sinh động như thật, tiên vụ mờ mịt, như có như không ở giữa bị chiếu rọi mà ra, tựa như đang sống. Hai người xếp bằng ở phía dưới, đọc thầm quy hồn pháp. Trong đáy mắt, Diệp Tang cảm giác không gian bốn phía đều bị giam cầm lại, vô chủ lực lượng thần thức hướng tứ phương quần quần mà đến, hai người giống như là xếp bằng ở thần thức đại hải trung tâm vòng xoáy, tự thân nguyên thần cũng đang không ngừng bị lôi kéo bên trong, tựa như tam hồn thất phách đều muốn tách ra bình thường. Phi tiên hợp đạo bia trên tấm bia đá run run một hồi, nổi lên sóng nước chạm cấm chế. Trong đồ, có một tòa cùng loại sơn cốc thiên thần động phủ ngay tại có chút nổi lên phát sáng, nơi đó phi cầm thụy thú vô số, tại trong sơn hải rít gào gọi. Thái hư đi bận, hồn này quy hề theo một câu cuối cùng đạo âm tan biến giữa không trung, thân ảnh của hai người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành hai vệt linh quang, hướng phi tiên đổ mộ chỗ rơi đi. Chương 242, phù tang chương 242, phù tang màu xanh thảm đại hải nhìn không thấy bờ, bọt nước cuộn cuộn, thiên địa thần thức tùy ý trương dương du đãng, dẫn tới không gian khiếu động không chỉ. Mặt biển bốc lên lấy sương mỏng, ở phương xa, tựa hồ có thể nhìn thấy một tòa vô cùng to lớn hòn đảo. Cái kia đã không thể coi chi là hòn đảo, càng giống là một mảnh tứ phía toàn biển lục châu bên bờ, không biết bao nhiêu năm tháng huyền tinh hắc diệu thạch hiện ra vi quang, bị bọt nước đập hoa hoa tác hưởng. Lúc này, thiên ngoại tựa hồ có động tĩnh truyền đến, giống như là hư không mọc lan tràn một cái khe. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa lăng không xuống, vững vàng rơi vào bên bờ biển. Hai người ngắm nhìn bốn phía, thần thức tỏa sáng ra, xuyên thủng tứ phương. Trong cổ tịch từng ghi chép, tại thượng cổ phù tang tiên vực bên trong, có phượng cùng hoàng nghỉ lại chi hải, đó là đại yêu bộ tộc phượng hoàng vũ hóa sau khi phi thăng mở tiên vực, giới này cho là từ chỗ ấy diễn hóa mà ra. Phượng cùng hoàng, thời cổ dị thú, cùng chân long chính là cùng một thời đại đại yêu, nó niên đại có thể ngược dòng tìm hiểu tại cựu đại thánh thời đại trước đó. Ở chỗ này, Diệp Tang cảm giác được đại yêu khí tức. Thời kỳ thượng cổ tiên vực rộng lớn vô ngần, mỗi một tòa địa giới đều có thể so với 10 châu, mảnh này lục châu tại tiên vực bên trong cũng bất quá là giọt nước trong biển cả tồn tại. Đại khái là cái kia phù tang tiên vực phượng hoàng chân tiên, tại hợp đạo bia bày ra loại thủ đoạn này. Bởi vì phi tiên đồ cũng không phải là một vị chân tiên thủ bút, mà là rất nhiều tu sĩ cộng đồng chế tạo xảo đoạt thiên công đồ vật, nó dùng cho suy tính nhập hình tu sĩ tâm cảnh cùng nhà mình đại đạo chi đồ, vì đó sau vũ hóa đồ trải đường. Bị khốn tại này những cái kia thời cổ nguyên thần, hơn phân nửa cũng là phù tang tiên vực phượng hoàng tàn hồn, phải cẩn thận ứng đối. Diệp Tang đối với Từ Lăng Sa nói ra, mặc dù không phải chân chính phượng hoàng nhất mạch, nhưng cũng là thoát thai từ những đại yêu kia nguyên thần chủ hồn, hợp đạo thần thông sao lại yếu. Đây vẫn chỉ là 116 tòa thiên thần động phủ một trong, con đường phía trước hiểm trở, lại không biết những cái kia thượng cổ thiên kiêu là như thế nào vượt qua. Từ Lăng Sa đôi mắt đẹp lắc một cái, hiện ra tinh hà nguyệt hoa chi quang. Hai người cảnh giác tứ phương, cẩn thận từng ly từng tí dạo bước mà đi, tại Lục Châu bên trên đi tới. Nơi này nhìn bao la không gì sánh được, phương thảo ướt át, thiên địa thần thức vô cùng tinh túy nồng đậm, dù là không đi tranh phòng, ở chỗ này tu hành bế quan, đều có thể thu hoạch tương đối khá. Tại xanh đúng tươi tốt trên thảm cỏ thơm phi độn mấy ngàn dặm, phương xa chính là có thể nhìn thấy màu lửa đỏ phù tang thụ, nơi này quả nhiên là từ phù tang tiên vực bên trong diễn hóa mà ra. To lớn phù tang thụ kéo dài không dứt, đến bày ra ngoài có mấy vạn dặm xa, dọc theo núi cao dốc núi chập trùng lên xuống, gió lớn thổi qua, giống như một vùng biển lửa, đẹp không sao tả xiết. Đầy trời phiêu linh phù tang lửa lá, có một loại tận thế tàn lụi rách nát mỹ cảm. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa không hẹn mà cùng tại ngoài rừng dừng bước lại, hai người pháp nhãn tự nhiên là bắt được có nguyên thần khí tức. Ngay tại trăm dặm có hơn, lại còn hướng lấy Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa nơi này đi tới, chỉ bất quá mảnh này phù tang rừng tựa hồ có cấm chế tồn tại, pháp nhãn không cách nào xuyên thủng đến cẩn thận chỗ. Trong rừng kia, màu lửa đỏ phù tang cũng hốt hốt mà rơi, không bao lâu, một tên cóng trúc lam, bộ dáng nhìn chỉ có 17-18 tuổi thiếu nữ chậm chậm đi tới. Nàng trong giỏ trúc chất đầy hồng sán sán phù tang lá, tựa hồ là trải qua tinh thiêu tế tuyển, mỗi một phiến phù tang lá bên trong đều ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thiên địa thần thức, đơn giản như là từng mảnh thần thức đại hải bình thường. Mẫu thân đạo, cái này phù tang linh diệp ngàn năm có thể hái một mảnh. Tự tụ thiên địa tinh hoa, chính là tàn hồn luyện hóa một lá, cũng có thể tu bổ pháp thân. Thiếu nữ người mặc ngũ thải ban lan áo tơ đi tới. Trong mắt của nàng chính là đại yêu mắt dọc, linh động không gì sánh được, miệng hơi cười đi tới. Nàng này hiển nhiên là thượng cổ thật hoàng ba chủ hồn một trong diễn hóa, vô tận năm tháng trôi qua, linh tính không giảm. Bị trói nơi này, chính là luyện hóa lại nhiều phù tang linh diệp, cũng vô pháp thoát khốn, nơi này đối với các ngươi tới nói, chính là lồng giam. Diệp Tang ngưng thần, chậm rãi mở miệng nói, đạo hữu nói không sai. Phù tang thiếu nữ ứng thanh nói, trầm giọng nói, người ta không hề có sự khác biệt, đều là sinh tại đây phiên thiên phủ du, không có ý nghĩa, cuối cùng rồi sẽ quy về đại hải. Lời này chính là sai rồi, tương lai biên số, ai còn nói rõ ràng đâu. Diệp Tang một tay chấn động, đem âm dương pháp kiếm cầm ở trong tay, trong nguyên thần người bị đánh chết phạt khí ẩn ẩn làm động. Phù Tang thiếu nữ con ngươi run lên, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tang, liếc qua trong tay hắn âm dương pháp kiếm, hình như có đăm chiêu. Từ Lăng Xa thấy thế, đi ra phía trước nói đạo hữu, có thể mang ta hai người đi gặp giới này chủ nhân. Mẫu thân sớm đã bỏ mình, phù tang giới, bây giờ là ta quyết định. Phù Tang thiếu nữ trong con ngươi nổi lên có chút xích hồng chi quang, ngựa khí cũng dần dần trở nên lăng lệ. Diệp Tang phát giác được, thần thông của nàng đạo hạnh đã là nhất trọng viên mãn chi cảnh. Nếu là không có thiên nhân giới áp chế, như vậy đã lâu tuế nguyệt đến nay, nàng chỉ sợ sớm đã tu tới hợp đạo tam trọng thần hồn cảnh. Nói như vậy đến, cái kia quy hồn pháp bên trong đạo văn là người nhất dưới. Diệp Tang nhíu mày đạo, không sai. Phù Tang thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, một âm một dương là vì đạo, lãnh nguyệt không tuyệt cũng là đạo. Phù Tang thiếu nữ đánh giá Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa, chậm rãi mở miệng nói, hai vị đạo hữu có thể giúp ta một chút sức lực, cái này phù tang linh diệp liền làm thù lao. Phù tang thiếu nữ giỡn xuống trên lưng trúc lam, nội bộ hồng sáng phù tang lá có chút mà động, dập dờn ra một sợi thiên địa thần thức, đều giống như đại hải như vậy bằng bạc, quả thực kinh người. Diệp Tang im lặng không nói, dùng thần thức đối với Từ Lăng Sa nói chớ có hoàn toàn tin, giới này có không ít cấm chế ẩn nút, nếu là nguyên thần bị câu ở, sợ không phải muốn bị chiếm linh thiếu. Không cần phải lo lắng, ta có pháp ứng đối. Từ Lăng Sa dư quang liếc mắt Diệp Tang, dùng thần thức đáp lại nói. Phù tang thiếu nữ hí mắt, miệng hơi cười nhìn hai người. Tựa hồ biết được bọn hắn ở trong tối dùng thần thức giao lưu. Diệp Tang ánh mắt giật giật, sau đó nói, đủ khả năng sự tình, ta hai người tự sẽ tương trợ. Có đạo huynh câu nói này, liền đầy đủ. Nói, thiếu nữ một tay phất một cái kia trang tràn đầy một chút cái giỏ phù tang linh diệp, bay thẳng đi qua. Diệp tang tỏa sáng nguyên thần chi lực nhất trụ, lập tức cảm giác như là để một toàn núi lớn, em chút không có nhận ở bên trong phù tang linh diệp khoảng chừng hơn 300 phiến, mỗi một phiến đều ẩn chứa cực kỳ tinh túy thiên địa thần thức. Còn chưa thỉnh giáo tiên tử tục danh. Diệp tang hơi tập trung, đem trúc lam thu vào ống tay áo, chợt hỏi, gọi ta hỏa hoàng liền có thể. Hỏa hoàng cười cười nói, nàng đạo bào năm màu bay phất phới, đẹp không sao tả xiết, chậm rãi bay lên không, khống chế phi sắc vân khí hướng chỗ sâu mà đi. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa lập tức đuổi theo kịp, bọn hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, ven đường cũng một mực dùng pháp nhãn xuyên thủng bốn phía. Dọc theo phủ Tang Lâm nhất đường đột vi, mấy bạn dặm khoảng cách bất quá nửa nén hương thời gian. Trong rừng này là có rất nhiều cấm chế ẩn nút, bất quá bởi vì hỏa hoàng chỉ dẫn nguyên nhân, Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa ngược lại là rơi nhẹ nhõm tự tại. Xuyên qua phủ Tang rừng sau, chính là một chỗ lớn như vậy sơn cốc, tứ phía bao quanh xích hồng sắc núi cao. Bốn phía nhiệt độ cũng dần dần lên cao, Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa cảm nhận được trong nguyên thần thẩm thấu tiến một cỗ khô nóng cảm giác, cái kia hỏa khí lặng yên không một tiếng động, thậm chí không cách nào phòng bị. Tại trong sân cốc thì là cung điện đứng sừng sững, cũng là màu lửa đỏ từng ngói, nhìn mỹ lệ không gì sánh được, điện trên xà nhà còn tuyên khắc có phượng cùng hoàng tượng nặng, sinh động như thật, tựa như thật đại yêu phượng hoàng chiếm cứ. Tại hạ mạo muội hỏi một chút, theo ta được biết, thời cổ nguyên thần thọ nguyên đã lâu, lại đang bực này thiên địa thần thức tinh túy chi địa, nghĩ đến sẽ không như vậy tùy tiện bỏ mình đi. Diệp Tang nói ra nghi vấn của mình. Trường Nghiêm công dâu ngắn quỷ, còn có một số linh trí thấp kém âm hồn đều sống đến nay, không biết lựa này hoàng mẫu thân là như thế nào bỏ mình. Mẫu thân là tự hành kết thúc. Hòa hoàng bình tĩnh tiếng đáp lại đạo. Nghe vậy, Diệp Tang thần sắc nao nao, hình như có đăm chiêu nói vì sao. Vạn vật sinh linh đều đang tìm kiếm tồn tại ý nghĩa, mẫu thân tử có ý thức bắt đầu, liền không biết chính mình vì sao tồn tại, chỉ là chẳng có mục đích du đãng tại mảnh này lục châu bên trong, nàng tại một gốc phù tang thụ bên trên phát hiện ta, thời điểm đó ta bất quá là một đạo phiêu linh mệnh hồn hỏa hoàng khẽ nói đến, giống như là đang nói một kiện thưa thất chuyện bình thường. Phát hiện hỏa hoàng nguyên thần tàn hồn đằng sau, hỏa hoàng mẫu thân đưa nàng cẩn thận che chở nuôi lớn. Trăm vạn năm trước, từng có ngoại giới đạo nhân đến chỗ này, đó là hỏa hoàng mẫu thân lần thứ nhất tiếp xúc đến tin tức của ngoại giới. Nàng muốn cho rằng cái này lục châu chính là thiên hạ, không ngờ bất quá là thân ở một bộ bi văn trong bức tranh. Đôi này hỏa hoàng mẫu thân tạo thành cực lớn trùng kích, nàng liều mạng muốn rời khỏi phi tiên đồ, nhưng cuối cùng đều không có kết quả. Cuối cùng nàng tự hành binh giải hồn phi phách tán, có lẽ là nàng lớn nhất giải thoát rồi. Một thế phù hoa một giấc mộng, như lúc này có thiên ngoại người giáng lâm, lời nói mười châu bất quá là sát na phương hoa, chính là tiên nhân nhất niệm biến thành, liền ngay cả mình đều là tiên nhân kia pháp lực cách làm, đạo hữu lại sẽ nghĩ thế nào? Hỏa hoàng liếc mắt Diệp Tàng cùng Từ Lăng Xa, mở miệng nói. Diệp Tàng nghĩ lại một phen, cũng là cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Hắn không sợ thân tử đạo tiêu, nhưng cũng sợ hai thế nhập đạo bất quá giấc ngộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, thế gian vân vân, thật thật giả giả, ai có thể nói rõ được đâu. Loại ý nghĩ này ngắn ngủi tại Diệp Tàng trong lòng xuất hiện mấy giây, sau đó liền lập tức bị Diệp Tàng chặt đứt. Giang ba câu, tự nhiên là nhiễu loạn không được Diệp Tàng tâm cảnh, nếu là hắn dễ dàng như vậy liền bị độc lắc đạo tâm lời nói, năm đó liền không cách nào đón tiên vực linh mục, leo lên tiên mộ tiên đài. Hắn hai mắt hiện ra tinh quang, bình tĩnh nói, tam giới thiên hạ vốn là một tòa vô hình lồng giam. Chúng ta tu hành người, tất nhiên là vì thế siêu thoát mà bước vào đại đạo, coi như phía trước một mảnh hỗn độn, cũng muốn mở ra sinh tử lộ. Từ Lăng Sa cũng là tỉnh táo rất, tự nhiên nói chính là thượng cổ tàn hồn thì như thế nào, cũng là có tiên liệt kẻ thành đạo, chỉ do đến tâm cảnh không chừng, trách không được người bên ngoài. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Hỏa Hoàng thở dài một hơi, lắc đầu. Ba người đi vào kia hỏa hồng sắc cung điện trước, cung điện này cao lớn lại rộng rãi, chỉ là cái kia màu đỏ cửa điện chính là có ngàn trượng độ cao. Tại cung điện này trước, Diệp Tàng ba người đạo thân giống như con kiến nhỏ bé. Ta ở chỗ này nghiên cứu nhiều năm, đã dùng hết biện pháp cũng vô pháp mở ra cửa điện này. Theo mặt khác di địa lưu lại bản chép tay cùng cổ thư lời nói, điện này tên là Phù Tang Điện, từng tại thời kỳ thượng cổ có một vị vũ hóa chân phượng tiên ở đây chiếm cứ, muốn nắm giữ giới này cần khám phá nơi này mới được. Hỏa Hoàng con ngươi khẽ nhúc đích, chậm rãi mở đường. Nơi này cực dương chi khí quá mức nồng nặc, đạt tới cường thịnh chi ý. Hỏa Hoàng trả lại hồn pháp bên trong nhất bên dưới cái kia bát tự đạo văn, cũng là vì chỉ dẫn giống Từ Lăng Xa dạng này đạo pháp thuần âm tu sĩ cường đại đến đây nơi đây. Diệp Tang cũng là tu hành âm dương nhị khí, có thể điều khiển ma quân cực âm đạo pháp, chúng chi còn có thiên đạo pháp nhãn bản thân, lựa này hoàng không có lý do gì không đem hắn cho xin mời tới. Diệp Tang híp mắt, đánh giá cung điện. Hắn cái chán linh khiếu triển khai, thập nhị phẩm liên hoa tọa dập dờn mà ra, pháp nhãn chi quang xuyên tới. Thời gian dần trôi qua, tựa hồ quan sát đến trong cung điện tình huống, lúc này Diệp Tang pháp nhãn chi năng đã thi triển cực kỳ cường đại, so thông thiên pháp nhãn còn phải mạnh hơn mấy lần, còn như vậy xuyên thủng xuống dưới, liền muốn thôi động thiên đạo pháp nhãn, đôi kia linh mục tổn thất liền rất lớn. Mơ hồ ở giữa, Diệp Tang tựa hồ có thể nhìn thấy một gốc to lớn vô cùng phù tang thụ, tại chạc cây phía trên còn có cành lá lập mà ra sao huyện. Cái này cùng Diệp Tàng ở trên trời bà ngoại trong núi gặp phải phượng hoàng linh tổ ngược lại là có chút tương tự. Cả tòa đại điện tầng tầng vờn quanh trận pháp cấm chế, không có tu hành thông thiên pháp nhắn nói, chỉ có thể lấy lực phá vỡ, độ khó không thể bảo là không lớn. Hỏa Hoàng mặc dù nhất trọng cảnh viên mãn, nhưng dù sao chỉ có một đạo chủ hồn thần thông pháp hay là kém một chút, huống chi nàng tu hành pháp hay là thuần dương đạo nhất mạch, cái này càng khó phá mở. Quan sát lấy, Diệp Tàng thuận thế bấm tay khẽ quấn, từ hắn hỗn độn trong thức hải cực âm chi khí dập dờn mà ra, dần dần hội tụ thành một thanh thuần túy màu đen tuyền âm khí pháp kiếm, lạnh lẽo như xương, làm cho người dùng mình. Chương 243, Phù Tang cổ điện chương 243, Phù Tang cổ điện ngũ hành thuần dương, Phù Tang hạo nhật. Truyền thuyết thời đại viết cổ, hỗn độn tiên địa sơ tích thời điểm, từng có vô số cực nóng đại tinh thiêu đốt đại địa, bộ tộc Phượng Hoàng thủy tổ, chính là trong đó nào đó một viên ngải tinh biến thành, hợp thành tiên địa chi linh thành đạo. Mạch này cùng chân long lịch sử một dạng đã lâu. Diệp Tang thần thức dò xét tòa này hỏa điện thời điểm, phản phất rơi vào vô tận vô ngần trong biển lửa, tâm thần cũng đang không ngừng chìm xuống ngao du, đó là thuộc về không biết bao nhiêu năm tuổi trước khí tức, cổ lão không cách nào truy tìm. Trong tay cực âm pháp kiếm rung động không chỉ, tản ra băng lãnh thấu xương khí tức. Thái âm hợp đạo trảm ma quân Thái Dương Thái âm hợp đạo pháp, chính là trở lên cổ quần tinh vị bên trong song chấp ngôi sao làm cơ sở, lấy thiên địa âm dương nhị khí quan sát lập mà ra, tinh diệu tuyệt luân, mà âm dương pháp kiếm có thể coi là cực lớn thành giả. Trong đó, còn kèm theo Diệp Tang hoàn mỹ sát phạt khí. Cái này vừa hợp đạo pháp tại thượng cổ thời kỳ liền phi thường nổi danh, năm đó ở Thiên Mộ Sơn luận đạo thời điểm, cái kia Diệt Thiên tiểu thánh mâu thân tàn hồn, còn lấy Diệt Thiên đại thánh nguyên anh pháp cùng hắn trao đổi, đủ để chứng minh ma quân pháp này chi huyền. Ông một chiêu thăm dò, cực âm kiếm khí vạch phá bầu trời, vững vàng rơi vào kia hỏa hồng sắc môn đỉnh phía trên. Trong lúc đó, nội bộ truyền đến động tĩnh khổng lồ, không gian run run một hồi, địa mạch bị ứng thanh vỡ ra tới. Ba người thấy thế, lập tức hướng lui về phía sau ra ngoài thiên trụ viễn, để phòng ngoại ý muốn dậy thì. Ta đi đầu thăm dò một phen, đem các phương trận nhãn tìm ra, dạng này phá vỡ môn đỉnh có thể thoải mái hơn một chút. Diệp Tang cái trán linh khiếu mở rộng, pháp nhãn chi quang xuyên tới, đem nạp đạt hỏa điện bao phủ, một tấc địa phương đều không có buông tha. Coi chừng ứng đối. Thứ Lăng Sa dùng thần thức đối với Diệp Tang nói ra. Đồng thời nàng cũng tại cảnh giác cái kia hỏa hoàng nữ, nàng này bây giờ còn không thể hoàn toàn tin chi, có trời mới biết nàng tại kế hoạch cái gì, coi như nàng rời đi phi tiên hình, cũng vô pháp rời đi quá hư ảo cảnh, chỉ có chiếm ngoại giới tu sĩ nhục thân linh khiếu mới có thể thoát ly lồng giam. Trong tay pháp ấn không ngừng biến hóa, trận trận hoa văn giăng khắp nơi. Thập nhị phẩm hoa sen màu máu tỏa không ngừng phiêu đãng, Diệp Tang thần thức giống như lại hải treo ngược, pháp nhãn chi năng gần như sắp bị thôi động suốt ngày đạo pháp mắt. Cái kia hỏa điện bên trong, hết thảy có 17 đạo cổ trận, trận nhãn vị cộng lại càng là khoảng chừng trên trăm chỗ. Như thế cấm địa, khó trách từ khi thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, cũng rất ít có đạo nhân tại hợp đạo trên tấm bia lưu danh, những này quá hư ảo cảnh nội hợp đạo địa, không phải tuyệt đại tiên tiêu ha có thể tại cảnh giới này phá vỡ. Diệp Tang sợ hai tham nhìn. Liền xem như thả những cái kia hợp đạo nhị trọng trưởng lao tiền đến, đều không nhất định có thể phá vỡ. Diệp Tang hít sâu một hơi, trong tay thải âm pháp kiếm kiếu động, hắn nguyên thần chi lực tỏa sáng, cực âm kiếm khí xé rách trường không, cực tốc cửa trước đỉnh trì bên trên rơi đi. Theo ta thế công, đi đầu phá vỡ chính bắc cản nam ba khu trận nhãn, đằng sau trận nhãn bên ngoài, ta sẽ lấy thần thức đem nó bức bách mà ra. Diệp Tang không có lãng phí thời gian, ngưng thần mở miệng nói. Tốt. Từ Lăng Sa nói, cũng là xuất thủ. Nàng một bộ nguyệt hoa áo bào trắng bay phất phới, tay vê lãnh nguyệt chi quang, trong ngáy mắt, vùng thiên địa này nhiệt độ đều bỗng nhiên chậm lại. Chỉ gặp nàng bốn phía, nguyên bản hay là màu lửa đỏ địa mạch, đã bao trùm bằng sương, cái kia hỏa điện bên trong tán phát khí tức, đều ngắn ngủi bị nó chế trụ. Từ Lăng Sa nguyên bản thiên phú liền cực cao, từ khi gia nhập Quảng Hàn Thánh vực đằng sau, càng là làm nàng nguyệt hoa chi đạo rực rỡ hào quang, mặc dù tại trên thanh danh không bằng Đạm Đài Tĩnh Bạch Ngọc Kinh Diệp Tàng bọn người, nhưng nàng thần thông đạo pháp không nhất định sẽ như vậy yếu tại Diệp Tàng bọn hắn. Ông lãnh nguyệt quang hoa giống như sông lớn bình thường mãnh liệt mà đi, không gian đều chậm trễ xuống dưới. Kinh phong gào thét mà qua, theo Từ Lăng Sa thi triển đạo pháp, vùng thiên địa này vậy mà đều đã nổi lên bạch tuyết, như có như không ở giữa, một vòng trăng tròn tại thiên khung mây mù bên ngoài hiện hiện ra, nghiêng vung tinh quang, chiếu rọi vạn vật. Oanh! Môn đỉnh phía trên, ba đạo trận nhãn trong nháy mắt áo phá. Cả tòa Phù Tang Hỏa Điện cũng vì đó run lên, nội bộ truyền đến động tĩnh khổng lồ, Diệp Tang thần thức cảm giác, bên tai tựa hồ cũng vang lên tiếng vỡ hót, thanh âm kia xuyên qua thượng cổ hoang, chạy xuôi qua tuế nguyệt trường hà mà đến, mờ mịt không thể tìm ra cũng. To lớn trên cửa điện, đã nứt ra một đầu vết nứt thật nhỏ, lít nha lít nhít vô hình trận văn ở nơi đó tiêu tán. Diệp Tang không có dừng tay, pháp nhãn chân hỏa bùng cháy mà đi, ở trong hư không đột phi, bước bách bao phủ cái kia cung điện cổ trận trận nhãn tất cả đều hiện hiện ra. Còn đưa lại 97 chỗ, bị Diệp Tang huyết hồng sắc sát phạt khí quấn quanh, lộ ra 10 phần bắt mắt. Chỉ cần phá vỡ còn lại những này trận nhãn, điện này có thể đi vào. Diệp Tang hít sâu một hơi, thu hồi pháp nhãn chi năng, hắn cảm giác linh mục có chút chua, còn kém một chút, đều muốn thôi động tiên đạo pháp nhãn. Chỉ là cái này 116 tòa bên trong đó một đạo tiên thần độc phủ, liền như vậy khó mà nắm giữ, không biết cái kia cao hơn nặng giới 72 ngày cùng, lại nên như thế nào ứng đối. Đạo hữu, hảo thủ đoạn. Hỏa hoàng nữ cười một tiếng, yêu đồng nổi lên dị sắc. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng là dẫn tới một vị có thể trợ nàng phá vỡ phủ tang hỏa điện đạo nhân. Trong thời gian kế tiếp, ba người hợp lực, từng cái đem bao phủ phủ tang hỏa điện trận nhãn phá vỡ. Thẳng đến cuối cùng một tòa trận nhãn tại hư không tiêu tán, trong chốc lát, cánh cửa to lớn đỉnh ẩm vàng pha toái, hóa thành gợn sóng tiêu tán ở không chế, cái kia trong cung điện, phong cách cổ xưa nồng đậm khí tức đập vào mặt, tựa như một tòa phong bế ngàn vạn năm cấm địa, lại gặp lại quan mang. Dầm dầm, còn chưa chờ Diệp Tàng ba người có động tác gì, ở trong đó chính là truyền đến bọt nước bốc lên thanh âm. Diệp Tàng phản ứng rất nhanh, đội vàng đột nhiên đạp lên mặt đất, cách mặt đất có vạn trượng độ cao, Từ Lăng Sa cùng Hỏa Hoàng nữ cũng theo sát phía sau. Chỉ gặp cái kia phủ tang hỏa điện bên trong, ngưng tụ thành tính thực chất hỏa đạo khí tức không ngừng chảy mà ra, như là hỏa sơn bắn ra bình thường, lại như mở áp lực lớn. Địa mạch ông tác hưởng, cái kia tính thực chất hỏa đạo khí tức như là nham tương bình thường, không ngừng khuấy động mà ra, rất nhanh liền che mất mảnh này tiểu sơn gốc. Vài nén nhang sau, nó tựa hồ rốt cục trôi qua sạch sẽ. Mà vùng thiên địa này cũng bởi vì lửa này đạo khí hơi thở tràn ngập nhiệt độ cao, không gian cũng hơi bóp méo đứng lên. Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa lập tức lấy nguyên thần chi lực bao phủ đạo thần, hỏa hoàng nữ ngược lại là như là trở về quê quán bình thường, cái kia cố quen thuộc mà xa lạ hỏa đạo khí tức đối với nàng mà nói giống như đặt mình vào tiên cảnh. Tộc ta thời kỳ thượng cổ liền sinh hoạt tại phủ tang trong biển lửa, chỉ là chẳng biết tại sao nơi này đại hải lại là băng lãnh quốc quạng, không có chút nào sinh cơ. Hỏa hoàng nữ hô hấp lại có chút dồn dập, tàn hồn chỗ sâu tựa hồ có chút ký ức bị khơi gợi lên, ngựa khí khẽ run nhìn. Cái này Lục Châu là tứ phía toàn biển, Diệp Tàng tới thời điểm liền phát hiện cái kia vô tận đại hải bên trong một chút sinh linh khí tức đều không có, cho dù là vô chủ âm hồn đều không tồn tại, đơn giản như là lao ngục. Đạo hữu, linh đạo thế nhưng là tại bên trong cung điện cổ này. Từ Lăng Sa mở miệng hỏi. Ta muốn có lẽ vậy đi. Hỏa hoàng nữ đạo. Địa giới này ở bên ngoài được xưng phủ tang lửa vực, ngược lại là đã từng có người tới qua nơi này, bất quá đều không có nắm giữ nơi này linh đạo cùng cổ pháp, đành phải dừng bước nơi này. 116 tòa thiên thần động phủ, từ thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, còn chưa bao giờ có 10 châu tu sĩ nắm giữ phi tiên hình hợp đạo bia những động phủ này. Có thể thấy được khó khăn kia. Nguyễn Khê Phong lưu danh tòa kia hợp đạo bia chính là Côn Lôn hợp đạo bia, luận thiên nhân trong giới 7 tòa hợp đạo bia chỉnh thể độ khó, còn phải là phi hành hình là thứ nhất. Lần trước, có 10 châu đạo nhân tại tòa này trên tấm bia lưu danh sử xanh, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến trăm vạn năm trước. Đó chính là Bắc Hoang trong lịch sử Bắc Cảnh Vương một trong Dạ Xoa Vương từng tại phi tiên trong đồ nắm giữ 96 tòa thiên thần động phủ, xếp tại thứ 912 tên. Diệp Tang nghĩ đến, đối với Lửa Hoàng nữ hỏi, phải chăng đang phi tiên trong đồ gặp được vị này Bắc Cảnh Vương? Ngươi nói đạo nhân kia có phải hay không tự xưng Dạ Xoa hậu duệ? Hỏa Hoàng nữ hình như có đăm chiêu mà hỏi, gặp Diệp Tang gật đầu đằng sau, nàng lập tức có nói, mẫu thân gặp phải nói chung chính là người kia, hắn cũng từng ý đồ phá vỡ tòa này phù tang hỏa điện, bất quá cuối cùng lại là chịu trọng thương, bị buộc ra phi tiên hình, không nghĩ tới hắn cũng có thể lưu danh phi tiên địa. Như vậy nhìn ra, cái này phù tang lửa vực tại 116 tòa thiên thần trong đập phủ, cũng ở vào cực cao độ khó vị trí. Ba người vừa nói, một bên triều điện vũ nội bộ đi đến. Diệp Tang quan tâm nhất hay là thiên thần động phủ linh đạo cùng cổ pháp, linh đạo là tiến về mặt khác thiên thần động phủ con đường, không có linh đạo lời nói, chỉ có thể cưỡng ép quy khiếu rời đi phi tiên hình, dạng này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Mà lại trọng yếu nhất chính là nguyên thần sẽ gặp phải thương tích, bởi vì phi tiên hình không thể so với mặt khác bí tàng, nơi này cấm chế phong tỏa là cực kỳ kín đáo, liền xem như thần hồn cảnh trưởng lão đều không thể phá vỡ. To lớn phù tang hỏa điện bên trong giống như một mảnh trống trải tiểu giới, Diệp Tang pháp nhãn đúng là một chút không nhìn thấy cuối cùng, rất hiển nhiên nơi này không gian hỗn loạn không chịu nổi, giống như là bị chết điện bình thường, một bước phóng ra khi thì vượt qua trăm trượng xa, khi thì lại đang dậm chân tại chỗ. Diệp Tang pháp nhãn nhất thời đều không thể nhìn hết tầm mắt cuối cùng, nơi này bị phi thường khổng lồ lại cổ lao thần thức tràn ngập, cố khí tức kia chính là chân chính đại yêu chân tiên tản ra. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa đều cảm giác sắp không thở được, hỏa hoàng nữ bởi vì nguyên thần đồng nguyên nguyên nhân ngược lại là không có cảm giác được cảm giác các bách, chẳng lẽ lại còn có phượng hoàng tiên thi mai táng trong điện này. Diệp Tang có chút thở hổn hển, trong lòng suy nghĩ, trên mặt đất chạy xuôi tựa như nham tương giống như hỏa đạo khí tức, nơi này phi thường lớn, thông thiên cột đá chống lên cung điện, phía trên điêu khắc phượng cùng hoàng đồ án minh họa, từng đạo to lớn thượng cổ yêu tộc văn tự tuyên khắc lấy. Diệp Tang tại là biết được yêu tộc văn tự, năm đó hắn tại Vạn Cổ Thần Tông đạt được hỗn độn độn pháp thời điểm, trở về thế nhưng là cực kỳ nghiên cứu một phen. Đây là tộc ta truyền thừa cổ điện. Hỏa hoàng nữ đôi mắt hiện ra vi quang, thứ phương đánh giá. Ung dung thương thiên, phù tang hảo nhật. Phượng hoàng hướng minh, thần đạo quy nhất trong cổ điện, vang lên đụng chung thanh âm, giống như là từ hồng hoang thời đại viễn cổ truyền đến đồng dạng, làm cho tâm thần người dập dờn, còn kèm theo yêu tộc tụng ngâm thanh âm. Diệp Tang ba người hướng cái kia đạo âm thanh truyền đến phương hướng độn phi mà đi. Đi ngàn dặm xa, bốn phía tựa hồ trống trải, bọn hắn đi tới một chỗ rộng lớn trong sân nhỏ. Mà tại sân nhỏ quân tiên chi vị thì là một gốc to lớn phù tang thụ, hỏa hồng chi sắc, mỗi một phiến lá cây đều như là bùng cháy phượng hoàng chân hỏa, tán cây chống ra, che khuất bầu trời. Tại phù tang thụ bên dưới thì là có một tòa bắt mắt bồ đoàn, bị rào rạt bùng cháy hỏa diễm bao vây lấy. Chương 244, truyền thừa cổ pháp. Chương 244, truyền thừa cổ pháp. Rào rạt phượng hoàng lửa tại trên bồ đoàn bùng cháy, nơi đó không gian đều bóp méo, phù tang hỏa diệp theo thanh phong phiêu đãng mà ra, chập chờn tinh túy thần thức nguyên thần chi lực. Diệp Tàng ba người cẩn thận quan sát đồng thời đang không ngừng hướng phía trước dạo bước. Đại yêu khí tức càng ngày càng nặng, cảm giác gáp bách cực mạnh. Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa cũng hơi thở hổn hển, phảng phất cảm giác được tại mở tối trong góc có một đầu chân chính chân phượng hoặc là chân hoàng đang ngó chừng nhà mình, âm thầm cảm giác như có gai ở sau lưng đi một khoảng cách. Bốn phía không gian khí tức lại là thay đổi, tựa hồ bật cực tất phản. Ba người cách trên bồ đoàn kia hỏa diễm càng gần, ngược lại cảm giác càng băng lãnh, không gian bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, phảng phất đặt mình vào trong hầm băng. Bất quá cô rét lạnh kia chi ý vẫn như cũ tính công kích cực mạnh, Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa hỗn độn thức hải đều bị cố này lãnh ý thẩm đấu, trong thức hải vậy mà đều bị áp chế không thể động đậy, một tia bọt nước không cách nào bốc lên. Nếu thật có thượng cổ bộ tộc phượng hoàng đại yêu tàn hồn tồn tại, giờ phút này muốn gạt bỏ bọn hắn cơ hội là một ý niệm sự tình. Ung dung thương thiên, phù tang hạo nhật. Phượng hoàng hướng minh, thần đạo quy nhất đại đạo thanh âm lại là từ cái kia phù tang thụ tải lên đi ra đến, linh hoạt kỳ ảo xa xăm, thanh âm khẳng khẳng giống như một cái xế chiều chân phượng tại minh sướng. Diệp Tàng pháp nhãn nhìn trung tứ phương, ý đồ tìm được khí tức kia đầu một chỗ, bởi vì cái kia cố đại yêu khí tức quá mức nồng đậm bá đạo, loại cảm giác này Diệp Tàng chỉ có tại năm đó tới gần Diệt Thiên Đại Thánh thân thể tàn phế cùng Hồn Thiên Đại Thánh đục thân thời điểm mới phát giác được đồng dạng cảm giác áp bách. linh đạo ở nơi nào? Diệp Tàng bấm tay mà quấn, hít sâu lấy, cực lực xuyên thủng tứ phương. Hắn tạm thời còn chưa mở ra thiên đạo pháp nhãn, đây là thủ đoạn sau cùng. Coi chừng. Đúng lúc này, Từ Lăng Sa đột nhiên con ngươi lắc một cái, lên tiếng nói. Ngay sau đó một giây sau, chân hỏa kia bồ đoàn đang thiêu đốt bên trong, chính là truyền ra một tiếng cao vút to rõ tiếng vương hót, thanh âm kia phảng phất xuyên qua hỗn độn, từ viễn cổ mà đến, chấn đầu người ra tóc tê dại, thần hồn đều là run rẩy. Một cái dục hỏa chân phượng vỗ cánh mà ra, nó hai cánh che trời, triển khai có thể tránh được nguyện, mảnh không gian này phảng phất đều ở tại bao phủ phía dưới. Diệp Tăng cùng Từ Lăng Sa bước chân điểm nhẹ, cực tốc lui về sau đi. Lệ, một tiếng bén nhọn gào thét chói tai âm thanh, cái kia chân phượng kích động cánh, vòng quanh thông thiên phủ tang hỏa thụ của bay, hai cánh kia bên trên phiêu đãng mà ra hỏa diễm, đều diễn hóa thành mở mịt đại hải, tại không gian hỗn độn bên trong dập dờn, làm cho người giật mình nguyên thần chi lực đã đạt tới hợp đạo cảnh giới cực hạn. Cái kia hỏa hoàng nữ cũng không thụ ảnh hưởng, nguyên thần của nàng chi thân vốn là thoát thai từ thượng cổ phượng hoàng nhất mạch, mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng vừa tiếp xúc với trong tộc truyền thừa, phản phất kích hoạt huyết mạch trong cơ thể bình thường, nhận hết tường thủy chi quang. Cái kia hỏa phượng thân thể càng lóa mắt ra bước, cuối cùng quận bay đến phù tang thụ đỉnh, đúng là hóa thành một vòng hạo nhật. Nó liền như vậy treo cao tại cung điện phía trên, tản ra đến từ thượng cổ hồng hoàng khí tức. Hỏa hoàng nữ ngũ thải vũ y bay phất phới, dạ bước đứng tại phù tang thụ bên dưới. Nàng đây là Từ Lăng Sa hơi nhướng mày, Lăng Nhân đạo. Thượng cổ những đạo thống kia cùng truyền thừa thế gia, đạo thuật phần lớn đều nhất mạch cùng nhau chống đỡ, khắc sâu tại nguyên thần huyết nhục bên trong, như thế nào để cho chúng ta quan chi? Diệp Tàng thuận miệng nói. Tại cái kia hỏa phượng hạo nhật thần quang bức bách bên dưới, Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị buộc liên tiếp lui về phía sau, lui ra ngoài mấy vạn trượng xa. Cho dù cái kia hỏa phượng chỉ là một đạo vô ý thức nguyên thần tàn hồn, nhưng này huyết mạch truyền thừa vẫn là không cách nào che giấu. Màu đỏ rực lá cây hốt hốt mà rơi, phiêu đãng tại phong cách cổ xưa cung điện bên trong. Mỗi một phiến đều diễn hóa ra làm cho người liễu lơi tinh thuần thần thức, những cái kia thần thức đang không ngừng hội tụ thành vòng xoáy, sau đó hướng về hỏa hoàng nữ thể nội dũng mãnh lao tới. Một cọc tạo hóa cực lớn cơ duyên, đáng tiếc trừ phượng hoàng nhất mạch hậu duệ, không người nào có thể nhúng chạm, cho dù là đạo đài cửu trọng chân nhân tới, đều không thể ngăn cản trận này tạo hóa truyền thừa. Diệp Tàng dương mắt quan sát lấy, hắn phát hiện cái kia hỏa hoàng nữ nguyên thần vậy mà ngay tại hướng tới biến mãn, nguyên bản nguyên thần của nàng chỉ là một đạo mệnh hồn biến thành, mà bây giờ vậy mà diễn hóa ra thiên hồn cùng địa hồn, bảy đạo âm phách cũng là trong cổ điện trở về. Tựa hồ đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu. Mặc dù cái kia hỏa hoàng nữ bây giờ hay là nhất trọng viên mãn chi cảnh, nhưng nguyên thần càng hoàn chỉnh, cho người cảm giác cũng khác biệt, tựa như chân chính chân hoàng nguyên thần khôi phục. Nơi đây như còn có phượng hoàng nhất mạch tiên thi tồn tại, nàng này chẳng phải là có thể mượn thể còn sinh, trở lại đại đạo. Diệp Tang ngưng thần, trong lòng có chút kinh ngạc nghĩ đến. Lúc trước hắn xem ra là nghĩ đến nhiều lắm, những này thượng cổ đại tộc, sao lại để hậu nhân đoạt người khác linh khiếu cùng nhục thân, tự nhiên là đã sớm chuẩn bị ở sau. Hắn ngắm nhìn bốn phía, càng phát giác tòa cổ điện này chính là thượng cổ phượng hoàng nhất mạch, vì tộc đàn hậu duệ không vong, đặc biệt ở chỗ này lưu lại một chi truyền thừa. Bởi vì tại trong truyền thuyết, phượng hoàng chính là thái dương biến thành, mà phù tang thần thụ thì là thiên địa cực dương chi linh vật, tại giới này khí tức thôi động phía dưới, phượng hoàng huyết mạch tất nhiên sẽ khôi phục, vừa lúc chính là cổ điện này bên trong có một gốc thượng cổ phù tang thần thụ. Xem ra những cái kia thượng cổ đại tộc cùng đạo thống, cũng không phải không có chuẩn bị ở sau bổ thiên phái cũng là tại trong đại kiếp hủy diệt. Bất quá bổ thiên phái lúc kia, đại kiếp đã nhanh phải kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn không thể nào chịu được. Không thể không đem lúc đó thiên phú cao nhất Bạch Ngọc Kinh phong ấn tại Thiên Lão Sơn nội tránh né đại kiếp, chờ đợi hậu thế có thể quật khởi, một lần nữa tu bổ môn đỉnh, tái tạo bổ thiên sự nghiệp to lớn. Hồng Thương Nữ, dâu dài công dâu ngắn ủy. Cái này quá hư ảo cảnh nội, mỗi một đạo thời cổ nguyên thần thân thế lai lịch cũng khác nhau bình thường. Lệ. Diệp Tang chính cao mày suy tư. Cái kia hỏa hoàng nữ đã đem truyền thừa toàn bộ tiếp nhận hoàn tất, nơi đó truyền đến một tiếng quán triệt hư không tiếng vỡ hót, trong lúc nhất thời, trong giới này thiên địa đều gió xoáy bất động. Diệp Tang còn có thể phát giác được, địa mạch đang run rẩy, lục châu bốn bề đại hải đều tại sôi trào sóng lớn, như có thứ gì triệt để khôi phục bình thường. Cái kia hỏa hoàng nữ giờ phút này trở nên không gì sánh được siêu phàm thoát tục, nàng người khoác phượng hoàng vũ y, nguyên thần chi lực chấn động, trong nháy mắt huyền hóa thành một cái chân hoàng đại yêu thân thể. Đó là chân chính hoàng nữ, huyết mạch trong cơ thể thuần túy đến cực hạn, không có một tia pha tạp. Nàng toàn thân thiêu đốt lên lửa cực nóng diễm, một đôi yêu đồng bên trong tản ra làm cho người dùng mình khí tức, cảm giác gấp bách mười phần. Cho dù là Diệp Tang, giờ phút này đều hứng chịu tới áp lực không nhỏ, như thế đại yêu thuần huyết hậu duệ, tại hợp đạo cảnh giới đến viên mãn tư thái, coi là thật không phải nhân tộc có thể đuổi theo. Cho dù Diệp Tàng đã tu hành Ma Quân Diệu Pháp, phải biết Thái Dương Thái Âm Pháp tại cổ đại, thế nhưng là được xưng nhân tộc đệ nhất hợp đạo pháp, ngay cả cựu đại thánh đô đối với nó tán thưởng không thôi. Hô hô, Hỏa Hoàng đạo hữu, hay là nhanh thu thần thông đi. Diệp Tàng phóng thanh nói ra. Hỏa Hoàng nữ lông mày nặng lớn, tiểu tiếu cười một tiếng. Nàng tựa hồ có chút thay đổi, cùng mới vừa rồi không phải cùng là một người, nhưng cũng không có hoàn toàn biến, bộ dáng cùng lúc trước một dạng, nhưng chỉnh thể từ trong ra ngoài khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Chúc mừng đạo hữu, đến gia tộc truyền thừa. Từ Lăng Sa thuận miệng nói ra, đã là như thế thì như thế nào, muốn nhảy thoát quá hư ảo cảnh trói buộc, còn phải muốn một đoạn đã lâu tuế nguyệt. Hỏa hoàng nữ chân đạp diễm hỏa, linh động mười phần độn phi mà đến. Nàng con ngươi thiêu đốt lên hỏa diễm, da thịt như mỡ đông giống như tuyết trắng, cả người tựa hồ quét qua dị vãng khói mù, còn về nhớ tới một chút thời đại thượng cổ ký ức. Diệp Tang thần thức tỏa sáng đồng thời, mở miệng hỏi, trong cung điện này phượng hoàng khí tức như vậy nồng đậm, có thể có đạo hữu gia tộc tiền bối tiên thể tồn tại. Diệp Tang lời nói rất biện chuyện, hắn cùng Từ Lăng Sa dù sao không phải đại yêu hậu duệ, xâm nhập ở đây đã là cực hạn, lại hướng nội bộ đi đến, sợ không phải nguyên thần đều muốn bị chèn ép tiêu tán. Xem ra muốn nắm giữ giới này thiên thần độc phủ, hay là có nhất định độ khó. Bởi vì thượng cổ đạo nhân, đang phi tiên trên tấm bia lưu danh, đều là tiên vực đi ra những tuyệt đại thiên kiêu kia, bọn hắn trời sinh liền có tiên khí gia trì, không phải mười châu tu sĩ có thể sánh ngang. Không chỉ như vậy, liền nói cái kia phi tiên hình khôi thủ vị trí giao cơ, nàng này Diệp Tàng tại đại mộng thượng cổ từng có một đoạn giao tế, khi đó nàng chưa thành đạo, đều có luân hồi cảnh dạng này giao chỉ tiên khí bản thân. Hai vị đạo hữu xin yên tâm, tại hạ cũng không phải cấp độ kia qua sông đoạn cầu người. Hòa Hoàng nữ vuốt vuốt đạo bào năm màu, miệng hơi cười nói lấy, còn xin đi theo ta, ta mang ngươi hai người đi tìm cổ pháp cùng linh đạo. Đa tạ đạo hữu. Diệp Tàng chắp tay thở dài, nói, Hòa Hoàng nữ tay áo rung động, tựa hồ có vô hình chân hoàng lồng sưởi che đậy mà đến. Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa đốn cảm giác áp lực chợt giảm, cái kia treo tại trên đỉnh đầu của mình vô hình cự phong, tựa hồ tan mất. Đi qua phủ tang thần thụ, ba người tiếp tục hướng cổ điện nơi cực sâu đi đến. Nơi đó không gian chiết điện phi thường lợi hại, hơn nữa còn có đại yêu khí tức còn xuất lại, bằng bây giờ mười châu đạo nhân thủ đoạn thần thông, tại hợp đạo nhất trọng chi cảnh muốn khám phá nơi đây, cơ hội là chuyện không thể nào. Trừ phi Diệp Tàng bất chấp hậu quả thi triển thiên đạo pháp nhãn, triệt để đem tòa cổ điện này cấm chế toàn bộ ma diện, cứ như vậy, ngược lại là có thể nắm giữ linh đạo cùng cổ pháp. Phượng Uy Sào Hoàng Quy Hải có bản này cổ pháp, hai vị đạo hữu có thể tự hành du tẩu cùng giới này thiên địa, còn có thể bằng vào tộc ta linh đạo tiến về phi tiên hình mặt khác thiên thần trong động phụ. Hỏa Hoàng nữ lạnh nhạt cười, ngưng thần nói ra, hai thiên này cổ pháp đều là thượng cổ bộ tộc Phượng Hoàng Quy Hồn chi pháp, vô luận là bực nào tu vi cảnh giới cũng có thể tập tu, có thể mượn pháp này thôi động linh đạo phủ tăng tiên vực những cái kia Phượng Hoàng hậu duệ bọn họ, liền có thể mượn nhờ linh đạo tiến về mặt khác tiên vực hoặc là giáng lâm mười châu. Đạo lý đồng dạng, tộc khác tu sĩ cũng có thể tập tu, bất quá tại thượng cổ niên đại đó, có thể có tư cách nắm giữ hai thiên này đạo pháp đều là Phượng Hoàng tộc công nhận một phương cường giả. Như vậy xem ra, Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa hai người, hay là tại thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, duy hai nắm giữ pháp này người ngoài tộc. Bất quá phù tăng tiên vực đã sớm trầm luân, hai thiên này cổ pháp, trừ ở chỗ này thi triển, tựa hồ cũng không có gì mặt khác chỗ dùng. Không biết lợi dụng pháp này, phải chăng có thể tiến về trong biển hỗn độn trầm luân phù tăng tiên vực, ngày sau cũng có thể thử một lần. Diệp Tàng đột nhiên lên ý nghĩ này, hắn tại Lang Gia cung nội, tòa kia tiên tiên bắt quái xê dịch đại trận cũng nên diễn hóa hoàn thành, lục thao khí linh ép trong nhiều năm như vậy, cũng nên thôi diễn ra một chút đường đi. Đại trận kia nhưng không cùng bình thường, là năm đó Diệp Tàng từ cổ chiến trường có được, tiếp trước Bắc Huyền Châu, cũng là mượn nhờ tòa cổ trận kia của thời, trận này chính là thượng cổ tiên vực linh đạo cơ sở trận pháp, chính là bởi vì có trận này, tiên vực người mới có thể tùy thời giáng lâm xê dịch giới ngoại. Chương 245, Kiếm Lâm. Chương 245, Kiếm Lâm phủ tang hỏa điện cực sâu chỗ, nơi đó không gian đều bởi vì cực nóng phượng hoàng lửa, đều bặm bẹo như là sông lớn bình thường chảy xuôi. Tại cái kia hỗn độn chỗ sâu, tựa hồ có thể nhìn thấy một tòa mộ quan tài, cái kia mộ quan tài to lớn vô cùng, nằm ngang ở trong hư không, hát sắc mộ quan tài bốn bề, lại còn lượn vòng lấy mông lung tinh thần. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa đã không cách nào tới gần, nơi đó khí tức quá kinh khủng, cho dù Hỏa Hoàng nữ đã vì hai người che đậy hơn phân nửa khí tức, nhưng thẩm thấu ra một tia phượng hoàng yêu khí, đều để người lông tơ sợ hãi. Không ngạc nhiên chút nào, coi như đạo đài chân nhân ở đây, chỉ sợ cũng đến túi đầu. Một bộ đã chết đi vạn tái nhục thân thi thể, đều có thể phát ra khủng bố như thế bị áp, Diệp Tang khó có thể tưởng tượng, cái kia mộ trong quan tài phượng hoàng tộc duệ, trước khi chết đạo hạnh thần thông đến cùng có cường hãn. Thượng cổ cựu đại thánh bên trong, chính là có một tên từng ngày đại thánh nghe nói là phượng hoàng nhất mạch chân vượng, chẳng lẽ cái kia mộ nằm trong quan tài chính là vị kia đại thánh thánh khu? Từ Lăng Xa ánh mắt khẽ run nghĩ đến, không thể nào. Diệp Tàng cao mày, trái tim phanh phanh chực nhảy. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng chỉ có nhân vật bực này mới có thể phát ra như vậy uy áp, cùng Diệp Tàng lúc trước gặp phải Diệt Thiên đại thánh cùng Hồn Thiên đại thánh lúc nhục thân thân thể giống nhau như lúc. Thượng cổ cựu đại thánh đã từng giết vào vô sắc giới sinh mệnh cấm khu bên trong, nhưng cuối cùng chỉ có nhân tộc Tiệt Thiên thánh kéo lấy thân thể tàn phế trở về, nhục thể của bọn hắn vô tận tuế nguyệt đến nay đều có người đang đuổi tìm. Mà hết lần này tới lần khác tại cái này mười châu cấp sắp xảy ra trước đó, nhục thể của bọn hắn lại từng cái hiện thế, rất khó để Diệp Tàng tin tưởng đây là một loại trùng hợp. Giống như là từ nơi sâu xa đã chú định bình thường. Diệt Thiên tiểu thánh, Hỏa Hoàng nữ đều là truyền thừa hai vị đại thánh pháp, nhưng Hồn Thiên đại thánh thân thể tàn phế, còn tại Bắc Hoang Thiên Hoàng giản phía dưới, lúc trước Diệp Tàng tìm tới Hồn Thiên đại thánh nguyên nhân, hay là bởi vì thi sát thánh nữ, đáng tiếc vị này thánh nữ đã thân tử đạo tiêu. Cách đó không xa, Hỏa Hoàng nữ đạp không xuống, từng bước một hướng về cái kia hỗn độn bên trong to lớn mộ quan tài đi đến. Nàng cái chán phượng hoàng ấn ký càng bắt mắt, toàn bộ đạo thân tản ra đại yêu khí tức cũng càng dày đặc, giống như vị kia từng ngày đại thánh lại đến thế gian bình thường. Trong thoáng chốc, Diệp Tàng trên bầu trời tựa hồ nhìn thấy một đạo kinh khủng hư ảnh. Đó là phượng hoàng nguyên thần hóa thân, vậy mà miệng mang theo nhật nguyện, cùng một đám thấy không rõ dung mạo thân ảnh đấu pháp, cảnh tượng kia chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, sau đó liền bị đẩy trời sương mù bao phủ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Tàng thần sắc chấn động, hắn hiểu được, chính mình nhìn thấy bộ kia cảnh tượng, chính là năm đó từng ngày đại thánh cùng không màu cổ giới sinh linh chiến đấu chẳng cảnh. Bọn hắn giết vào sinh mệnh cấm khu cuối cùng, chiến đấu đến mỗi một giọt tinh huyết đều chảy hết. Đi qua tầm nửa ngày sau, cái kia hỗn độn hư không đóng lại, Hỏa Hoàng nữ tựa hồ đem từng ngày đại thánh thân thể tàn phế cho thu lại, kinh khủng đại yêu khí tức trong nháy mắt biến mất. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần thời điểm, cái trán đã tràn đầy đều là vết mồ hôi. Lấy đi mộ quan tài đằng sau, phù tang trong điện dần dần hiện hóa ra một đạo cổ trận. Toa cổ trận kia từ địa mạch hạ xuống chìm mà ra, hiện ra ngũ giác chi thế, Diệp Tàng pháp nhãn nhìn lại, đột nhiên phát hiện là một tòa thượng cổ xê dịch trận, nội bộ tràn ngập linh quang. Thời gian dần trôi qua, một đầu bước lên lấy tiên vụ linh đạo dọc theo đi ra. Đi, đến đó nhìn một cái. Tốt. Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa đạp không mà đi, phi độn thời gian nửa nén hương. Hòa Hoàng nữ đã ở nơi đó chờ, xếp bằng ở đạo tràng trên bồ đoàn. Diệp Tàng nhìn nàng cả người khí chất tựa hồ có phát sinh một chút biến hóa, hiện tại nhìn càng khiến người ta bỡ ngỡ. Như vậy thiên thần độc phủ, khó trách ngay cả Bắc Cảnh Vương đô không phá được. Diệp Tàng tùy ý nói một câu. Thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, phi tiên hình hợp đạo trên tấm địa, liền lại không người nắm giữ qua giới này thiên địa. Nguyên lai là bởi vì từng ngày đại thánh thân thể tàn phế một mực thủ tại chỗ này. Xin hỏi Hỏa Hoàng đạo hữu, linh này đạo là tiến về nơi nào? Từ Lăng Sa hỏi. Kiếm cốc. Hỏa Hoàng nữ đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói. Thế nhưng là có Thái A pháp tồn tại tòa kia thiên thần độc phủ. Diệp Tàng hình như có đăm chiêu đạo. Trước đó nghe Hồng Thường nữ lời nói, thiên địa Thái A pháp liền tồn tại ở Vạn Kiếm Cốc bên trong. Về phần cái này Vạn Kiếm Cốc là địa phương nào, Diệp Tàng cũng chưa từng nghe nói qua. Ờ, Diệp đạo hữu cũng hiểu biết pháp này. Hỏa Hoàng nữ vuốt vuốt đạo bào năm màu, đứng dậy quay người trở lại hỏi. Thứ không dám dâu dếm, tại hạ đến phi tiên trong đồ, cũng không rất để ý có thể hay không lưu danh địa đá, ta là vì bản này cổ pháp. Diệp Tàng trực tiếp làm nói ra. Từ thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, pháp này tồn tại kiếm cốc, liền rất khó có thể nắm giữ. Hỏa Hoàng nữ chợt lại nói, trừ phi tu thành thiên đạo pháp nhãn, có lẽ có thể thử chi. Nàng nâng lên con ngươi, nhìn coi Diệp Tàng. Thời khắc này ánh mắt, cùng trước đó nhìn Diệp Tàng ánh mắt đã không giống với lúc trước, Diệp Tàng lông mày nhíu lại, ánh mắt của nàng giống như là đang nhìn một vị cố nhân bình thường. Cùng trước đó Hồng Thường nữ bình thường, Diệp Tàng cảm giác trở nên hoảng hốt. Chẳng lẽ lại, chính mình thật đúng là cái gì một vị nào đó thượng cổ đại năng luân hồi thân, loại chuyện này phát sinh ở Diệp Tàng trên thân, quả thực để hắn có chút dùng mình. Vì sao như vậy nhìn ta? Diệp Tàng nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, luôn cảm thấy Diệp đạo hữu có chút quen thuộc. Hỏa Hoàng nữ cười cười, lập tức lại lắc đầu, ngưng thần nói, ta vừa mới tiếp nhận tiền bối truyền thừa, trong thức hải ký ức nhận lấy một chút ảnh hưởng, đại khái là ảo giác đi. Lời này nói có chút chẳng hiểu ra sao. Từ Lăng Sa đôi mắt sáng liếc nhìn nhìn Diệp Tàng, ngưng thần nói, cái kia Thái A pháp không phải truyền thuyết có hồi ức trước kia chi năng đi, được này cổ pháp sau, có lẽ có thể thử một lần. Ta trước truyền cho hai vị tộc ta xê dịch cổ pháp đi, về phần tòa kia kiếm cốc, ta liền không đi, tổ tông truyền thừa ta còn cần bế quan tĩnh ngộ một phen, ngày sau tại quá hư ảo cảnh nội, chúng ta có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Hỏa Hoàng nữ nói, vẫy tay một cái, thần thức diễn hóa ra vô số lít nha lít nhít đạo văn hiện lên ở không trung. Một tiên là Phượng Quy Sảo, một cái khác tiên tự nhiên là Hoàng Quy Hải. Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa không có lãng phí thời gian, lập tức xếp bằng ở đạo tràng phía trên, cảm ngộ đạo pháp. Bởi vì là chuyên môn dùng để thôi động linh đạo xê dịch pháp, bất luận cảnh giới nào đều có thể tập tu, ngược lại là cũng không phức tạp, lấy hai người ngộ tính, bất quá vẹn vẹn vài nén nhang thời gian, đã hoàn toàn thông đấu. Hỏa Hoàng đạo hữu, cái này sau khi từ biệt, ngày nào đó giới ngoại gặp lại. Diệp Tàng chắp tay nói. Hỏa Hoàng nữ mỉm cười cười, trong con ngươi tản ra yêu khí, ứng thanh nhẹ gật đầu nhìn Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa hướng linh đạo đi đến, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Hoàng nữ lập tức lại phẩy tay áo một cái, đem linh đạo triệt để đóng lại. Giờ phút này, phi tiên hình hợp đạo bia bên ngoài, bốn phía đang có không ít trưởng lão cùng tu sĩ tại quan sát. Trong lúc đó, từ phi tiên hình một góc bên trên, có thông thiên ánh lửa bắn ra. Động tĩnh này, đã có người khám phá thiên thần độc phủ. Nhanh nhìn một cái, là toàn nào? Ngồi tây nhìn đông, Hoàn Hải Lục Châu, đó là phủ Tang độc phủ. Đúng là nơi đây, một đám hoa bạch tóc dài già kinh ngạc nhìn, liền ngay cả bầu trời phía trên quan sát luận đạo thần phách cảnh trưởng lão cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người khám phá qua cái kia phủ tăng giới, cho dù là Bắc Hoang vị kia thiên phú siêu tuyệt, ngạo thế một đời Bắc Cảnh Dạ Xoa Vương. Cái kia phi tiên trên đồ động tĩnh vừa ra, lập tức như là trịch địa kinh lôi đồng dạng tại trên trận tiếng sấm, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Hợp đạo trên tấm địa, hạt kia tiên nhân hình như có đăm chiêu, chân mày hơi nhíu lại. Giới ngoại manh động, phi tiên trong đầu ngược lại là rất bình tĩnh. Lần này đi vào bất quá liền hơn 100 người, có thể khám phá ngộ ra bên ngoài cái kia quy hồn cổ pháp tu sĩ, thiên phú đều là hàng đầu, bọn hắn đang phi tiên hình các nơi khám phá độc phủ, y đồ tiến về địa phương khác. Diệp Tăng cùng Từ Lăng Sa ngược lại là bình tĩnh, hai người thi triển Phượng Hoàng xê dịch cổ pháp, chân đạp thiên hỏa, tại hỗn độn trong hư không đột phi. Nói chung đi qua nửa canh giờ thời gian, Bát Khai Vân Vũ thấy hết minh. Hai người lại tới một chỗ thiên địa hoàn toàn mới. Lần này, bọn hắn là từ một tòa huyền bia bên trong đi ra, tòa này huyền bia hiện đầy vết kiếm, nhìn trải qua tuế nguyệt ma luyện. Tựa hồ đã có người tới nơi này. Diệp Tàng mới vừa đi ra, thần thức cường đại chính là đã nhận ra một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là Thanh Liên đạo pháp khí tức, Bạch Ngọc Kinh cho là nơi đây. Trung quanh đổ nát hoang vu, địa mạch giống như là bị người chém ra vô số đầu liệt phùng bình thường, có rất nhiều to lớn liệt cốc tồn tại, trong không khí tràn ngập khí tức túc sát. Lúc trước trả lại hồn cổ điện bên trong, thiên địa quy hồn pháp bên trong, có chỉ dẫn bắt tự đạo văn đại đạo làm đầu, kiếm động sơn hà Bạch Ngọc Kinh cùng Đạm Đại Tĩnh, cùng Giang Nhất Tinh đều bị xê dịch đến nơi đây. Vạn Kiếm Cốc lại không biết nơi đây lại có gì chỗ huyền diệu. Từ Lăng Sa thuận miệng nói. Hành sự cẩn thận, nơi đây cũng có thời cổ nguyên thần tồn tại. Diệp Tang nói ra, có thể cũng không phải là mỗi một đạo thời cổ nguyên thần đều cùng cái kia Hỏa Hoàng nữ bình thường dễ nói chuyện. Hỏa Hoàng nữ trả lại hồn cổ pháp bên trong bố trí phù tang hải xê dịch đạo pháp, là vì tìm người cùng một chỗ khám phá phù tang điện, mặt khác thời cổ nguyên thần liền nói chung không có cái kia phiên hảo ý quá hư ảo cảnh nội đã từng có đạo nhân bị đoạt linh khiếu cùng một thân, cũng là bởi vì bông lòng cảnh giác, tin những cái kia thời cổ nguyên thần lừa gạt, khiến chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hai người chân đạp huyền khí, hướng lần này địa giới chỗ sâu độn phi mà đi. Trong không khí thiên địa thần thức phi thường tinh túy nồng đậm, dù sao lắng động cái này lâu tuế nguyệt, nơi này mỗi một tòa động phủ đều là như vậy, chính là tự nhiên mà thành chỗ tu hành. Khắp nơi đều là rách nát chi sắc, địa mạch long trời lở đất, nơi này càng giống là một mảnh cổ chiến trường, tại vô tận tuế nguyệt trước đó, nhận lấy cực lớn tàn phá, cho dù đi qua cái này thời gian dài, cái kia cố khí tức túc sắt vẫn như cũ không cách nào tiêu tán. Ở địa mạch bên trong, Diệp Tàng còn nhìn thấy rất nhiều tàn phá kiếm khí, bị bụi đất vùi lấp, khó trách nơi đây gọi vạn kiếm cốc, chôn xuống tàn phá kiếm khí cũng không chỉ bạn trôi. Từ xa phương, núi lớn đều như là treo ngược lợi kiếm bình thường, nối thẳng vân tiêu, tựa như đi tới trong rừng kiếm một dạng. Hai người tại kiếm lâm ở giữa phi độn mấy ngàn dặm, trong lúc đó phát giác được có thần thông phát sáng tùy ý mà ra, địa mạch đều đang run rẩy, khói bụi nổi lên bốn phía. Nơi xa có đấu pháp thanh âm, tựa hồ là Bạch Ngọc Kinh cùng Đạm Đại Tĩnh, còn có một người là kiếm đạo tu sĩ, nguyên thần của nàng bên trong, cái kia kẹn đầu khí tức cực kỳ lăng lệ. Từ lăng sang nguyệt hoa pháp nhãn nổi lên vi quang, con người khẽ run, Diệp Tàng cũng là đã nhận ra động tĩnh, thi triển pháp nhãn nhìn lại, quả nhiên phát giác được ba cỗ cực mạnh nguyên thần khí tức. Phương xa thiên khung ầm ầm rung động, không gian đều bị xé nứt ra, bàng bạc hỗn độn khí như là đại hải treo ngược bình thường, để cho người ta dùng mình. Lấy Bạch Ngọc Kinh cùng Đạm Đài Tinh hai người thần thông đạo pháp, hợp lực vây giết một đạo thời cổ nguyên thần, vậy mà thời gian ngắn đều không có áp chế, Diệp Tàng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chương 246, Thanh Liên Pháp Tướng. Chương 246, Thanh Liên Pháp Tướng. Thông Thiên Cự Phong giống như lợi kiếm cắm ngược, nơi này là nhìn không thấy bờ kiếm lâm, liệt cốc ở giữa tiên vụ lượn lờ, nơi này càng giống là bị ngạnh sinh sinh mở ra tới, có vô số sắc bén kiếm trạng thần thông, chí ít tại xa xưa niên đại trước đó, kiếm này dừng sợ hay là một khối hoàn chỉnh lục châu. Nhưng bây giờ, vẫn như cũng là sát ý lao nhanh, như rồng giống như hổ. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa chân đạp nguyệt quang, hướng kiếm lâm chỗ sâu độn phi mà đi, thiên địa thần thức phi thường tình túy lại nồng đậm, muốn nắm giữ nơi này tiên thần độc phủ, tự nhiên là muốn khám phá quân tiên vị cấm chế. Có lẽ cùng Phù Tang Hỏa Điện bình thường, nơi đây kiếm lâm cũng có thời cổ nguyên thần trấn thủ. Hai người phi độn có nửa canh giờ, trong lúc đó nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, thần thông kia phát sáng tùy ý mà ra, che đậy thiên cung, toàn bộ đại thiên đều tại ầm ầm rung động. Kinh khủng kiếm khí chém ra tiên vụ, giống như lạch trời bạch phá thương khung. Ở nơi đó, Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa còn cảm nhận được Thanh Liên thần thức, cùng ôn luyện như nước hợp đạo thần thông. Là Bạch Ngọc Kinh cùng Đạm Đại Tĩnh, giới này còn có Giang Nhất Tinh, lại không biết đi nơi nào. Từ Lăng Sa ngưng thần nói ra, đại đạo làm đầu, kiếm động sơn hà. Trước đó ở bên ngoài, đạo này văn chỉ dẫn thiên thần độc phủ, chính là tòa này kiếm cốc, Bạch Ngọc Kinh ba người chính là đi tới nơi đây. Tới xem. Diệp Tàng nói, trong cùng cảnh giới, lại còn có tu sĩ có thể làm cho hai người kia lâu bắt không được, coi là thật hiếm thấy. Mà lại đối phương khả năng vẫn chỉ là một đạo thời cổ nguyên thần, tại tam hồn thất phách đều không hoàn chỉnh tình huống dưới, thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Tàng đối mặt hai người này đều được ước lượng mấy phần, mấy vạn trượng có hơn, ba đạo thân ảnh tại trên trời cao đấu pháp. Bạch Ngọc Kinh chân đạp thanh liên, sắc mặt lạnh nhạt, hắn cái chán linh khiếu triển khai, nội bộ hình như có lôi quang chợt hiện, nhìn chăm chú nhìn lên, giống như là một đóa ở trong hỗn độn chập chờn liên hoa, hoa sen kia nhìn như chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng nội bộ giống như là ẩn nút có hơn ngàn đạo lôi điện, đó là vạn kiếp liên, trải qua vạn kiếp sau đem lộ sát thành chân chính tiên dược. Chỉ gặp hắn một tay phất một cái, một lá cánh sen tại đầu ngón tay nở rộ, trực tiếp diễn hóa ra một đạo thông thiên lôi đỉnh chẳng mâu, xé rách hư không mà đi, uy thế kinh khủng đem vài tòa mũi kiếm đều cho rời bình, trong lúc nhất thời đẩy trời cho bụi đá vụn nhấc lên, không gian nổ tung, hỗn độn khí giống như thác nước lũ. Đạo lôi đỉnh kia chiến mâu tràn ngập lôi quang, cực nhanh lao vụt, hướng phương xa nữ tử đánh tới. Diệp Tang thuận thần thông ánh mắt, pháp nhãn xuyên thủng mấy ngàn trượng có hơn, khi hắn nhìn thấy nữ tử dung mạo đằng sau, trong nháy mắt ngơ ngẩn hai mắt, có chút ngạc nhiên. Đó là Từ Lăng Sa nhìn thấy nữ tử kia ánh mắt, cũng là lông mày nhíu lại. Không tự chủ hướng Diệp Tàng nghiêng đầu nhìn tới, thuận miệng nói, đây không phải là Thư Ngạo Hàn a? Chỉ gặp nữ tử kia một bộ áo bào đen, thần sắc lạnh như băng sương, quanh thân sát ý lăng nhiên. Dung mạo của nàng vậy mà cùng Thư Ngạo Hàn không khác nhau chút nào, nhưng Diệp Tàng cẩn thận nhìn một phen, chỉnh thể khí chất hay là có rất nhỏ khác biệt, nữ nhân này hơi có vẻ non nớt, mà lại trong nguyên thần chỉ có một đạo thiên hồn ẩn nút, mặt khác tam hồn thất phách đều không thấy. Nàng hiển nhiên là một đạo thời cổ nguyên thần. Thiên hạ lại còn có bực này chuyện lạ. Diệp Tàng cau mày, trong lúc nhất thời suy nghĩ đều có chút hỗn loạn. Thư gia thần nữ, nghe nói là kim tiên thể, thánh nhân cùng chính là thượng cổ đại năng tu sĩ chuyển thế thân, hẳn là vị đại năng kia tiền bối nơi tọa hóa ngay ở chỗ này. Từ Lăng Sa miệng hơi cười nói như vậy, đại năng tu sĩ quay người chỉ cần nguyên anh liền có thể. Bất quá Thương Ngạo Hàn lại có chút khác biệt, thiên phú của nàng thậm chí siêu việt vị kia thượng cổ đại năng, hơn nữa còn mở ra thánh nhân giống như thần tàng, giống như là áp chế chính mình kim tiên thể. Thương Ngạo Hàn kim tiên thể cùng thánh nhân cung nhưng thật ra là xung đột, cũng không thuộc về nào đó một vị thượng cổ luân hồi thần. Một thế này nàng chỉ là chính nàng, đặc biệt là Diệp Tàng còn vì nàng tìm tới thánh nhân đạo quả, tiến một bước để Thương Ngạo Hàn hoàn toàn nắm trong tay thiên phú của mình cùng thể chất, nàng đã không cách nào thức tỉnh luân hồi thân cựu ức. Chính nghĩ chủ ở giữa, Bạch Ngọc Kinh đạo lôi đỉnh kia chiến mâu đã đánh giết đến nữ tử mặc hắc bào trước mặt. Mặc dù biết nàng không phải đại sư mình, nhưng trong nháy mắt hoảng hốt, Diệp Tàng kém chút đều muốn đi ra ngoài trợ nàng một chút sức lực, bất quá nữ tử mặc hắc bào kia, hiển nhiên cũng không cần người khác chi lực. Ông, nàng bấm tay mà quấn, vô hình kiếm khí tụ đến. Tứ phương kiếm lâm đều tại run nhẹ nhẹ, bàng bạc kiếm khí hội tụ thành số lớn, ở trong hư không diễn hóa ra một đạo cực kỳ bá đạo vô hình kiếm. Cùng lôi đỉnh chiến mâu ầm vang chạm vào nhau, khí thế kinh khủng giằng co, hai đạo thần thông trong nháy mắt quy về hư vô. Nó tản ra pháp năng, đem nơi đó thiên địa đều cho tàn phá ra một đạo hắc động, có thôn phệ hết thể năng lực. Khó trách nàng này có thể cùng Bạch Ngọc Kinh cùng Đạm Đài Tĩnh chống lại, nguyên lai là mượn thiên địa kiếm lâm lực lượng. Diệp Tang híp mắt, nhìn một cái này bắt ngát kiếm lâm, thế nhưng là ẩn núp lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sát khí kiếm ý, như có thể nắm giữ, cơ hội có thể lập tại thế bất bại. Nhìn, Đạm Đài Tĩnh cũng đã thi triển thần thông. Nàng con ngươi bình tĩnh như nước, cổ đột không sợ hãi, xương lớn giống như trên trời rơi xuống bình thường, phong quyền tàn vân mà đi. Đạm Đài Tĩnh không riêng gì nguyên anh thần thông rất kỳ lạ, ngay cả hợp đạo thần thông cũng là phi thường hiếm thấy pháp năng, tựa hồ có không gian vận mẹo có thể, nàng vất trần quét qua, xương lớn đem không gian đều cho nổ sụp. So với Bạch Ngọc Kinh Lôi đỉnh chiến mâu, đối với nữ tử mặc hắc bào tới nói, có lẽ Đạm Đài Tĩnh đạo pháp còn muốn càng thêm khó chơi một chút. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa ở phương xa trên kiếm phong quan sát. Ba người chọn bện đấu khoảng một canh giờ, vẫn là không có phân ra thắng bại. Diệp đạo hữu, Từ thánh nữ, còn muốn quan sát đến khi nào? Bạch Ngọc Kinh đột nhiên mở miệng nói ra. Còn xin hai vị giúp chúng ta một chút sức lực. Đạm Đài Tĩnh cũng là phụ họa nói. Bạch Ngọc Kinh cùng Đạm Đài Tĩnh thần thông tiêu hao rất nhiều, mà lại hai người tại Diệp Tang trước khi đến, đã cùng nữ tử này đánh gần nửa ngày, bị nàng từ kiếm lâm chỗ sâu, một mực bức bách đến kiếm lâm bên ngoài. Lại như vậy xuống dưới, hỗn độn thức hải đều muốn khô kiệt. Hai người vừa dứt lời, Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa chính là cực tốc bay đi, đứng tại kiếm phong chi đỉnh, nhìn ba người. Có thể tạm thời đình chiến. Diệp Tang hít sâu một hơi, hướng nữ tử mặc hắc bào nhìn lại hỏi. Nhìn xem tấm này cùng Thương Ngạo Hàn mặt giống nhau như lúc, Diệp Tang thật là có chút hoảng hốt. Các hạ cũng muốn đi tìm cái chết. Nữ tử mặc hắc bào cười lạnh một phen, cầm trong tay pháp kiếm, lạnh như băng nói. Từ Lăng Sa giờ phút này cũng mở miệng nói, linh đạo bên ngoài, uy hồn trong cổ pháp có giới này dẫn dắt pháp quyết, nghĩ đến là chủ nhân nơi này bố trí xuống, đạo hữu có thể mang bọn ta đi gặp hắn. Nữ tử mặc hắc bào cười cười, ánh mắt cổ quái nhìn Từ Lăng Sa, nói đây đều là ngày tháng năm nào sự tình, thiên kia cổ pháp là mấy vạn năm trước bố trí, bây giờ kiếm cốc bên trong đã sớm long trời lở đất, đổi một đời lại một đời đệ tử. Nghe nàng lời ấy, nơi này hội tụ thời cổ nguyên thần hiển nhiên không phải không ít, vậy mà tại chỗ sâu đều hình thành môn phái quy mô. Như vậy nghe tới, có thể không ổn, bởi vì phi tiên trong đồ mặc dù có thời cổ nguyên thần tồn tại, nhưng phần lớn địa phương đều là không có nguyên thần, huống chi có nhiều như vậy nguyên thần hội tụ. Nhưng cùng phù tang lửa vực khác biệt chính là, thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, đã từng là có 10 châu tu sĩ, nắm giữ vạn kiếm cốc, tìm được thái á cổ pháp. Đó chính là Dịch Kiếm Sơn trang bị tiên tuyệt đại kiếm túc, kiếm thập tứ sư gia, bất quá đáng tiếc là, tại lấy vậy quá á cũng không lâu lắm, vị kia tuyệt đại kiếm túc đã tọa hóa, không người biết được nguyên nhân, vì vậy thái á pháp cũng không có truyền thừa xuống. Vị này tuyệt đại kiếm túc, cũng là thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, một vị duy nhất khám phá lại nắm giữ kiếm cốc đạo nhân. Vị đạo hữu này, ngươi ở chỗ này ngăn lại chúng ta, đến cùng là dụng ý gì? Đạm Đài Tĩnh nhíu mày, hỏi. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Đạm Đài Tĩnh, đều có lên có chút tức giận. Trước đó, hắn cùng Bạch Ngọc Kinh đã xâm nhập mấy vạn dặm, mắt thấy là phải đến chỗ sâu cấm chế, đột nhiên nửa đường giết ra một vị nữ tử mặc hắc bào này. Không nói hai lời, liền làm cái gì động thủ cũng không nói rõ trắng, trực tiếp bật hết hỏa lực, đem bọn hắn bức về kiếm lâm bên ngoài, quả thực là không hiểu thấu không thể nói lý. Nữ tử mặc hắc bào cười cười, gõ gõ trong tay pháp kiếm thân kiếm, lộ ra không thèm để ý chút nào, lăng nhân đạo, tại hạ chỉ là sống lâu tại kiếm này cốc bên trong, thật vất vả tới chút người sống, muốn thăm dò một phen chư vị thần thông thôi, gấp cái gì? Thăm dò đường này, cũng nên đủ chứ? Bạch Ngọc Kinh ánh mắt âm chấm hỏi. Lòng bàn tay của hắn quấn quanh liên hoa, hiển nhiên là đối với nữ tử mặc hắc bào này vô lễ thái độ có chút tức giận, thời khắc chuẩn bị lần nữa động thủ. Ta biết các ngươi vì sao mà đến. Nữ tử mặc hắc bào thần sắc lại lạnh lùng xuống dưới, đánh giá Diệp Tàng bốn người, trầm giọng nói, không phải là vì cái kia một thiên thái a pháp từ xưa đến nay, chết ở chỗ này giới ngoại tu sĩ sao mà nhiều cũng. Thái a pháp đã là có thể ngộ đạo trước kia cửu ức pháp văn, cũng là mở ra kiếm này cốc linh đạo của pháp. Cốc này cùng phù tang lửa vực bình thường, đều là thiên thần trong động phủ hộ không chịu di rời. Người trước tại thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau không người có thể khám phá nguyên nhân là bởi vì đại thánh thân thể tàn phế ở đây, mà cái sau thế nhưng là bởi vì tự thân độ khó. Liên nói như vậy đến, chỉ cần có thể nắm giữ quy hồn trong cổ pháp cái kia ba đạo dẫn dắt pháp quyết bên trong thiên thần động phủ, phi tiên trong đồ mặt khác thiên thần động phủ đã là một bữa ăn sáng, dễ như trở bàn tay. Ngươi đã là biết được, vậy liền không cùng ngươi nhiều hết hiệu lực bảo, tránh đừng ra, nếu không muốn ngươi thần hồn đều là tán. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi trầm xuống nói, tại bên ngoài thời điểm, hắn liền bị những đại yêu kia làm cảm thấy rất phiền phức. Lần này đi vào kiếm cốc bên trong, có cơ hội lưu danh bia màu xanh, không chỉ có thể đến cổ pháp, còn có thể lớn mạnh bổ thiên phái môn đình, thay hắn bổ thiên phái rộng ôm thiên hạ anh hùng hào kiệt. Đây là phi thường trọng yếu, Bạch Ngọc Kinh cùng Diệp Tàng mục đích, thậm chí cả những người khác mục đích đều có chút bất đồng, hắn là thật rất muốn siêu việt trên tấm bia đá thiên tiêu, muốn xông ra một cái tên tuổi. Hắn rất tự tin, từ chủ thiên phú của mình tung hoành thượng cổ thời kỳ cuối không người có thể địch, tự nhiên không muốn rơi xuống mặt khác thời đại thiên tiêu một bậc. Làm sao? Thanh Liên đạo hữu tức giận sao? Nữ tử mặc hắc bào nụ cười cổ quái cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Nàng vừa dứt lời, Bạch Ngọc Kinh đã sắc mặt che lấp thi triển thần thông mà đi. Trên bầu trời, mây mù trực tiếp bị xé mở, Bạch Ngọc Kinh linh khiếu thẳng đến thương thiên, hắn vậy mà trực tiếp đem chính mình vạn kiếp liên cho tế đi ra. Hư không hỗn độn phía trên, có một đóa nở rộ lôi quang liên hoa lặng yên dập dờn mà ra, bị thôi động đến cực kỳ khổng lồ tư thái, chỉ là phía trên một đóa liên hoa tràn ra, đều che đậy mấy ngàn dặm xa thiên địa, uy thế kinh khủng tràn ngập tại tứ phương, không gian giới vực đều tại run nhẹ nhẹ. Thanh Liên pháp tướng. Oanh! Lôi kiếp liền bạch phá thương khung mà đi. Chương 247, giao thất thiên địa. Chương 247, giao thất thiên địa ầm ầm, đầy trời tất cả đều là chợt hiện lôi quang, đem hỗn độn hư không đều xé mở vô số đầu liệt phùng. Tại cái kia đen kịt sâu thẳm trong hư không, Diệp Tàng thậm chí có thể nhìn thấy tinh thần thức hải đang du đãng, bàng bạc hỗn độn khí nghiêng vung xuống, lôi kiếp liên quấn quanh hỗn độn khí chân sát mà đi, như thế uy thế quả thực đáng sợ. Trong phạm vi ngàn dặm đều bị giam cầm lại bình thường, bá đạo nguyên thần chi lực phát tán ra, rời bình một tòa lại một tòa kiếm phong. Bạch đạo hưu muốn động thật, Diệp Tàng lông mày nhíu lại, thuận miệng cười một câu. Ba người vội vàng lui về sau đi, miễn cho bị ba cấp kỳ trung. Đây chính là bán tiên dược, mà lại so Diệp Tàng ban đầu ở trời lao luận đạo thời điểm, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Hiển nhiên trong những năm này, vạn kiếp liên lại vượt qua không ít lôi kiếp, pháp năng phóng đại. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, mặc cho ngươi bản nguyên tại thượng cổ thời đại như thế nào tung hành, bây giờ cũng bất quá ba đạo chủ hồn một trong tàn hồn. Nếu không có trong rừng kiếm kiếm thế gia trì, ngươi sớm đã chết ở thần thông của ta phía dưới. Bạch Ngọc Kinh lạnh giọng nói, trong giọng nói hiển thị rõ bá đạo tư thái. Vạn kiếp liên như là hoàng hôn lạc nhật, không ngừng rớt xuống, để ép không gian, chấn động sơn hà địa mạch vạn dặm, tứ phương tiên vụ đều tại lui tán. Tại thần thông như thế uy thế phía dưới, đó cùng Thương Ngạo Hàn dáng dấp không khác nhau chút nào nữ tử mặc hắc bào, ngược lại là một mặt tỉnh táo, không chút nào nóng nảy bộ dáng. Chính là giết ta, nguyên thần của ta cũng là sẽ ở kiếm cốc bên trong phục sinh, đạo hữu đại động càn qua như vậy, lại là không cần thiết. Nữ tử mặc hắc bào cười cười. Mặc dù nói như vậy lấy, nhưng nàng hay là thi triển thần thông ngăn cản. Chỉ nghe vèo một tiếng, lãnh kiếm ra khỏi vỏ, xé mở trời cao. Nàng ngay tại thi triển một đạo kiếm pháp thần thông, bàng bạc không gì sánh được kiếm ý trên không trung diễn hóa ra một đạo hành thiên cự kiếm, bởi vì những này chỉ có một đạo chủ hồn thời cổ nguyên thần, là không có hỗn độn tức hải, không cách nào tu ra thiên nhân phủ, thi triển thần thông cũng đành phải bằng tàn hồn lực lượng. Bất quá, kiếm ý của nàng tại tuần này bị tứ phương địa giới ra chỉ phía dưới, có vẻ hơi đáng sợ. Như thế kiếm ý, rất có cảm giác quen thuộc Diệp Tàng thần thức tỏa sáng mà đi, quan sát từ đằng xa, hắn hơi nhíu lên lông mày. Suy nghĩ phảng phất trở lại năm đó tỉnh mộng thời đại thượng cổ, gặp vị Tiêu Đồng Lai kiếm tiên tử phong kiếm ly nữ nhân kia cũng cùng đại sư tỷ dung mạo rất tương tự. Diệp Tang hiện tại thậm chí hoài nghi, nữ tử mặc hắc bào này chính là phong kiếm ly nguyên thần tàn hồn. Tung hoành vạn cổ, như thế tiên tiêu rất khó xuất hiện, nguyên thần phần lớn đều là độc nhất vô nhị, mà lại tại đại kiếp giáng lâm thời điểm, phong kiếm ly các loại tiên tiêu đã thành tiểu vũ hóa đạo nhân hàng ngũ. Vang vang bọn hắn tại các nhà đạo thống tiên vực bên trong địa vị, nói không chừng cùng cái kia lửa hoàng nữ cùng Diệt Thiên tiểu thánh bình thường, đều có hậu thủ bố trí. Chỉ bất quá Diệp Tang không cách nào chắc chắn, bởi vì tỉnh mộng thời đại thượng cổ, hắn tận mắt nhìn thấy, thải hà tiên tử Giao Cơ, Bạch Long còn có phong kiếm ly các loại một đám thượng cổ thiên tiêu, chết tại trước mặt hắn, nguyên thần đều hôi phiên diệt. Diệp Tang chính từ chủ thời khắc, cái kia hai đạo thần thông đã giằng co lên, lôi kiếp kinh khủng sen bộc phát uy thế, nữ tử mặc hắc bảo kiếm ý cũng càng bá đạo, sát khí tràn trề, cơ hồ đem phương viên trong vạn dặm kiếm phong chi ý đều thu nạp mà đến rồi. Trung điệp như vậy điệp ra phía dưới, đạo này kiếm trạng chi uy, cơ hồ đã siêu việt hợp đạo nhất trọng chi cảnh. Vâng. Bạch Ngọc kinh cắn răng, cơ hồ đem chính mình vạn kiếp liên thôi động đến cực hạn, từng đạo kinh khủng ngũ sắc lôi đình rơi xuống. Vạn kiếp liên tại thương khung bắn ra phát sáng, giang có mấy tức đằng sau, kịch liệt động tinh phát ra, trong nháy mắt, đúng là đem phương viên mấy ngàn dặm địa giới toàn bộ đánh nát, địa mạch che lên, cho bụi đá vụn đầy trời mà bay, từng tòa kiếm phong sụp đổ. Nữ tử mặc hắc bào kia cuối cùng là bại, nguyên thần diễn hóa pháp kiếm bị Bạch Ngọc kinh phá hủy, nguyên thần của mình cũng trực tiếp bị đánh tan. Bất quá nàng tựa hồ không thèm để ý chút nào, liền ngay cả nguyên thần hóa thành gợn sóng tiêu tán thời điểm, sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ngược lại là Bạch Ngọc kinh, như là một quyền đánh vào trên bông bình thường. Diệp Tàng ba người gặp đấu pháp hạ màn kết thúc, lúc này độn phi mà đi. Diệp đạo hữu, nữ tử mặc hắc bào kia cùng đạo lữ của ngươi, tựa hồ dung mạo có chút tương tự. Bạch Ngọc kinh thu hồi vạn kiếp liên. Hắn nhìn thấy độn phi mà đến Diệp Tàng, câu đầu tiên hỏi được chính là lời này. Lại giống nhau là kiếm tu, thiên hạ quyết định không như vậy trùng hợp. Đạm Đài Tinh những thanh phụ hòa nói, Diệp huynh đạo lữ chính là truyền thừa kim tiên thể, nhục thân dung mạo cùng thượng cổ đại năng tương tự cũng không kỳ quái, có lẽ nơi đây chính là vị đại năng kia bày ra thủ đoạn cũng có nói. Từ Lăng Sa con ngươi nhạt như sao sương, bình tĩnh nói, nơi đây đến tuột cùng ẩn nút cỡ nào bí ẩn, tìm tòi cũng không rõ ràng. Diệp Tàng nghiêng đầu đạo, đạo huynh nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Bạch Ngọc kinh nhíu mày, con người hiếm thấy lộ ra vẻ ưu sầu, hắn luôn luôn đều là bá đạo bệ nghệ, từ trước tới giờ không đem cùng cảnh tu sĩ để vào mắt. Nhưng nơi này thời cổ nguyên thần quá quỷ dị, hơn nữa còn có thể lợi dụng giới vực kiếm ý như vậy phía dưới, ngạnh sinh sinh đem Diệp Tàng bọn hắn kéo tới nguyên thần tiêu thốn, kiệt lực mà chết đều là có khả năng. Đúng rồi, Giang đạo hữu đi nơi nào? Từ Lăng Sa hỏi. Nữ nhân kia vừa mới tiến tới nơi đây liền cùng chúng ta tách ra, nàng đi phương hướng tây bắc, bây giờ đã là không thấy tung tích. Bạch Ngọc kinh mở miệng nói, thời gian cấp bách, chúng ta bốn người tạm thời hợp lực đồng nhu cổ pháp như thế nào? Đạm Đài Tĩnh dẫn theo phát trần đạo cầu chi bất đắc. Diệp Tàng thuận miệng nói, siêu nguy nga kiếm lâm bên trong không thể nhìn thấy phần cuối, những cái kia kiếm phong giống như cắm ngược lợi kiếm bình thường đứng sừng sững ở tiên vụ lượn lờ trên địa mạch. Giữa không trung bốn bóng người cực tốc lao vùn vụt, một đường lao vùn vụt phương bắc liền có thể, phương hướng này thiên địa thần thức nhất là tinh túy nồng đậm. Đạm Đài Tĩnh bình tĩnh nói, lời này ân tiết cứng rắn đi xuống. Diệp Tàng đột nhiên phát giác bên trái đằng trước trên kiếm phong lại có sát ý truyền đến. Ông, vô số thanh thần thức diễn hóa hắc sắc pháp kiếm xuyên thủng hư không mà đến, tốc độ cực nhanh, cái này nếu như bị đánh trúng linh thiếu, sợ là thỏa đáng trận hồn phi phách tán. Bất quá Diệp Tàng bốn người cũng không phải cái gì bình thường thiên tiêu, bọn hắn phản ứng đều thật nhanh, riêng phần mình thi triển đạo pháp, đem tập sát mà đến pháp kiếm chấn vỡ. bốn người định kỳ hướng kiếm phong kia nhìn lại, tại núi cao bên cạnh, lại có một vị nữ tử mặc hắc bào cầm trong tay pháp kiếm, lạnh lùng nhìn bọn hắn. "Lại là ngươi, có thể có yên hay không?" Bạch Ngọc Kinh không lắm phiền chán nói. Bọn hắn đã tại trong rừng kiếm phi độn có 2 ngày, xâm nhập phân bụng, tại trong 2 ngày này, còn đụng phải trước đó bị Bạch Ngọc Kinh trấn sát nữ tử mặc hắc bào kia. Quả nhiên cùng nàng chính mình nói một dạng, vô luận giết nàng bao nhiêu lần, cuối cùng nàng vẫn như cũ sẽ từ kiếm cốc chỗ sâu phục sinh, giống như là ở chỗ này, bất tử bất diệt một dạng tồn tại. "Chúng ta có từng thấy không?" Nữ tử mặc hắc bào nhíu mày, lạnh giọng nói ra. "Bất quá, nàng tựa hồ đã mất đi nhà mình ký ức, đối với nàng tới nói, trong 3 ngày phát sinh đấu pháp thần thông, đã tương đương với kiếp trước. Đạo hưu đã là bị chúng ta trấn sát 7 bề, trước đó ngươi cũng là nói như thế." Đạm Đài Tĩnh ngước mắt nhìn lại. "7 bề, bị các ngươi?" Nữ tử mặc hắc bào run lên vỏ kiếm, khép mắt đánh giá Diệp Tàng bốn người, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Diệp Tàng ngược lại là phát hiện, mặc dù cùng là chủ hồn, nhưng bọn hắn gặp phải vị thứ nhất nữ tử mặc hắc bào, chính là thiên hồn, mà trước mắt nữ tử này, chính là mệnh hồn. "Chân đương nhĩ các loại là chúa tể phiến tiên địa này, ta cũng phải nhìn một cái, ngươi có bao nhiêu chủ hồn tại giới này ẩn nút, còn có đủ hay không ta giết." Bạch Ngọc Kinh con ngươi hơi trầm xuống, lăng nhiên nói ra. Hắn hiện tại rất muốn những này thời cổ nguyên thần hết thể giết chết, nhưng cũng biết không thực tế. Chỉ có trước tiên tìm đến cổ pháp, mới có thể triệt để nắm giữ nơi này thiên thần độc phủ. Mắt thấy liền muốn động thủ, bầu không khí đột nhiên lại yên tĩnh trở lại. Nữ tử mặc hắc bào nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tàng bọn người, mặc dù những cái kia đã mất đi ký ức, nhưng Diệp Tàng ba người dung mạo hay là quen thuộc vừa xa lạ. Nàng đuốt đuốt trong tay pháp kiếm, tựa như đang tự hỏi cái gì bình thường, trong con ngươi hiện ra vị quang. Diệp Tàng bọn hắn đều tại hội tụ nguyên thần chi lực, trước đó bọn hắn dùng các loại biện pháp, đều muốn đem nữ nhân này triệt để ma diệt, nhưng chính là không cách nào làm không được, kiếm ý của nàng cơ hồ đã quán triệt giới này, chính là thiên đạo một dạng tồn tại, chỉ cần vạn kiếm cốc vẫn còn tồn tại, nàng liền vĩnh sinh. Bất quá lần này, nữ tử mặc hắc bào kia tựa hồ cũng không có trực tiếp động thủ xu thế. Bốn người cùng nàng giằng co một phen, sau đó cũng không có đánh nhau. "Đạo hữu, xin hỏi kiếm cốc ở phương nào?" Từ Lăng Sa hỏi. "Ngươi có biết giới này là từ đâu diễn hóa mà đến?" Nữ tử mặc hắc bào phúc thủ cười nói. "Chẳng lẽ lại hay là từ tiên vực mà đến?" Diệp Tàng nghiêng đầu nói như vậy đạo. "Vị đạo hữu này nói đúng, giới này chính là đã từng từ Đồng Lai tiên vực bên trong rơi xuống phía dưới, bị phi tiên đồ tự hành thu nạp, sau đó lại có thượng cổ đại năng tu sĩ ở đây tu sửa một phen. Phía trước 160000 bên trong bên ngoài chính là giao thất thiên địa, cần phải suy nghĩ kỹ lại đi." Nữ tử mặc hắc bào híp mắt cười nói. "Cũng ngay." Bạch Ngọc Kinh sắc mặt tâm trầm, tay áo đông nhiên phất một cái, nguyên thần chi lực đem nữ tử mặc hắc bào trấn khai, đạp không tung hoành mà đi, hắn lười nhắc ở đây cùng nàng nói nhảm. Mấy ngày nay, bọn hắn tại nữ tử mặc hắc bào này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, ngay tại hôm qua, Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa pháp nhãn quan sát đến, giới ngoại lại có phi tiên đồ lấp loé. Rất hiển nhiên, đã có thiên kiêu bắt đầu lần lượt khám phá thiên thần độc phủ, thí dụ như Hỗn Độn Hậu Duệ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương những thiên kiêu kia. Mà Bạch Ngọc Kinh hiện tại một tòa đều không có khám phá, lấy tính tình của hắn, khó mà tiếp nhận. Đụng. Chân đạp thanh liên, Bạch Ngọc Kinh cơ hồ là tốc độ cao nhất thôi động, giống như lệch trời bạch phá bầu trời. Diệp Tàng cũng chân đạp âm dương pháp kiếm bay đi. Nửa ngày lâu, bọn hắn rốt cục đi tới vùng thiên địa này chỗ sâu nhất. Thiên khung dần dần ảm đạm xuống dưới, hiện ra ám trầm màu đỏ như máu, đại thiên phía trên vân khí đều bị nhuộm đỏ, nghiêng vung hồng quang xuống, bày ra đại địa. Trong không khí tràn ngập một cỗ sát khí kinh người. Nơi này, phải chết bên trên bao nhiêu người mới có thể hội tụ như vậy bàng bạc sát ý, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Bốn phía kiếm phong cũng càng lúc càng to lớn lại cao lớn, kéo dài tới chân trời trên tầng mây, đến chỗ sâu nhất địa giới, những cái kia kiếm phong đã hợp thành kéo dài không dứt sơn lĩnh, giống như trường thành bình thường, xuống lại tại thiên địa cuối cùng. Mà vượt qua những này núi cao đằng sau, chính là kia cái gọi là Vạn Kiếm Cốc Diệp Tàng có thể cảm nhận được, ở trong đó tản ra huyết tinh sát ý, ngay cả hắn cái này sát phạt đạo tu sĩ, đều cảm giác có chút giận cả tóc gáy. Chương 248, Cổ Kiếm Thai A chương 248, Cổ Kiếm Thai A Vạn Kiếm Cốc, Phi Tiên Hình 116 tòa Thiên Thần Động Phủ một trong. Thượng cổ thời kỳ cuối đại kiếp đằng sau, chỉ có Dịch Kiếm Sơn trang bị kia tuyệt đại kiếm túc tăng khám phá giới này, nắm giữ Thiên Thần Động Phủ, nộ đạo thái a pháp chỉ là đáng tiếc kiếm kia túc rời đi quá hư ảo cảnh sau, không bao lâu đã tọa hóa. Việc này tại Dịch Kiếm Sơn trang truyền thừa trong lịch sử, cũng là như mê tồn tại. Có người nói, vị kia tuyệt đại kiếm túc lây dính thượng cổ nhân quả, cũng là có người nói, là hắn nhà mình tu hành thái a pháp tẩu hỏa nhập ma, khiến nguyên thần mê thất phía trước đuổi cửu ức bên trong, không cách nào trở về. Mặc dù bảo sao hay vậy, đem thái a pháp miêu tả thành không khả quan ma quỷ bí tâm pháp, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng là có vô số người muốn có được bản này cổ pháp, bọn hắn tại hợp đạo bia mở ra sau, đến phi tiên trong đồ lịch luyện, vì chính là đi khắp vị tiền bối kia dấu chân. Nếu là kiếm thập tứ ở đây, có lẽ có không ít manh mối có thể lộ ra Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, bất quá kiếm thập tứ chẳng biết tại sao, không có giống hắn trong môn sư minh tiền bối bình thường, đến phi tiên trong đồ, hắn nghe nói cũng là đi tòa kia Côn Lôn hợp đạo địa. Phương xa, đành phải mấy trăm dặm khoảng cách. Cao lớn kiếm phong nối thành một mảnh, thông thiên mà lên, liên tiếp xuống lại đại địa thương khung, nội bộ chính là Vạn Kiếm Cốc, đến có vài chục vạn dặm chi quang, trong lúc này bộ còn thỉnh thoảng chuyển đến làm cho người thần hồn đều là rung động sắc ý, sắc bén không gì sánh được, phản phất có thể đem thế giới xuyên thủng, đáng sợ đến cực điểm. Trong lúc mơ hồ, Diệp Tàng bọn người có thể cảm giác được trong cốc truyền đến động tĩnh bên tai bờ vang lên, đó là kiếm khí giằng co thanh âm, ông ông tác hưởng. Kiếm cốc lối vào liệt cốc, nơi đó hiện ra rách nát chi sắc, giống như đại yêu phụ phục mở ra răng nanh, đen kịt thâm thúy. lưu lại kiếm khí tạo thành liên tục không dứt cương phong, che đậy cửa vào, làm cho không người nào có thể xuyên thủng. Kiếm khí cương phong tại cửa vào tùy ý náo động, quát điệu mạnh bên trên tràn đầy đập vào mắt kinh hãi vết kiếm, mà chạy xuôi ra kiếm thế, lại cũng là hội tụ thành tính thực chất sông lớn ở địa mạch liệt cốc chảy xuôi. Vượt qua kiếm hạ, xông qua cương phong, mới có thể nhập trong cốc. Sau lưng, nữ tử mặc hắc bào không biết lúc nào xuất hiện ở đây, thanh âm bình tĩnh nói: "Ông." Bạch Ngọc Kinh không nói lời gì, trực tiếp xoay tay lại một kích, lòng bàn tay thanh liên nở rộ, kinh khủng nguyên thần chi lực chấn áp tới. Nữ tử mặc hắc bào sắc mặt lạnh lẽo, lập tức xuất kiếm giằng co, hai chiêu chạm vào nhau, nổ hư không xé rách, hỗn độn khí bắn ra. Nữ tử khó khăn lắm đem Bạch Ngọc Kinh thần thông pháp hóa giải thanh liên đạo hữu, làm gì như vậy tức giận. Nữ tử mặc hắc bào cười cười: "Đầu tiên là thăm dò chúng ta thực lực, sau đó lại chỉ dẫn phương hướng, đem chúng ta dẫn tới nơi này, ngươi mục đích như thế nào?" Bạch Ngọc Kinh một câu nói toạc ra, nói thẳng không kiêng kỵ. Diệp Tang cũng là quan sát được, nữ tử mặc hắc bào nguyên thần chi lực tựa hồ cùng trước đó khác biệt. Nàng hiển nhiên khôi phục ký ức, không biết là như thế nào làm được. "Đạo hữu nếu là nhìn chúng ta linh thiếu, muốn đoạt xá vãng sinh lời nói, ta khuyên ngươi hay là bỏ ý niệm này đi đi." Đạm Đài tính hất lên phất trần, con ngươi nhìn nữ tử mặc hắc bào, trong giọng nói mang theo giận dữ chi ý: "Đạo cô hiểu lầm." Nữ tử mặc hắc bào đôi mắt sáng liếc nhìn nói, chợt nhìn về phía vạn kiếm cốc bên trong, nói: "Kiếm này trong cốc đều là thượng cổ tàn hồn, chỉ bất quá ta cùng bọn hắn khác biệt, ta làm chủ hồn, bọn hắn chính là âm hồn, chỉ là số lượng khổng lồ, từ xưa đến nay làm cho vô số tu sĩ trung bước, chưa bị sở cầu mảnh kia Thái A pháp, ngay tại chỗ sâu cổ kiếm Thái A bên trong." "Thái A kiếm?" Diệp Tang lông mày nhíu lại, luôn cảm thấy ở nơi nào nghe nói qua tên này huy. Kiếm này từng là đồng lai một vị nào đó kiếm tiên tử bản mệnh pháp kiếm, tại trong đại kiếp bị hủy, bây giờ cũng chỉ là tàn khí chi thân, trong đó chính là khắc rõ Thái A pháp. Trừ cái đó ra, vạn kiếm cốc bên trong còn có rất nhiều tàn khí linh kiếm, nội bộ cũng có cổ pháp tồn tại, mở ra linh đạo chi pháp cũng ở trong đó. Cổ đại đồng lai trên linh sơn các kiếm tu chính là mượn nhờ phi kiếm kia chi pháp lui tới trên trời dưới đất. Nữ tử mặc hắc bào bình tĩnh mở miệng nói, nàng tiết lộ không ít tin tức, bất quá phần lớn đều là đã là ngoại giới đạo nhân biết được. Mục đích của ngươi là cái gì?" Bạch Ngọc Kinh gọn gàng dứt khoát mà hỏi. "Thái A pháp kiếm tàn khí chi thân." Nữ tử mặc hắc bào đạo, "Ngươi cùng đồng lai tiên vực vị kia kiếm tiên tử là quan hệ như thế nào, chẳng lẽ nàng tàn hồn?" Diệp Tang giờ phút này hỏi. Diệp đạo hữu nhìn tao ta. Nữ tử mặc hắc bào lắc đầu, sau đó lăng nhiên đạo, "Trong giới này xác thực từng có vị tiên tử kia tàn hồn, ta từng tại vạn kiếm cốc cực đỉnh bên trên nhìn thấy qua nàng một vòng phong tình, bây giờ cũng chỉ là diễn hóa thành bộ dáng của nàng thôi. Nàng sớm tại thật lâu trước đó liền không có lại xuất thế lần nữa tới, đại khái là bị những âm hồn kia nuốt chửng lấy đi." Nữ tử mặc hắc bào con ngươi khẽ nhúc đích, chậm rãi mở miệng nói ra, "Nàng nhà mình cũng là từ vạn kiếm cốc bên trong trốn tới, tại thượng cổ thời kỳ cuối đại kiếp thời điểm, có không ít đồng lai tiên vực đệ tử đi vào trong giới này tị nạn, nhưng ở nơi này cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi này thiên địa đại kiếp, bao quát cổ tộc sinh linh xâm lấn. Nguyên thần của bọn hắn chia năm xẻ bảy, tam hồn thất phách du đãng tại dưới thiên địa, dần dà, dưới sự bào mòn của năm tháng, lại bởi vì nguyên thần phân liệt, đã sớm quên đi qua lại đã từng, thậm chí ngay cả mình là ai đều quên. Những âm hồn kia càng là linh trí hoàn toàn không có, bọn hắn quanh năm tại vạn kiếm cốc nội đấu pháp, mục đích chỉ có một cái, cướp đoạt vạn kiếm cốc chi cao bảo khí, Thái A pháp kiếm. Cũng không biết lời đồn đại từ nơi nào mà đến, nói là đạt được Thái A pháp kiếm, liền có thể lĩnh ngộ cái kia vô thượng kiếm đạo." Nữ tử mặc hắc bào buông tay cười cười: "Đã là dạng này, ngươi lại vì sao muốn đến cái kia bảo khí tàn thân?" Bạch Ngọc Kinh hỏi. "Thái A pháp là thứ nhất, thứ hai chính là vạn kiếm cốc cực phong chi đỉnh. Thái A pháp kiếm đã từng là kiếm tiên tử bản mệnh pháp khí, cũng là mở ra đỉnh điểm bí thuật, có lẽ bên trong có đồng lai truyền thừa, ta muốn đi lên nhìn qua cổ pháp." Nữ tử mặc hắc bào thành thành thật thật bàn giao hết thảy, bất quá nàng lời nói là thật là giả, Bạch Ngọc Kinh bọn người còn không cách nào xác định. Bọn hắn ở bên ngoài thế nhưng là nghe nói qua, vạn kiếm cốc đã từng phát sinh qua thời cổ nguyên thần ý đồ đoạt xá linh khiếu sự tình, mặc dù đó đã là trăm vạn năm trước sự tình. "Chư vị cứ yên tâm đi, ta thăm dò thực lực của các ngươi, cũng là bởi vì không muốn để cho các ngươi cổ vũ những âm hồn kia đạo hạnh, vô tận tuế nguyệt trước đó, nơi này lệ khí còn không có nặng như vậy, chính là bởi vì liên tiếp chết quá nhiều người, nguyên thần tàn hồn cũng càng ngày càng nhiều, ta bất đắc dĩ mới trốn thoát." Nữ tử mặc hắc bào mở miệng nói. Nghe vậy, Bạch Ngọc Kinh bọn người nhìn nhau nhìn một cái, hơi chút suy nghĩ. Bốn vị đạo hạnh thần thông đều là cường hãn hạng người, nói không chừng có thể mở ra một con đường sống đến, ta có thể thay chỉ dẫn phương hướng, tiến về Thái A cổ kiếm chỗ." Nữ tử mặc hắc bào nhíu mày, cười nói, "Không cần dở trò gian." Bạch Ngọc Kinh cảnh cáo nói, "Ha ha, đạo huynh quá lo lắng." Nữ tử mặc hắc bào ngưng thần cười một tiếng, "Mấy người không có lãng phí thời gian." Bạch Ngọc Kinh để nữ tử mặc hắc bào đi đầu, thay bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa thi triển pháp nhãn, khám phá bốn phía cấm chế, Bạch Ngọc Kinh cùng Đạm Đài Tĩnh thì là cảnh giác bốn phía, để phòng ngừa có mặt khác thời cổ nguyên thần đánh lén. Giới này không chỉ một mình ta, còn có mặt khác chủ hồn diễn hóa ra nguyên thần, cũng phải cẩn thận ứng đối. Nữ tử mặc hắc bào đạo, "Ngươi tất nhiên là dẫn đường liền có thể, mặt khác giao cho ta các loại." Bạch Ngọc Kinh thúc giục nói. Bốn người hướng cửa vào bên kia mau chóng bay đi. Ngắn ngủi khoảng cách mấy trăm dặm, thế nhưng là phí hết mô kình. Mãnh liệt chạy xiết kiếm hạ, tràn ngập kiếm khí sắc bén, đem địa mạch đều xé xuyên qua, sát khí đáng sợ tại băng đẳng. Đầy trời cương phong cũng là một mối họa lớn, bốn người lập tức tế ra nguyên thần chi lực chống cự. Chỉ là cửa vào quan hải này, đều có thể ngăn lại không ít đạo nhân. Ong ong ong. Cương phong tiếng rung thanh âm bên tai bờ vang lên, khoảng cách cái kia thông thiên liệt cốc càng ngày càng gần, nội bộ phiêu đãng ra sát khí khủng bố, để cho người ta dùng mình, Diệp Tàng tu được hoàn mỹ sát phạt đạo, cũng là cảm giác tâm cảnh đều hơi có chút không chừng. Bên cạnh Bạch Ngọc Kinh ba người hiển nhiên cũng trong lúc nhất thời khó thích ứng. Mấy người chống đỡ một hồi, rốt cục xông vào bạn kiếm cốc bên trong, Bác Khai Vân Vũ thấy hết minh, mặc dù thiên khung đại địa hay là ám trầm màu đỏ như máu, nhưng cảm giác áp lực chợt giảm. Bởi vì cửa vào là sát phạt khí cùng kiếm khí nặng nhất địa phương, nội bộ nguy hiểm nhất hay là những cái kia linh trí thấp kém âm hồn cùng một chút ẩn nút thời cổ nguyên thần. Rách nát trên địa mạch, khắp nơi có thể thấy được vết kiếm liệt cốc. Nội bộ càng là long trời lở đất, một mảnh lộn xộn cảm giác, vết nứt không gian cơ hồ xa mười mấy trượng liền có thể nhìn thấy một đạo, có trời mới biết nơi này phát sinh qua bao nhiêu đầu phát. Mấy vị, che đậy khí tức, trước đi theo ta. Nữ tử mặc hắc bào nói ra. Bốn người nghe nói, thần thức bao phủ đạo thân, lập tức đi theo, hướng bên tay phải độn phi mà đi. Một bên lao vùn vụt đồng thời, Diệp Tàng còn tại lấy pháp nhãn quan sát tứ phương, phát hiện mấy ngàn dặm ngoài có hai bóng người đang đối đầu, rất hiển nhiên là âm hồn. Thần thông nổ tung hư không, dẫn tới địa mạch đều tại run nhẹ nhẹ, cái kia hai đạo âm hồn thấy không rõ dung mạo, nhưng Diệp Tàng có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn hắn tán phát làm người ta sợ hãi sát ý tại dạng này kiếm ý nồng đậm địa phương chờ đợi lâu như vậy, cho dù là bình thường âm hồn, đều có thể tu thành cực kỳ cường đại thần thông. Huống chi vô tận tuế nguyệt đến nay, bọn hắn không ngừng tranh đấu, lại không ngừng một lần nữa ngưng tụ hồn phách, sớm đã cường hãn đến mức đáng sợ. Bọn hắn rất khó đối phó, linh trí thấp kém, không sợ sinh tử. Nữ tử mặc hắc bào chậm rãi mở miệng nói, vì sao các ngươi có thể phục sinh, giới này thế nhưng là có cái gì cấm chế đại trận tồn tại? Diệp Tăng hỏi. Nữ tử mặc hắc bào ánh mắt ngưng lại, trầm mặc mấy hơi đằng sau, chậm rãi mở miệng nói, cái này vạn kiếm cốc bên trong có thật nhiều luyện kiếm chỉ, vô tận tuế nguyệt đến nay lắng động cực kỳ bàng bạc thiên địa thần thức, chúng ta vốn là thượng cổ tu sĩ nguyên thần biến thành, vì bảo toàn tự thân, lấy tự thân tàn hồn nhập kiếm chỉ, nguyên thần chi lực có thể sinh sôi không ngừng, cho dù bỏ mình, chỉ cần hồn phách gợn sóng còn tại trong giới này, cũng có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực một lần nữa hội tụ đạo thân. Luyện kiếm chỉ đạm đài tĩnh hình như có đam chiêu, pháp này ngược lại là cùng vạn cổ thần tông những đại yêu kia huyết mạch chi pháp có chút tương tự. Bạch Ngọc Kinh thuận miệng nói, vạn cổ thần tông bên trong rất nhiều đại yêu hậu duệ tu ra pháp thân sau đều sẽ lưu lại một tích bản nguyên tinh huyết tại trong tộc cổ địa, nếu là đạo thân gặp tử vong còn có thể mượn nhờ cổ địa lấy tiền bối tinh huyết đục thân một lần nữa khôi phục. Chương 249 kiếm chỉ. Chương 249 kiếm chỉ. Mấy người không có lãng phí thời gian, một đường hướng kiếm cốc phương đông phi đội. Nữ tử mặc hắc bào dường như đem bọn hắn dẫn tới một chỗ xê dịch trận chỗ, nói chung có rộng 10 trượng đạo trường nhỏ, bò đầy rêu xanh, pha tạp cổ thạch bên trên khắc rõ rườm rà trận văn. Đây là kiếm cốc tiểu đằng chuyển trận, đi ngang qua nội bộ quá nguy hiểm, âm hồn số lượng rất nhiều, hơn nữa còn có thể tùy thời khôi phục, coi như lấy chư vị cường đại đạo hạnh cùng thần thông cũng không có khả năng vượt qua, chúng ta nhất định phải lợi dụng những này xê dịch trận. Nữ tử mặc hắc bào nói, nếu những cái kia luyện kiếm chỉ là đồ mượn, cùng nhau phá hủy không được sao? Bạch Ngọc Kinh ngưng thần đạo, đây không phải chuyện một sớm một chiều, một phát động toàn thân đưa tới hàng ngàn hàng vạn âm hồn kiếm tu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nữ tử mặc hắc bào nói, nàng đi tại tiểu đằng chuyển trên đạo tràng, ống tay áo phất một cái, hình như có vô hình nguyên thần chi lực dập dờn mà ra. Cả tòa thanh thạch đạo tràng, thời gian dần trôi qua tản mát ra ảm đạm phát sáng, không gian bốn phía cũng đều có chút khởi động sóng dậy. Diệp Tàng pháp nhãn quan sát đến, cái này tiểu đằng chuyển trận ở trong hư không có rất nhiều tòa, lẫn nhau liên kết, gần nhất một chỗ chỉ có hơn nghìn dặm. Tại toàn bộ vạn kiếm cốc bên trong, phản phất bệnh một tấm lưới nện khổng lồ, xê dịch trận văn lan tràn tại hỗn độn trong hư không, nhìn người hoa mắt thần mê. Không phải chuyện dễ cũng, nhiều như vậy số lượng trận văn liên kết, vạn nhất cái nào đó trận nhãn phát sinh rối loạn, bộc phát cấm chế náo động không thể tưởng tượng. Diệp Tàng càng xem càng kinh hãi, đại trận dạng này kết nối, không phải một ngày chi công cũng. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Bạch Ngọc Kinh hỏi. Mang các ngươi đi ngộ đạo một thiên phi kiếm đột pháp, nơi này địa giới đặc thù, kiếm ý bao phủ thương khung, vì vậy ngoại giới đột pháp nhận hạn chế cực lớn. Nữ tử mặc hắc bào nói ra. Nghe vậy, Bạch Ngọc Kinh cũng không nói chuyện, xem như chấp nhận. Vừa rồi Diệp Tàng mấy người giữa không trung thi triển nguyên thần đột pháp thời điểm, cũng là đã nhận ra dị dạng cùng khó chịu chỗ, luôn cảm giác một giây sau, những cái kia sát ý kinh khủng cùng kiếm khí liền sẽ hướng bọn họ đánh tới. Cái này vạn kiếm cốc chỗ đặc biệt, bởi vì tại thượng cổ thời kỳ, nơi này đã từng là Bồng Lai tiên vực những kiếm tu kia nơi thí luyện. Nơi này hết thảy đều là lấy kiếm đạo pháp độc tôn, bao quát độn pháp ở bên trong. Ông ngoong, tiểu đằng chuyển trận vang lên nhỏ xíu động tĩnh, Diệp Tàng mấy người thuận thế đi vào trong đó. Theo một trận tiếng rung, trước mắt mọi người không gian xé toạc ra, dưới chân xê dịch trận văn dâng lên, bọn hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Nói chung đi qua thời gian nửa nén hương, bọn hắn từ vạn dặm có hơn xê dịch trong trận đi ra. Cái này vạn kiếm cốc nội bộ hay là cực kỳ rộng lớn, có thể so với Thiên Minh Châu nửa bộ chi địa, nếu là tính cả bên ngoài địa giới, đã tương đương với toàn bộ Thiên Minh Châu bắc bộ như vậy lớn. Cắt bay đá chạy, địa mạch bừa bộn, thiên khung vĩnh viễn là bộ kia ám trầm huyết sắc. Bốn bề thi cốt đều phong hoa, biến thành bột mịn giữa không trung dập dờn, để cho người ta hít thở không thông, sát khí vẫn tại lan tràn. Nơi này có dấu một thanh thiên cổ kiếm tàn khí, chính là thượng cổ Đồng Lai một vị nào đó kiếm tiên phối kiếm, nó độn pháp cũng ẩn nút ở trong đó, bất quá là không chọn bện chi pháp, chỉ có thể dùng cho kiếm cốc bên trong. Nữ tử mặc hắc bào nói, nếu là hoàn chỉnh tiên cổ độn pháp đây chính là khắp thế gian đều kinh ngạc đại tạo hóa, chân tiên thủ đoạn, bất quá đáng tiếc là phi tiên trong độ thiên thần độc phủ, cơ hồ đều là không chọn bện đạo văn. Về phần 72 tòa tiên cung bên trong có hay không hoàn chỉnh truyền thừa cổ pháp khó mà nói, bởi vì từ khi thượng cổ thời kỳ cuối đằng sau, mấy trăm vạn năm tuế nguyệt đến nay, có thể xông vào phi tiên hình thiên cung, một bàn tay đều có thể đếm ra. mấy người đi ra xê dịch trận, đi theo nữ tử mặc hắc bào hướng phía trước độn phi mà đi. Tiến vào hợp đạo cảnh giới đến nay, Diệp Tàng lần thứ nhất cảm giác được chính mình độn pháp có bị hạn chế ở, đây chính là độn nhất pháp thoát thai thượng cổ kỳ môn bắt quái cổ trận độn pháp, vậy mà tại nơi này cũng có chút không dùng được. Tốc độ giảm xuống rất nhiều, ngay cả đạp nát hư không chết điệt không gian pháp năng đều bị hạn chế. Bàng bạc sát ý từ phương xa huyết sắc đại địa vô hình mà đến, Diệp Tàng bọn người cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách, bao quát độn phi tốc độ cũng chậm lại. Không có nguyên thần kiếm độn chi pháp, ở chỗ này bước đi liên tục khó khăn. Diệp Tàng cau mày. Một lúc lâu sau, bọn hắn đi tới phương này địa giới kiếm trì. Đó là một mảnh hồ lớn màu đỏ ngòm, hiện ra bất quy tắc hình bầu dục chi hình, chiều rộng trăm trượng. Nước hồ đã nhanh khô cạn, vô cùng cạn. Lít nha lít nhít tàn phá kiếm khí cắm ngược ở nội bộ. Bạch Ngọc Kinh đang muốn tiến đến, nữ tử mặc hắc bảo đội vàng cản lại hắn, lập tức chỉnh trọng lại nghiêm túc nói: "Hôm nay củ trong kiếm là có thời cổ nguyên thần ký sinh, muốn ngộ đạo pháp này lời nói, tất nhiên sẽ bị hắn cảm giác được, cho nên thời gian có hạn, trong vòng một canh giờ nếu là không cách nào nắm giữ, liền theo ta lập tức rời đi đi, lại đi nơi khác thử một chút." Nữ tử mặc hắc bảo nói. Kiếm cốc bên trong, giống như vậy kiếm chỉ rất nhiều, có rất nhiều thượng cổ đồng lai tu sĩ tàn phá kiếm khí tồn tại. Mỗi một tòa kiếm chỉ đều góp nhặt khó có thể tưởng tượng thiên địa thần thức, mà nơi này thời cổ nguyên thần, bao quát những âm hồn kia, chính là mượn nhờ thiên địa thần thức cùng kiếm khí một lần nữa hội tụ đạo thân. Một thiên tàn pháp mà thôi, có gì khó xử? Bạch Ngọc Kinh nói, độn phi mà đi, Diệp Tàng mấy người cũng theo sát phía sau. Càng tới gần huyết sắc kiếm chỉ, nơi đó cảm giác áp bách cũng càng mạnh, cùng lúc đó, thiên địa thần thức cũng càng lúc càng nồng nặng. Đi đến chỗ gần thời điểm, Diệp Tàng cảm giác mình phóng ra một bước đều phi thường phi sức, trên thân giống như là bị vô hình núi lớn tại đè ép bình thường, hắn tâm niệm khẽ động, lập tức tế ra phá thể kiếm. Phá thể khí linh diện hóa ra bạch cốt thân kiếm bộ dáng, ông ông tác hưởng. Nó hiện tại tựa hồ cố định thành bộ dáng này, bởi vì lúc trước tại thi khôi lĩnh bên trong nhìn thấy bạch cốt chân nhân pháp kiếm bộ dáng, rất là vui vẻ. Giờ phút này Diệp Tàng tế ra nó đến, cũng có ý định để hắn tăng trưởng đạo hạnh thần thông pháp năng. Ngươi mà nói, nơi này chính là hiếm có bảo địa, không cần lãng phí thời gian, thỏa thích luyện hóa tu hành. Diệp Tàng tâm niệm thẳng tới phá thể khí linh, người sau lay động thân kiếm, tại Diệp Tàng quanh thân quận bay một vòng, sau đó trực tiếp tại kiếm chỉ bên trong ngao du đi lên, giống như là một đầu vào tới đại hải chân long. Vâng. Diệp Tàng chính mình cũng tỏa sáng nguyên thần chi lực, chống cự nơi này thần thức áp bách, trong triệu bộ đi đến. Ở trung ương vị trí, bốn người phát hiện cái kia thiên củ kiếm thân kiếm của nó tàn phá không chịu nổi không chịu nổi, bò đầy dấu vết tháng năm, tràn đầy vết dạng. Chuyện kinh khủng, cho dù là tàng khí, pháp năng kém xa đỉnh phong lúc một nó vẫn như cũ mạnh đáng sợ. Thiên củ kiếm liền như vậy, cắm ngược ở trung ương trong huyết chỉ, mặt khắc kiếm khí túi đầu xương thần, không dám có chút động tĩnh. Diệp Tàng pháp nhãn quan ma đến, vô hình sát phạt khí tại hắn thân kiếm bao phủ. Cùng lúc đó, kiếm khí tàn hồn bên trong, tựa hồ còn khắc rõ một chút phong cách cổ xưa rườm rà đạo văn. Tu sĩ thi triển kiếm độn chi pháp, tự nhiên là cần kiếm khí, mà những cái kia có chút đạo hạnh linh kiếm, đều là linh tính mười phần, dần ra phía dưới, không cần tu sĩ thôi động, cũng là có thể tự hành thi triển kiếm độn chi pháp, đây chính là những cái kia cổ pháp hội lưu lại tại kiếm khí thể nội nguyên nhân. Muốn có hoàn chỉnh bồng lai kiếm tu chi pháp, cái kia đến tìm được một thanh hoàn hảo không chút tổn hại kiếm khí mới được, có thể chịu qua tuế nguyệt ăn mòn, chống đỡ qua đại kiếp, cái này ít nhất phải là đại đạo tiên khí như vậy tồn tại đi. Diệp Tàng lắc đầu, giao cơ mặt kia luân hồi cảnh đều phá toái, thượng cổ làm sao có thể còn có tiên khí tồn tại. Mấy người không có lãng phí thời gian, riêng phần mình ở trên trời củ kiếm chung quanh ngồi xếp bằng xuống, lấy thần thức tiếp xúc thân kiếm. Bọn hắn đều là thiên phú bệ nghệ cùng thế hệ nhân vật, nộ đạo tu pháp loại sự tình này đối với bọn hắn mà nói cũng không khó. Đạm Đài Tinh trước hết nhất lấy lại tinh thần, chỉ dùng thời gian nửa nén hương, liền đem kiếm này độn pháp cho hiểu được, chỉ gặp nàng trong con ngươi kiếm ý hiện lên, tâm niệm vừa động, nguyên thần của mình trực tiếp biến hóa thành một thanh màu xanh thẳm pháp kiếm, từ trong huyết chỉ cực tốc mà ra, đi không trở ngại. Diệp Tang cùng Bạch Ngọc Kinh từ lăng xa ở giữa cũng không có kém bao nhiêu thời gian, riêng phần mình lĩnh ngộ thiên củ kiếm độn chi pháp, đạp đất bay lên không. Tàn pháp cũng chỉ có thể ở chỗ này phi độn, đến ngoại giới liền kém xa bình thường đột pháp. Diệp Tang cảm thụ được thiên củ độ tốc, trong lòng suy nghĩ, dù sao chỉ là một thiên tàn pháp, muốn nó cùng hoàn chỉnh độn pháp đánh đồng, vẫn còn có chút khó xử nàng. Đi thôi, chậm thì sinh biến. Nữ tử mặc hắc bào lập tức nói. Đám người lập tức trở về xê dịch trận, biến mất tại trong đại trận. Từ đám bọn hắn sau khi đi không bao lâu, nói chung có nửa khắc đồng hồ thời gian, phương xa có nồng đậm sát khí vô thiên cái địa mà đến. Tại cái kia sát khí bên trong, một tên sợi tóc trương dương nam tử trung niên lanh khốc mà đến. Hắn toàn thân tản ra đại khai đại hợp kiếm khí, con ngươi màu đỏ tươi, lệ khí cực nặng, cả người tốc sát không thôi. Có giới ngoại người xông vào, nam tử trung niên run lên con ngươi, thần sắc lộ ra ý vị thâm trường biểu lộ, lập tức theo sát lấy Diệp Tàng bước tiến của bọn hắn, bước vào xê dịch tiểu trận bên trong. Nửa ngày sau, kiếm cốc nơi cực sâu, tòa nào đó tiểu đẳng chuyển trận phát ra chói mắt phát sáng, Diệp Tàng bọn người đi ra ngắm nhìn một phía. Bọn hắn đã xâm nhập mấy vạn dặm chi địa, lần này liền tới đến một chỗ đen kịt rừng cây bên trong, thiên địa thần thức cực kỳ nồng đậm, hội tụ thành tính thực chất sông lớn, trên bầu trời giống như thác nước rủ xuống, đẹp không sao tả xiết. Kiếm cốc bên trong khắp nơi đều là bừa bộn một mảnh, chùi lủi địa phương, có thể tìm tới một mảnh dạng này rừng cây, ngược lại là hiếm thấy. Đường xa xa xôi, tốt nhất đường sinh biến cố, tránh được nên tránh, chúng ta cần tìm được cực phong dưới chân, nơi đó tranh phong mới là tiết mục cấp trảo. Nữ tử mặc hắc bào nói. Cả tòa kiếm cốc bên trong nguyên thần cùng âm hồn, nó duy nhất mục đích chính là Thái A kiếm. Đồng Lai Tiên vực nổi danh nhất kiếm tiên Tử Phong kiếm ly bản mệnh pháp khí, còn có cực phong phía trên Thiên Thần Đạo phủ, nghe nói có Đồng Lai truyền thừa, từ thượng cổ thời kỳ cuối đại kiếp đằng sau, trừ Dịch Kiếm Sơn trang tuyệt đại kiếm túc bên ngoài, còn chưa bao giờ có mười châu đạo nhân đi vào qua nơi đó. Phía trên kia có cái gì, có phải thật vậy hay không có vị kia kiếm tiên tử truyền thừa, không người biết được. Phong Kiếm Ly Diệp Tàng lông mày khẽ nhúc nhích, nhớ tới đại mộng tiên cổ thời điểm phát sinh sự tình. Thái A Pháp là có quay đầu trước kia cựu ước pháp năng, đây cũng là vì cái gì nhiều như vậy thời cổ nguyên thần muốn có được hắn, truy tìm trí nhớ của kiếp trước, mà theo nữ tử Mạc Hắc Bảo lời nói, nàng từng tại Cực Phong chi đỉnh bên trên, nhìn thấy qua Phong Kiếm Ly tàn hồn, không biết nàng phải chăng còn tại. Nếu nàng tàn hồn còn ở đó, có lẽ tu hành Thái A Pháp sau, có thể chân chính xác định Diệp Tàng năm đó là có hay không về tới thời đại thượng cổ, phải chăng còn nhớ ký hắn, đây là chuyện rất trọng yếu, liên quan đến sông dài thời gian, thậm chí cả âm dương luân hồi ngọc. Chương 250, thần quyết chương 250, thần quyết thiên khung màu đỏ tươi. Tinh túy thiên địa thần thức hội tụ thành trường hạ, treo ngược đại không. Dừng tay đen kịt, khắp nơi thấm vào sợ hãi kiếm thế. Hiện nhiên nơi này cũng là có một tòa kiếm trì, chỉ bất quá xê dịch trận còn tại kiếm trì phía sau. Diệp Tàng mấy người muốn qua, còn phải xuyên qua nơi đây. Bọn hắn cái này nửa ngày đến một mực tại làm như vậy, nhìn thuận lợi không gì sánh được. Ngược lại là bởi vì có Diệp Tàng cùng Từ Lăng Sa pháp nhãn gia trì, cùng nữ tử Mạc Hắc Bào hết sức quen thuộc nơi này, cơ hồ có thể tránh thoát những âm hồn kia chiếm cứ chỗ. Nhưng nơi này âm hồn khí tức lại là dị thường nồng đậm. Chính là phía trước cách đó không xa kiếm trì bên trong, liền có mười mấy đạo nguyên thần tại đấu pháp, kinh khủng kiếm thế bao phủ phương viên vạn trượng chi địa, đánh địa mạch đều tại ông tác hưởng, giới vực xé rách, đầy trời cường phong gào thét. Diệp Tang bọn người cẩn thận từng ly từng tí độn phi mà đi, ẩn nút ở một bên lợi dụng linh mục đứng xa nhìn. Kiếm kia ao ngược lại là đặc thủ, từ trên nhìn xuống, hiện ra tứ phương chi hình, nội bộ không phải thiên địa thần thức hội tụ linh hà, mà là màu đỏ tươi sắc ý, một thanh huyết sắc cự kiếm, rất có linh tính giữa không trung đột phi. Đó là cự kiếm thần khuyết đã từng là đồng lai tiên vực một vị nào đó chân tiên tàng khí. Bây giờ pháp năng không kịp lúc trước một phần bạn, linh quang sớm đã ma diệt nữ tử Mạc Hắc Bảo nhìn, con ngươi khẽ run nói. Dù vậy, nó vẫn như cũ thành kiếm này trong cốc rất nhiều nguyên thần tranh đoạt linh vật. Cự kiếm kia thần khuyết khí thân, chỉ có to bằng ngón tay cái, còn lại bộ phận đều là nó tự thân sát khí diễn hóa đi ra, mà lại cái kia lớn chừng ngón cái khí thân, cũng đã tàn phá không chịu nổi. Nhìn thấy bậc kia, Diệp Tàng hỗn độn trong thức hải bạch cốt khí linh lập tức một trận rít gào gọi, vẫy thức hải bốc lên không chỉ. Diệp Tàng cảm giác được tâm tình của nó. Đi vào kiếm này cốc bên trong, bạch cốt khí linh giống như là rồng vào biển rộng. Hắn không thể bọn tới bên ngoài đi, tùy ý thôn vệ sát khí, tăng lên đạo hạnh, đây đối với nó tới nói, quả thực là thế gian hiếm có động thiên phúc địa. Vừa rồi khoảng chừng trời cụ kiếm chỉ nơi đó tu luyện vài nén nhang thời gian, đạo hạnh của hắn liền tăng lên to lớn, viễn siêu tại ngoại giới sát phạt mấy năm tu hành. Như vậy đi một lần, nó khí linh chi thân sợ là đến tinh túy đến không gì sánh được kèm theo tình trạng. Bạch cốt khí linh hiện tại đạo hạnh, đại khái có thể so với vạn năm sinh linh khí pháp năng, linh khí chi năng 10 vạn năm là cực hạn, lại hướng lên chính là đại đạo chi khí, cần thời cơ mới có thể đột phá. Diệp Tàng bây giờ trong tay pháp khí, trừ lục thao trận bàn bên ngoài, chỉ có vẫn tiên toa chính là 10 vạn năm sinh linh khí, bất quá nó tiềm năng có hạn, linh trí quá sớm thức tỉnh, muốn trở thành liền đại đạo chi khí sợ là có chút khó. Chỉ có vô tướng đỉnh, hàng trần linh cùng Diệp Tàng bản mệnh pháp khí phá thệ kiếm, cái này ba khí tiềm lực cao nhất. Nhưng cùng Diệp Tàng cùng đi đến quá hư ảo cảnh, chỉ có phá thệ kiếm, mà khác linh khí đều tại nhục thân của mình tự phụ bên trong, thay Diệp Tàng trấn thủ nhục thân. Ngươi lại đè xuống tâm thần, ngày sau có cơ hội Diệp Tàng tâm niệm truyền đạt nói. Nơi đây chưa hoàn toàn mò thấy, tùy tiện làm việc lời nói, sợ sẽ tao ngộ đại họa. Vâng. Đang nghĩ ngợi, kiếm kia trong ao truyền đến một tiếng động tĩnh khổng lồ. Tất cả mọi người không có nhìn thấy thân ảnh, chính là trông thấy thiên khung về sau cự kiếm chém xuống, hung ác hướng bọn họ nơi này đánh tới. Là thanh cự kiếm kia thần quyết, kinh khủng kiếm thế bao phủ mà đến, trong lúc nhất thời chấn động khắp nơi, kiếm khí kia đầy trời gào thét, ông tác hưởng, Diệp Tàng bốn bề địa mạch đều bị nhấc lên, bá đạo nguyên thần chi lực cực kỳ khủng bố, để cho người ta dùng mình. Đạo trích chi đồ, còn không nhiệt thân. Cự kiếm kia bên trong truyền đến cổ lão thanh âm. Đây là cái kia thần kiếm khí linh. Đạm Đài Tĩnh ngưng thần nói ra, thiên địa thần thức hội tụ ra thôi, cũng không phải là chân chính khí linh, bất quá là cáo mượn oai hùng. Nữ tử Mạc Hắc Bảo túc sát đạo, bọn hắn cảm giác mình bốn bề không gian bị giam cầm, trong lúc nhất thời như là trăm vạn cân cự phong không ngừng rơi xuống, cả mảnh thiên khung phảng phất đều đổ sụp bình thường. Diệp Tăng cảm giác áp lực đột ngột tăng, hắn vội vàng thôi động âm dương nhị khí, lúc này mới buông lỏng một chút áp lực, bằng không nguyên thần cũng phải bị chấn vỡ. Dù vậy, vẫn bước đi liên tục khó khăn. Một đạo tàn hồn, làm sao dám lớn lối như thế? Bên cạnh Bạch Ngọc Kinh hai con ngươi đỏ bừng, tựa hồ bị một thanh tàn khí như vậy chấn áp có chút khó chịu. Hắn lúc này có chút nổi giận, dưới chân thanh liên bốc lên, cái chán linh khiếu triển khai, vạn kiếp liên tại trong thức hải của hắn nở rộ lôi quang, bắn ra rào rạt như thế, đối kháng mà đi. Đây là tiên dược. Thần khuyết khí linh ngữ khí tựa hồ có chút khó có thể tin, khàn khàn nói: Bạch đạo hữu, không cần cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Nữ tử Mạc Hắc Bảo nói như vậy lấy, ý là muốn trước đi tránh đi, nếu như chiến đấu động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều âm hồn. Bất quá Bạch Ngọc Kinh hiển nhiên không có nghe lọt, hắn đã dẫm lên thanh liên mà đi. Ánh sáng màu xanh biết bạch phá thương khung, giống như thiên chiết, bá đạo bệ nghệ nguyên thần chi lực phát tán ra. Bạch Ngọc Kinh nhất hiện thần, lúc này đưa tới kiếm kia trong ao âm hồn chú ý, bọn hắn thân hình bị quyệt, thoạt nhìn như là sinh linh hình người, lại khi thì lại biến hóa thành yêu thú thân thể. Kiếm cốc bên trong âm hồn đã là như thế, bọn hắn dù sao không phải chủ hồn diễn hóa, không có linh tính, có thể diễn hóa thành bộ dáng gì, hoàn toàn là không cách nào xác định. Linh thiếu, nhục thân, là giới ngoại sinh linh. Âm hồn kia hai con ngươi tản ra màu đỏ tươi sắc ý, nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh sau, giống như là nhìn thấy ngon miệng con mồi bình thường, tất cả đều giống như nổi điên hướng hắn mà đi. Ngay cả thần khuyết cự kiếm đều không lo được, chỉ là nhìn chòng chọc vào Bạch Ngọc Kinh. Xem ra, bọn hắn đối với giới ngoại tu sĩ linh khiếu nhục thân cảm thấy hứng thú vô cùng, một khi để bọn hắn thôn vệ giới ngoại tu sĩ tam hồn thất phách, lại cho hắn đầy đủ thời gian tu ra linh trí, như vậy phía dưới, đoạt xá giới ngoại nhục thân cũng chỉ là nước chảy thành sông, đây là bọn hắn điên cuồng như vậy nguyên do. Đục. Bạch Ngọc Kinh ti không sợ chút nào, một trường chống trời đè xuống. Cái kia bàn tay bên trong, giang khắp nơi lôi đỉnh bá đạo vô song, nghiền ép thương khung cao thiên, trong lúc nhất thời giữa thiên địa lôi quang đại tác, chói mắt đều để người không mở ra được hai mắt. Vị này Bạch đạo hữu nữ tử mặc hắc bào cao mày, sớm muộn muốn đấu, một mực tránh đi cũng không phải biện pháp. Đạm Đài tính nói, cũng đạp không mà đi. Nàng phất động tay áo, tiên vụ bao phủ tới, trong nguyên thần hình như có thần thức chi hạ trào lên mà ra, nàng tu hành hợp đạo pháp phi thường kỳ lạ, nhìn như mềm mại không gì sánh được, kỳ thực ngoài mềm trong cứng, nó bá đạo trình độ hoàn toàn không thua bởi Bạch Ngọc Kinh. Hai người trong nháy mắt cùng hơn 10 người âm hồn tu sĩ đấu ở cùng nhau, kinh khủng lực lượng thần thức đối kháng. Chỉ nghe rầm 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 thanh âm không ngừng từ kiếm chỉ bên trong truyền đến, hỗn độn khí bị đánh long trời lở đất, chỉ lên trời khung bắn ra mà đi. Diệp Tàng quan sát lấy tình thế, khó dây dưa nhất hay là cái kia treo tại kiếm chỉ phía trên thần khuyết cự kiếm, linh trí của hắn hiển nhiên không phải mắt khác âm hồn có thể so, bao quát đấu pháp kinh nghiệm, tựa hồ còn truyền thừa tiền thần khí linh, thường xuyên xuất quỷ nhập thần từ trong hư không thoát ra, cho Bạch Ngọc Kinh đến một kiếm trước đó. Cái kia thần khuyết kiếm độn chi pháp rất khó bắt, nhưng tại trong hư không đột phi, như vậy mang xuống, sớm muộn sẽ dẫn tới vô số âm hồn. Nữ tử mặc hắc bào lắc đầu, tuy là nói như vậy lấy, nhưng nàng hay là tiến lên hỗ trợ đi. Diệp Tàng đang dùng pháp nhãn quan sát nơi đó không gian giới vực. Bình thường những cổ kiếm này tàn thân, không cách nào rời đi kiếm chỉ, bởi vì nơi đó thiên địa thần thức nồng nặc nhất, bọn hắn là dựa vào lấy kiếm chỉ mới còn sống vô tận tuế nguyệt, bằng không khí thân đã sớm hôi phiên diệt, biến mất tại bụi bặm lịch sử bên trong. Quan sát nửa ngày, Diệp Tàng đã chuẩn bị xuất thủ. Hắn trong thức hải, phá thể khí linh đã sớm không nhẫn lại được, điên cuồng rít gào kêu đồng thời, lúc này diễn hóa mà ra, biến thành một thanh bạch hồng tương giao bạch cốt kiếm, bị Diệp Tàng cầm ở trong tay. Pháp nhãn chi quang liếc nhìn mà đi, bị Diệp Tàng thúc đến cực nhanh dồn chi cảnh, khoảng cách thiên đạo pháp nhãn chỉ thiếu chút nữa xa. Giờ phút này, cái kia thần khuyết cự kiếm tốc độ tại Diệp Tàng linh mục bên trong chậm rãi như là ốc sen bình thường. Nắm lấy cơ hội, Diệp Tàng bấm tay mà quấn, âm dương nhị khí không ngừng tràn vào bạch cốt trong kiếm, sát phạt khí cũng mãnh liệt như là sông lớn mà đi, đem bạch cốt khí linh pháp năng thôi động đến cực hạn. Ngay tại trong chớp mắt, Diệp Tàng đột nhiên xuất thủ, bạch cốt kiếm thoát tay mà ra, bay thẳng chém mà đi. Chớp mắt liền đến, cái kia thần khuyết cự kiếm mới vừa từ trong hư không đột bay ra ngoài, chuẩn bị cho Từ Lăng Sa Bạch Ngọc Kinh bọn người đánh lén một kích, bị Diệp Tàng chắn ngang ở. Hai kiếm song đụng, trong chốc lát bắn ra kinh khủng thần uy, thân kiếm rằng có chỗ, hư không nổ tung, điện quang hỏa thạch. Phá thể khí linh vô cùng hưng phấn, điên cuồng rít gào kêu, hắn đang thi triển pháp năng thời điểm, còn dẫn động giữa thiên địa sát phạt khí tụ đến, dù sao Diệp Tàng nói thế nào, cũng là mở ra hoàn mỹ sát phạt thần tàng, hắn sát phạt kiếm khí vẫn là vô cùng bá đạo, mà khác sát phạt khí cũng chỉ có thân phụ. Hiện ra tại, trước trấn áp kiếm này, Bạch Ngọc Kinh lập tức nói, mấy người đều là chiến đấu lao thủ, Diệp Tàng ngăn lại cự kiếm này, đây là hiếm có cơ hội, nơi này âm hồn đã bị chém hơn phân nửa, còn lại không đủ gây sợ, cũng bắt đầu tứ tán chạy ra, còn phải trước thu nạp kiếm này. Từ Lăng Xa lúc này tế ra chính mình pháp tướng, đó là một vòng lãnh nguyệt, từ sau lưng của nàng treo cao mà ra, trong lúc nhất thời, trong thiên địa tất cả đều chậm lại, bao quát cái kia phiêu đã gợn sóng, giống như dừng lại bình thường. Từ Lăng Xa đem pháp này có thể hoàn toàn bao phủ tại cái kia thần khuyết cự kiếm mà đi. Nàng thần tàng dị tượng chính là có bực này pháp năng, bất quá hợp đạo đằng sau, pháp năng tựa hồ càng cường hãn hơn. Tại như vậy tiếp tục tu hành, Diệp Tàng thậm chí đều có thể cảm giác nàng có thể chân chính cầm cố lại một phương thiên địa giới vực thời gian. Như thế pháp tướng, quả thực hiếm thấy, liền xem như tại thượng cổ thời kỳ, đều là một loại dị loại tồn tại. Và anh, Bạch Ngọc Kinh cũng là đột nhiên xuất thủ, thanh liên hóa thành vô số trôi thần thức lợi khí công sát mà đi, như cuồng phong mưa rào bình thường, không ngừng rơi vào thần khuyết trên thân kiếm. Đầy trời tất cả đều là gào thét thanh liên thần thức, xé mở giới vực, đem thần khuyết thân kiếm kiếm thế trong nháy mắt xé mở. Cùng một thời gian, Đạm Đài tính hợp đạo pháp cũng đã bao phủ xuống, xương trắng minh ngông hóa thành một cái đại thủ, hung hăng chấn áp xuống. Cái kia thần khuyết rốt cục bị đánh trở về nguyên hình, đó là một cái lớn chừng ngón cái kiếm hoàn, hiện ra đen kịt chi sắc, nội bộ ẩn chứa như rồng giống như hổ sát ý từng tại thượng cổ tên tuổi cực thịnh, chính là chân tiên bội kiếm. Bây giờ tuế nguyệt thay đổi, bực này linh kiếm khí đã phản phát quy chân thành bộ dáng như vậy, quả thực là có chút để cho người ta thổ thức. Thả ta ra! Thần khuyết khí linh thanh âm khàn khàn hô. Vừa dứt lời, bạch cốt khí linh đã độn phi mà đi, hung hăng chạm tại tiểu kiếm kia hoàn phía trên, người sau bị đau hét to một tiếng, điên cuồng dây dội lấy. Chương 251, Thiên Phụ Sơn chương 251, Thiên Phụ Sơn cái kia đen kịt tiểu kiếm hoàn bên trên, lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy tổn thương, nội bộ kiếm thế đã bị hoàn toàn chấn áp lại. Phá thể khí linh càng là không nói hai lời, thân kiếm bắn ra thôn vệ chi lực, đúng là muốn đem nó ngay tại chỗ cho luyện hóa, thần khuyết khí linh kêu to, thanh âm khàn khàn, kinh hoàng không thôi. Ngươi muốn làm gì? Vâng. Phá thể khí linh diễn hóa bạch cốt kiếm, trên người âm dương nhị khí cùng sát phạt khí vô cùng bất nhập, ngạnh sinh sinh đem kiếm hoàn chi thân cho chặt đứt. Cái này khí thân vốn là phá toái không chịu nổi, cho dù đã từng là thượng cổ chân tiên bội kiếm, nhưng trải qua thượng cổ đại kiếp sau, hắn đã sớm không còn lúc trước phong quang, trên người tiên đạo khí tức cũng toàn bộ biến mất. Còn sót lại, tất cả đều là kiếm này trong tốc diễn hóa sát ý khí tức. Kéo kẹt, phá thể khí linh đơn giản thô bạo, đem kiếm hoàn chém cái vỡ nát, thành bột mịn bình thường bộ dáng, thuận thế đem thần khuyết khí linh cũng cho thôn vệ, toàn thân bắn ra để cho người ta ngạc nhiên màu đỏ tươi chi quang, trong nháy mắt hắn khí linh thần thức tăng vọt. Bạch Ngọc Kinh bọn người trừng lớn hai mắt, bọn hắn còn chuẩn bị tra tấn một phen khí linh này, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng của hắn nảy ra điểm tin tức đi ra, không nghĩ tới tàn hồn này khí linh tại chỗ bị luyện hóa. Diệp Tăng cũng là thần sắc khẽ giật mình, hơi có suy tư. Phá thể khí linh bây giờ đã có thể tự chủ mà động, thoát ly Diệp Tăng cách xa nhau rất xa, lại có âm hồn tu sĩ ở bên liên lụy, hắn cũng chưa kịp ngăn lại. Tính toán, khí này linh quanh năm đợi ở chỗ này, cũng chỉ không là cái gì đường sáng. Đạm Đài Tĩnh nói, trước giải quyết nơi này âm hồn đi, sau đó mau chóng rời đi. Nữ tử mặc hắc bào nhíu mày nói. Diệp Tăng cũng là vẫy tay một cái, đem ngay tại luyện hóa thần khuyết kiếm hoàn phá thể kiếm chiêu trở về, thu nhập hỗn độn trong thức hải. Hắn cảm giác được rõ ràng, phá thể khí linh đạo hạnh tăng lên to lớn, như cùng ăn chống mập mạp, nhưng còn không có thời gian hoàn toàn luyện hóa, chờ đợi luyện hóa sau, pháp năng chỉ sợ còn có bay vọt về trước. Cái kia thần khuyết mặc dù là tàn khí, nhưng cũng từng cũng là đồng lai tiên kiếm. Tiên đạo khí tức biến mất không sao, chỉ là những cái kia thượng cổ nồng đậm tuế nguyệt khí tức, liền có thể để phá thể khí linh tính rất là tăng trưởng. Kiếm trì bên trong, quỷ quyệt quái đản âm hồn gào thét gầm rú lấy, con người huyết hồng, gắt gao trừng mắt Diệp Tàng bọn người, dương nhanh múa vuốt giữ tợn bộ dáng. Trong tay bọn họ đều dẫn theo pháp kiếm, từ bốn phương tám hướng không ngừng giết tới đây. Diệp Tàng tỏa sáng bàng bạc thần thức, cùng Bạch Ngọc Kinh bọn người ở tại nơi đây vừa rửa, không gian nửa canh giờ, thuận thế đem những âm hồn kia tàn phá cũng toàn bộ chém giết. Bọn hắn không có lãng phí những cái kia góp nhặt nhiều năm âm hồn tu vi, trực tiếp lấy hỗn độn thức hải bao phủ tới, thôn phệ tiến đến, khoảnh khắc luyện hóa. Ngay kinh nguyệt mệt mỏi, có trợ tu hành tự thân âm hồn Diệp Tàng hình như có đăm chiêu nghĩ đến. Hắn xếp bằng ở trong huyết trì, khôi phục nguyên thần đạo hạnh, tâm thần chìm vào hỗn độn trong thức hải. Mên ngông bắt ngát hỗn độn thức hải, chân trời hiện ra màu đỏ như máu, thập nhị phẩm hợp đạo liên hoa tỏa phiêu đãng. Diệp Tăng thức hải có chút phức tạp, chỉnh thể hiện ra âm dương nhị khí chi sắc, tựa hồ còn kèm theo sát phạt huyết khí, tại ở giữa vị trí, tự nhiên là tòa kia có chút bắt mắt thiên nhân phủ Thái Dương Thái Âm cung nội bộ, thiên hồn pháp thân đứng sừng sững, sinh động như thật, nhắm mắt tu hành. Hợp đạo chính là tu hành tam hồn thất phách chi cảnh, Diệp Tăng hiện tại thiên hồn pháp thân đã nhanh đến viên mãn cấp độ. Đến cảnh giới cỡ này, cũng nên tu hành bảy đạo âm phách. Minh tâm về Thái Hư tâm thần xếp bằng ở thiên nhân trong phủ, thiên hồn pháp thân cũng kết xuất ma quân hợp đạo pháp. Vừa rồi Diệp Tàng chém giết âm hồn tu sĩ thời điểm, thuận thế luyện hóa không ít, đều góp nhặt tại hỗn độn thức hải chỗ sâu, hắn tâm niệm khẽ động thời khắc, những cái kia nguyên thần chi lực lập tức dập dờn mà đến, tạo thành đen kịt thần thức trường hạ, cuồn cuộn mà đến, vào tới thiên nhân trong đạo phủ. Lên đài hư tinh mở đức, bên trong đài sáu thuần tư không, xuống đài khúc sinh ti độc, lấy ma quân chi pháp tu ra bảy đạo âm hồn, đem cực kỳ thái âm hơi thở, chỉ là bây giờ nhất trọng cảnh giới, nhiều nhất có thể tu hành hai đạo. Diệp Tàng trong lòng nghĩ chủ lấy, cơ sở nhất định phải đánh phi thường kiên cố, hợp đạo cảnh giới chính là tu tâm tiến hành, không được tùy tiện tinh tiến. Thiên địa mệnh ba đạo chủ hồn, khống chế bảy đạo âm phách. Như thế nào âm phách? Chính là tu sĩ đại đạo chi đồ thượng, chỗ để dành hồng trần hoàn khí. Liên quan tới đạo này, các đại đạo thống đều có không giống nhau phương pháp tu hành, tại thượng cổ thời đại, khác nhau cũng rất nhiều. Thí dụ như Quảng Hàn Tiên vực, những cái kia Quảng Hàn các tiên tử cả ngày thành tình ít ham muốn, thậm chí rất ít ra ngoài du lịch. Các nàng tại tu hành hợp đạo cảnh giới, ngưng luyện âm hồn thời điểm liền sẽ phi thường thuận lợi, cơ hồ không có gông cùm xiềng xích. Nhưng mà một chút đại yêu hoặc là sát tâm lệ khí cực nặng người, tại tu hành âm hồn thời điểm, liền vô cùng nguy hiểm, thường xuyên đi qua nhập ma. Cũng không phải là mỗi một thiên truyền thừa cùng đạo pháp đều thích hợp tất cả mọi người, có đạo pháp cho dù mạnh hơn, nếu không thích hợp ngươi cũng là vô dụng. Thi chó, nằm mũi tên, tư âm, cho tặc, không phải động, trừ hế, thối phổi. Diệp Tàng trong lòng lẩm bẩm, đây là ma quân hợp đạo pháp bên trong, không rõ ràng đem bảy đạo âm hồn phân hóa thành những tục danh này. Cửu Diệu Ma Quân Hợp Đạo Pháp sở dĩ có thể tại thượng cổ thời đại trổ hết tài năng, làm hắn tại quá hư ảo cảnh nội tài nghệ trấn áp quân hùng, mấu chốt chính là hắn tại đối với tam hồn thất phách tu hành pháp bên trên vô cùng kỹ càng, nghiên cứu cực sâu. Cho dù là hiện tại, vô tận 5 tháng trôi qua, thế gian này hợp đạo pháp như vậy nhiều, cũng rất ít có thể sánh vai Thái Dương pháp nặng tại một cái toàn diện. Diệp Tăng bấm tay mà quấn, pháp ấn treo tại ngực chỗ. Tứ phương, âm khí như là giống như mạng nhện không ngừng lan tràn mà đến, Diệp Tăng hiện tại ngay tại nếm thử ngưng luyện ra đạo thứ nhất âm hồn. Âm hồn đối với đạo hạnh tăng lên cũng không lớn, tác dụng của hắn ở chỗ, có thể làm cho tu sĩ có rất nhiều thủ đoạn công kích, tại tế ra thiên hồn pháp thân thời điểm, âm hồn cũng có thể ra chỉ mà lên, tăng lên cực lớn thần thông chi năng. Hô hô hô, hỗn độn trong thức hải cuồng phong gào thét, trước đó luyện hóa âm hồn khí tức tại Diệp Tàng pháp ấn thôi động phía dưới, đúng là dần dần diễn hóa ra một cái đen kỵ sinh linh hình người, xếp bằng ở thiên hồn pháp thân phía dưới. Âm hồn kia khí tức, băng lãnh thấu xương, tựa như là từ dưới cửu u mà đến bình thường, cái kia con ngươi cũng là huyết hồng không gì sánh được, không, có mặt khác ngũ quan hình dạng, nhìn cực kỳ quái đản. Diệp Tàng nhìn thoáng qua, lắc đầu, còn phải lắng đọng một chút thời gian, bất quá cũng may có thể diễn hóa ra hình người bộ dáng, âm hồn không cách nào tu thành linh trí, tương đương với khôi lỗi một dạng tồn tại, không có Diệp Tàng thao túng nói, hắn sẽ chỉ không phân địch ta sát phạt cùng thôn vệ. Bế quan có sau nửa canh giờ, Diệp Tàng thuận thế mở ra hai mắt. Bạch Ngọc Kinh bọn người đang bế quan tu hành, bởi vì nơi này kiếm chỉ thần thức quá mức nồng nặc, bọn hắn đấu pháp lâu như vậy, chém giết nhiều như vậy âm hồn, gặp được như vậy phúc điệp như thế nào như vậy khoát tay rời đi. Gần nửa ngày sau, đám người nghỉ ngơi hoàn tất, chỉnh thể đạo hạnh đều tăng lên không ít, nguyên thần kia chi lực đều nhanh tràn đầy mà ra. Chúng ta đi. Nữ tử mặc hắc bào phất một cái đạo bảo, lăng nhiên đạo. Mấy người thuận thế đứng dậy, nguyên thần diễn hóa thành phi kiếm tư thái, hướng ngoài rừng cây xuyên thẳng qua mà đi. Bọn hắn không có một lát dừng lại, nắm chặt thời gian tiếp tục thâm nhập sâu kiếm gốc. Một ngày qua đi, sâu trong núi lớn, huyết hồng sắc tiên vụ lượn lờ chi địa, chân núi có một tòa to lớn xê dịch đạo tràng, che kín rêu xanh, tràn ngập phong cách cổ xưa hơi thở của thời gian. Trong lúc đó rung động một phen, địa mạch đều tại che lên, Diệp Tàng bọn người sẽ rách hư không mà ra. Thiên Phù Sơn, lại là nơi này nữ tử mặc hắc bảo trường lớn hai mắt. Làm sao, không phải ngươi thúc giục xê dịch trận a, ngươi không biết mục đích ở nơi nào? Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, hỏi. Cái này chỗ sâu xê dịch trận đã không cách nào khống chế, giang khắp nơi, lít nha lít nhít, chính là thông thiên pháp nhãn cũng vô pháp quan sát đến tế trí nhập vi, nhưng có thể xác định là vẫn tại tiến lên, về phần sẽ bị xê dịch ở đâu, không cách nào biết được. Nữ tử mặc hắc bảo nghiêng đầu đạo. Nơi này khí tức rất cổ quái, kiếm đạo sát phạt khí cơ hồ biến mất không thấy. Đạm Đài tính hướng chỗ sâu nhìn lại. Diệp Tăng cũng là nhìn về phía phương xa. Đó là ngay cả miên không dứt núi lớn, bất quá chuyện kỳ quái, những đại sơn kia giống như là lơ lửng ở giữa không trung một dạng. Địa mạch sụp đổ xuống dưới, chỗ sâu thì là không cách nào xuyên thủng hỗn độn chỗ sâu, không gian đều tại xé rách rung động, những cái kia ngọn núi phía dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mất đi quang trạch tinh thần. Sương mù màu máu lượn lờ, như rồng giống như hổ giống như lao nhanh, vẫn lạc tinh thần, tại Thiên Phủ Sơn mạch hạ du đãng. Ngươi đối với nơi này mà biết bao nhiêu, chỗ tiếp theo xê dịch trận ở nơi nào? Bạch Ngọc Kinh hỏi. Hắn đã đợi không kịp tiến về cái kia đỉnh điểm, ngoài ra phi tiên hình thường xuyên lấp lóe, địa phương khác thiên kiêu cũng không có nhàn rỗi, mà bây giờ bọn hắn còn ở lại chỗ này vạn kiếm trong cốc lưu lại, cái này khiến Bạch Ngọc Kinh rất khó chịu. Núi giống như phủ vân, thiên kiếm vạn độn. Nữ tử mặc hắc bào hít sâu một hơi, suy tư tiếp tục, cao mày nói, ta nghe mặt khác thời cổ nguyên thần nói qua, tại Thiên Phủ Sơn phần đuôi, liền có một tòa cổ trận, nơi đó đã rất nhiều năm không có thôi đọc qua, nghe nói là thông hướng Cực Phong Sơn dưới chân đường tắt một trong. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Bạch Ngọc Kinh liếc qua, thuận miệng nói ra. Hắn không nói hai lời, chân đạp thanh liên mà đi, một bộ không sợ hãi bộ dáng tư thái. Nữ tử mặc hắc bào mím môi một cái, muốn nói lại rồi, gặp Bạch Ngọc Kinh cũng không quay đầu lại độn phi mà đi, lúc này cũng lười ngăn lại hắn. Chỉ bất quá, thân hình vừa mới độn bay vào Thiên Phủ Sơn bên trong sau, Bạch Ngọc Kinh đột nhiên thần sắc chấn động. Thiên Phủ Sơn xuống đất mạch những cái kia hỗn độn đổ sụp chỗ, có cực kỳ sáng chói tinh quang lấp lóe, chỉ gặp một giây sau, đúng là có tinh thần kiếm quang gào thét mà qua. Kiếm quang kia cực nhanh, giống như lôi đình bình thường sát na mà tới. Bạch Ngọc Kinh đốn cảm giác dùng mình, thi triển thanh liên ngăn cản, tinh thần kia kiếm quang kinh hồng mà qua, hung hăng chạm tại thanh liên phía trên, Bạch Ngọc Kinh đột ngột cảm giác kinh dị sát ý đập vào mặt, thẩm thấu tiến vào hắn hỗn độn trong thức hải. Hắn như lâm đại địch, vội vàng phong bế thức hải, chân đạp thanh liên rút lui trước trở về. Đó là tinh thần kiếm pháp năng. Nữ tử mặc hắc bào bình tĩnh nói đại kiếp thời điểm, kiếm này từng chém ra địa mạch bản đạm, khiến cho nơi đó không gian giới vực sụp đổ, đáng sợ kiếm khí làm cho hỗn độn vết nứt hư không đều không thể khép lại, cho dù đi qua lâu năm như thế, y nguyên làm cho người sợ hãi. Cái này Thiên Phủ Sơn dưới hỗn độn, chính là bị thượng cổ kiếm tiên pháp kiếm cho chém ra. Diệp Tang híp mắt nhìn lại, hắn thậm chí có thể ở nơi đó cảm nhận được hỗn độn biển khí tức. Vị tiêu kiếm tiên chiêu thần thông này có thể khó lường, phối hợp nhà mình tinh thần bội kiếm, nhất cử xuyên thủng hư không, đem vô số tinh thần vẫn diệt, lại không luận đi qua bao nhiêu năm tháng, đều khép lại không được. Chương 252, Vương Tuyển chương 252, Vương Tuyển nóng nóng nóng. Trong lúc nhất thời, Thiên Phủ Sơn dưới không gian hỗn độn bên trong, bạo phát ra mãnh liệt hỗn độn khí, những cái kia hỗn độn khí tại trong vũ trụ đen kịt hội tụ thành trường hà trào lên, cuốn quanh lấy từng viên ảm đạm tinh thần thi hải, nghiền ép địa mạch. Cái này muốn thế nào đi qua? Bạch Ngọc Kinh cắn răng, con ngươi khẽ run đạo. Những tinh thần kia đại hải chắn ngang tại Thiên Phủ Sơn bên dưới, nếu là cưỡng ép vượt qua lời nói, sợ không phải muốn bị thôn phệ tiến hỗn độn trong vũ trụ, vừa trượt chân sau, nguyên thần đến mê thất, vĩnh viễn không cách nào trở về. Nơi này thực sự quá nguy hiểm, để cho người ta chủ bước. Mấy người đứng bên ngoài đầu trên núi cao, quan sát phương xà Thiên Phủ Sơn mạch. Toàn bộ sơn lĩnh tựa như là lơ lửng tại hỗn độn vũ trụ phía trên, giới vực kia liệt phùng so thâm nguyên còn muốn thâm thúy, nội bộ là vô ngần không gian hỗn độn. Diệp Tang cùng Từ Lăng Sa mở rộng pháp nhãn, chính quan sát, ý đồ tìm kiếm đường đi. Nữ tử mặc hắc bào cũng tại thôi diễn, cao mày nhìn. Hoành hành hư không chi năng, một lát ngược lại là có thể, nhưng như vậy xa, sợ là còn chưa đi đến cuối cùng, liền muốn mê thất tại hỗn độn trong vũ trụ. Đạm Đài tính lắc đầu, hít sâu một hơi. Có thể đi vòng qua sao? Bạch Ngọc Kinh hỏi. Đã xê dịch đến nơi đây, nếu là quay đầu, sợ là muốn bị chuyển tống đến kiếm cốc chỗ cửa vào. Nữ tử mặc hắc bào nói. Kiếm này trong cốc xê dịch trận lẫn nhau liên kết, nhưng giống như là một lần không cách nào quay đầu đường. Tứ phương âm hồn không ngừng du đãng, cuối cùng đều sẽ hội tụ đến đỉnh điểm dưới chân, bọn hắn tranh phong huyết đấu, sau khi chết lại phục sinh, quên mất ký ức tiếp tục tranh đấu, như vậy kéo dài vô tận với nguyệt, tựa như một cái luân hồi. Mà đây cũng là kiếm cốc bên trong sát ý không cách nào tiêu tán duyên cớ. Đợi thêm một chút đi, nói không chừng sẽ có cổ thuyền trải qua. Nữ tử mặc hắc bào mặt không biểu tình, xếp bằng ở nguyên địa. Cổ thuyền, đó là vật gì? Bạch Ngọc Kinh nghiêng đầu, nhíu mày đạo. Tự nhiên là thượng cổ chiến thuyền, từng là tiên vực sản phẩm, đại kiếp hủy diệt sau, cùng tiên vực cùng nhau trầm luân tại không gian hỗn độn bên trong, không biết kỳ số cũng. Nữ tử mặc hắc bào đạo. Diệp Tăng nghe, như có điều suy nghĩ. Thượng cổ 24 tiên vực đã từng chế tạo vô số chiến thuyền, đối mặt vô sắc giới cổ tộc xâm lấn, bất quá cuối cùng đều hủy diệt. Diệp Tăng từng tại Táng Tiên Hải Hàn Nha Quỷ Huyệt tu hành, nội nhập không gian hỗn độn bên trong, nhìn thấy qua một chiếc to lớn cổ thuyền, lúc đó hay là Trần Bách Sơn đem hắn cho kéo ra ngoài, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này phải chờ tới lúc nào? Bạch Ngọc Kinh Phật lấy nói bảo, có chút bực bội nói: "Dục tốc bất đạt, nơi này chính là Vạn Kiếm Cốc, cùng phi tiên hình mặt khác bí tàng không có khả năng biến thành nói chuyện, Bạch đạo hữu có thể nắm giữ nơi này tiên thần độ phủ, lại nắm giữ địa phương khác, dễ như trở bàn tay." Nữ tử mặc hắc bảo nghiêng đầu nói: "Trước đó ở bên ngoài Quy Hồn Điện linh trên đường, cái kia dẫn dắt pháp quyết đem Diệp Tàng bọn hắn xê dịch đến nơi này. Kỳ thật đại bộ phận tu sĩ cảm ngộ đến đạo pháp cùng Diệp Tàng bọn hắn cũng không giống nhau, thí dụ như trước đó phù tang lửa vực, Diệp Tàng nếu là không có thiên đạo pháp nhãn, Từ Lăng Sa nếu là không có tu hành Quảng Hàn pháp lời nói, cũng sẽ không bị Hỏa Hoàng nữ cho để mắt tới, tận lực dẫn tới nơi đó." Bạch Ngọc Kinh Diệp Tàng bọn hắn, ngay từ đầu đối mặt chính là thiên thần trong động phủ khó khăn nhất nắm giữ cái kia bài tòa. Đám người chờ đợi vài nén nhang sau, lúc này, xê dịch trận lại là một trận rung động. Nữ tử mặc hắc bào thấy thế, lông mày nhíu chặt lập tức đứng dậy. "Sư muội, xem như tìm được ngươi." "Vâng." Sát khí tràn ngập bốc lên, như là trong biển rộng gợn sóng sóng lớn bình thường lui tản ra đến, từ cái kia xê dịch trong trận, chậm chậm dạo bước mà ra một vị nam tử trung niên. Hắn hai con ngươi màu đỏ tươi, tóc đen chưa dương, thắt lên thượng cổ áo bào rộng, cả người lệ khí cực nặng, như là từ núi thây biển máu bên trong đi ra dã thú. "Ngươi là người phương nào?" Bạch Ngọc Kinh ngưng thần nhìn lại, hỏi. "Các vị đạo hữu không cần thần trương, tại hạ cũng không ác ý." Nam tử trung niên lộ ra mỉm cười, lạnh nhạt nói. Hắn nhìn lệ khí rất nặng bộ dáng, bất quá nguyên thần phi thường cường hãn, đến mức hoàn toàn khống chế được chính mình lệ khí cùng sát khí, không bị ăn mòn. Ngay sau đó, hắn một bước phóng ra, thân thể lại diễn hóa thành thiên cụ kiếm thân kiếm, tốc độ cực nhanh chạy như bay tới. Nữ tử mặc hắc bào lúc này xuất thủ, trong tay pháp kiếm kéo ra đạo đạo kiếm hoa, xé rách hư không mà đi. "Trình Lạc sư muội, người ta bây giờ đều là tàn hồn chi thân, cần gì phải lại xoắn xuýt thượng cổ sự tình?" Nam tử trung niên ngữ khí khàn khàn nói ra. Cứu hận xâm nhập linh hồn, cho dù đi qua vô tận tuyết nguyệt, bị chém tới vô số thứ nguyên thần, khởi tử hoàn sinh, cũng vô pháp biến mất, cái này đã hóa thành chấp niệm, ta nhất định phải chém ngươi minh tâm, lấy chứng tự thân kiếm đạo." Trình Lạc ánh mắt hơi trầm xuống, con ngươi sát ý ẩn nút, cứ việc nàng không biết mình vì cái gì như thế hận nam tử trước mắt, nhưng này khắc vào linh hồn chán ghét cùng ý, để nàng không cách nào không kháng cự nam nhân kia. Cái này Vạn Kiếm Cốc bên trong rất nhiều thời cổ nguyên thần, tại thượng cổ thời kỳ đều đã từng đồng lai đồng môn sư huynh đệ, mặc dù ký ức không trọn vẹn, nguyên thần chia năm xẻ bảy, tam hồn thất phách trực tiếp phân tán ra tới, có thậm chí hóa thành đạo khác nhau người, tranh đấu lẫn nhau sát phạt. Nhưng có chút ân oán tình kỷ, dù là ký ức biến mất, loại cảm giác này cũng sẽ khắc vào linh hồn, đây là bọn hắn không cách nào chống cự. Trình Lạc áo bào đen đung đưa, cầm trong tay bảy thước pháp kiếm, từ trên trời chém xuống, nàng đem thần thông của mình thôi động đến cực hạn, thề sống chết mà bề. Diệp Tang bọn người không có xuất thủ, ở một bên hình như có đăm chiêu nhìn. Cái này hắc bảo nữ tục danh Trình Lạc, Diệp Tang lần trước tỉnh mộng thượng cổ thời điểm, cũng không có nghe nói qua, xem ra chỉ là Bồng Lai Tiên vực một cái đệ tử tầm thường. Ông, hai người song kiếm giữa không trung giằng co, kinh khủng động tĩnh xé rách bầu trời, kiếm thế giang khắp nơi, quát địa mạch cao phong rung động chập chờn, đá vụn khói bụi đầy trời mà lên. Sư muội lại tỉnh táo một phen, ta có pháp tiêu trừ những cái kia gông cùng xiềng xích. Nam tử trung niên miệng hơi cười nói. Trong lúc đó, bước chân hắn vượt qua hư không, đi tới Trình Lạc phía sau, đống nhiên một trường ấn xuống. Nguyên thần ngưng tụ ra thần thức đại thủ, lòng bàn tay có cực kỳ rườm rà ảo diệu pháp ấn tồn tại, lập tức phong tỏa tứ phương không gian. Trình Lạc cảm giác mình nguyên thần trong nháy mắt bị giam cầm lại, không thể động đậy. Đây chính là kiếm tiên tử pháp nam tử trung niên ngưng thần đạo. Người đi qua đỉnh điểm. Nữ tử mặc hắc bảo Trình Lạc trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói: "Thế thì không có, pháp này là ta thôn vệ một đạo thiên hồn được đến, ta như hôm nay hồn địa hồn đều có, nếu là lần nữa một đạo mệnh hồn, có thể tam hồn quy nhất, đằng sau hóa ra bảy đạo âm hồn, liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này." Nam tử trung niên ngữ khí lạnh nhạt nói, hắn linh khiếu bên trong, vậy mà ẩn ẩn có hỗn độn tức hải dần dần hình thành. Phải biết, những này chỉ có một đạo chủ hồn thời cổ nguyên thần, là không có hỗn độn tức hải, nhưng mà trước mắt nam tử trung niên này, đúng là có tam hồn quy nhất xu thế. Cái này nếu để cho hắn tu thành, trừ tại ngoại giới không có nhục thân bên ngoài, nguyên thần đã cùng mặt khác 10 châu hợp đạo tu sĩ một dạng. "Với bạn, thiếu ngươi đạo này." Nam tử trung niên rỗi ràng ngón tay, chớp chớp Trình Lạc cái cằm. Thấy vậy tình huống, Diệp Tàng bọn người nhìn nhau nhìn một cái. Bọn hắn ngay tại do dự, muốn hay không xuất thủ cứu nữ tử mặc hắc bào kia, người sau cùng bọn hắn cũng đồng hành một đoạn đường, chỉ dẫn phương hướng. "Ngươi muốn luyện hóa ta?" Trình Lạc không có e ngại, ngược lại là cười cười, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn hắn. Nam tử trung niên hình như có đăm chiêu, con ngươi màu đỏ tươi trên dưới quét mắt nữ tử mặc hắc bào Trình Lạc, sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, một trường bóp lấy nàng cổ đưa nàng nhấc lên. Nữ khí lệ khí mười phần nói ra: "Sư muội, ngươi là thật coi ta không dám sao?" "Vâng." Kinh khủng màu đỏ tươi sát khí từ trung niên nam tử trong thân thể bắn ra, trong lúc nhất thời như là sơn hải sóng lớn bốc lên mà đi, cái kia bá đạo nguyên thần chi lực đã tăng lên tới hợp đạo nhất trọng cực hạn. Hắn tựa hồ còn nắm giữ lấy bí pháp nào đó, những kiếm này cốc thời cổ nguyên thần, đơn thuần thần thông chi năng tuyệt không kém hơn phía ngoài hợp đạo tu sĩ, mà lại ở vào tình thế như vậy vượt qua vô tận tuyết nguyệt, không ngừng tranh phong đấu pháp, bọn hắn thần thông càng là ma luyện đến mức đáng sợ. Hách nữ tử mặc hắc bào sắc mặt đỏ lên, lộ ra một bộ thống khổ dễ rủa thần sắc. Bộ dáng kia điềm đạm đáng yêu, mấu chốt là dung mạo cùng thương ngạo hàn giống nhau như lúc. Diệp Tang nhìn đến đều có chút không đành lòng, con ngươi khẽ run, thể nội nguyên thần sao động bất an. "Nói thế nào?" Bạch Ngọc Kinh hỏi. "Nữ nhân này chết, ai đến dẫn đường?" Ta nhìn nam tử trung niên kia cũng không có an cái gì hảo tâm. Đạm Đài Tĩnh nói ra. Diệp Tang cau mày, pháp nhãn nhìn từ trên xuống dưới hai người kia, đem hai người kia nguyên thần cùng nhau xuyên thủng, hắn cản lại muốn xuất thủ Bạch Ngọc Kinh, chợt nói ra, "Không cần xuất thủ, nam nhân kia sẽ không giết nàng." Diệp Tang vừa dứt lời, mấy người quả nhiên nhìn thấy nam tử trung niên kia bỗng nhiên vung tay lên, đem nữ tử mặc hắc bảo Trình Lạc văng ra ngoài, người sau ngã ầm ầm trên mặt đất, nguyên thần đều ảm đạm mấy phần, khóe miệng chảy xuôi tiên huyết, ho khan lấy tiên huyết. Hắn trung quy là không dám thôn phệ, tựa hồ bởi vì cái gì nguyên do. Nguyên lai là tu ra âm hồn, sách. Nam tử trung niên hít mắt, hít sâu một hơi nhìn Trình Lạc. Nữ tử mặc hắc bảo thể nội, tựa hồ còn có một đạo âm hồn ẩn nút, cùng nàng mệnh hồn liên kết rất sâu. Như vậy đến một lần, lại muốn luyện hóa thôn phệ lời nói, cũng có chút phiền toái, thời cổ nguyên thần ký ức có khả năng phát sinh rối loạn, thậm chí sẽ bị âm hồn kia ảnh hưởng đến tâm ma, từ đó triệt để mê thất, hồn phi phách tán. Nam tử trung niên không có giết nàng, bất quá cũng là thi triển thần thông, lợi dụng trời cụ thần thức, đem nữ tử mặc hắc bào hung hăng giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy. Sau đó, hắn lúc này mới nhìn về phía Diệp Tang bên này, đôi mắt màu đỏ tươi, cười híp mắt bay lên không rời đến. Diệp Tang bọn người không nói gì, nhưng cũng là thời khắc tại cảnh giác hắn. Gặp qua chư vị đạo huynh, tại hạ tục danh Vương Tuyển, từng là Đồng Lai Tiên đệ tử. Vương Tuyển Phật lấy đại bào ong ong rơi vào trên núi cao, ra dáng hướng Diệp Tang bọn người vừa làm bái chào. Cứ việc ký ức đại bộ phận đều biến mất, nhưng hắn vẫn còn nhớ rõ mình tục danh, cùng đã từng sư tôn, tựa hồ đạo hạnh càng cao, còn có thể hồi tưởng lại một chút trước kia ký ức. Ngươi có thể có biện pháp vượt qua nơi này. Bạch Ngọc Kinh phất thủ, mặt không biểu tình, nói thẳng. Đối với hắn mà nói, nơi này thời cổ nguyên thần sự tình hắn cũng không thèm để ý, vô luận là ai, chỉ cần có thể dẫn đường liền có thể. Nữ tử mặc hắc bào kia, lại hoặc là trước mắt Vương Tuyển, chết hay sống đều là không có quan hệ gì với hắn. Đó là tự nhiên, tại hạ biện pháp có thể nhiều nữa đâu, há lại sư muội có thể so sánh, chư vị cùng ta hợp lực, nhất định thu hồi Thái Á kiếm. Vương Tuyển nhíu mày cười. Chương 253, thời gian chương 253, thời gian ngươi hãy nói nghe chút. Bạch Ngọc Kinh ngưng thần đạo. Vương Tuyển lạnh nhạt cười, hai con ngươi hiện ra màu đỏ tươi vi quang, lập tức ánh mắt hướng về Thiên Phủ Sơn nhìn lại, Diệp Tang mấy người cũng theo ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía dưới núi kia hỗn độn hư không, vô ngần vũ trụ. Đã bao nhiêu năm, nơi này hay là một dạng. Vương Tuyển ánh mắt hơi trầm xuống nói, Lăng Nhân đạo, Vạn Kiếm Cốc đã từng là Đồng Lai Tiên vực thử kiếm, từng có lúc bao nhiêu kiếm đạo tiên kiêu ở đây luận đạo. Mà Phong Kiếm Ly liền đã từng là kiếm cốc đại sư tỷ, phong hoa một đời Đồng Lai kiếm đạo khôi thủ. Ta có trận pháp, có thể dẫn động hỗn độn trong hư không cổ thuyền, còn xin các vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Vương Tuyển nói. Hắn hát sắc cổ bào bay phất phới, nguyên thần bên trong, bá đạo bàng bạc thần thức khí tức dần dần tỏa ra đi, không nói nhảm, lúc này hay là xuất thủ bố trí cổ trận. Ngay tại dưới chân trên núi cao, từng đạo trận văn bị thần thức diễn hóa mà ra, cố thủ bắt phương. Vâng. Vương Tuyển phúc thủ bố, bàng bạc nguyên thần chi lực rót vào cổ trận, không ngừng thôi động trận pháp. Chư vị, còn xin xuất thủ. Hắn nói như vậy lấy, Diệp Tang nhíu mày, cẩn thận quan sát lấy cái kia đạo cổ trận. Trận pháp này chi năng rất kỳ lạ, cùng thượng cổ hoán linh trận có dị khúc đồng công chi diệu. Pháp trận này cùng trên thuyền cổ cấm chế đồng xuất nhất mạch, lợi dụng thượng cổ hoán linh chi đạo, có thể đem nó hấp dẫn mà tới, tán phát thần thức càng khổng lồ, bao phủ tại hỗn độn trong hư không địa giới liền càng bao la. Vương Tuyển như vậy giải thích, tương đương với trong hắc ám đến bình thường, những cái kia cổ thuyền thì là bướm, nếu là tiếp xúc đến trận pháp tán phát thần thức, liền sẽ hướng nơi này mà đến. Diệp Tang đánh giá một phen, phát hiện xác thực không có cái gì khác bố trí, lúc này cũng thi pháp thôi động. Bạch Ngọc Kinh bọn người ngược lại là cẩn thận, gặp Diệp Tang xuất thủ sau, cũng mới đi theo xuất thủ, trong bốn người bọn họ, kỳ môn thuật lợi hại nhất không thể nghi ngờ là Diệp Tang. Rầm rầm rầm, to lớn của trận bạo phát ra cực mạnh thần thức chi quang, như là trên đại dương bao la gợn sóng sóng lớn bình thường, không ngừng hướng về Thiên Phủ Sơn dưới hỗn độn trong hư không khuấy động mà đi. Toàn bộ hư không phía dưới, tinh thần ảm đạm phiêu đãng, hỗn độn khí che đậy thâm thúy không gian, tại cái kia vô ngần trong hắc ám, tựa hồ có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa tán phát tinh quang. Hỗn độn hư không là thế gian vạn vật bộ tràng, hết thảy sinh linh chôn vùi cùng cuối cùng kết cục đều ở nơi đó. Cho dù là trên trời chân tiên, vạn cổ vĩnh tồn tiên vực, trầm luân chi địa cũng tại hỗn độn trong hư không, chỗ ấy chính là thiên địa ban sơ dáng vẻ, một mảnh hư vô, một mảnh hỗn độn, tịch liêu không gì sánh được. Ông đám người thôi động trận pháp, chọn vẹn chờ đợi nửa ngày thời điểm, xem chừng thần thức đều chí ít phát tán ra trăm vạn dặm cương vực. Rốt cục, cái kia hỗn độn trong hư không truyền đến động tĩnh, giống như là cối xay phát ra chuyển động thanh âm, dẫn tới không gian đều tại khiếu động. Hỗn độn khí bị quét ngang, hướng hai bên tản ra, một chiếc to lớn hắc sắc cổ thuyền lặng yên hiện ra thần đến. Thượng cổ chiến thuyền. Bạch Ngọc Kinh lông mày lắc một cái, đi ra đạm đài tĩnh đôi mắt sáng liếc nhìn nói, chiến thuyền kia dài ước chừng vạn trượng, bề rộng chừng 3000 trượng. Dạng này hình thể, tại thượng cổ trong chiến thuyền bất quá là trung hạ du, Diệp Tang năm đó ở Hàn Nha Quỷ Huyệt gặp phải chiến thuyền kia, thế nhưng là nhìn không thấy bờ, không nhìn thấy cuối tồn tại. Mà lại chiến thuyền kia bên trong còn có cổ đại sinh linh thân thể tàn phế tồn tại, cảm giác gáp bách mười phần, ngay cả ngay lúc đó Trần Bách Sơn đều muốn nhượng bộ lui binh. Phốc. Thượng cổ chiến thuyền như là đại yêu bình thường, xé mở hỗn độn khí, dần dần đi tới Thiên Phủ Sơn dưới hỗn độn trong hư không, cực kỳ chậm rãi hướng phía trước độn phi mà đi. Không cần phải nói, đám người lập tức thi triển nguyên thần quấn quanh đạo thân, hướng nơi đó độn phi mà đi. Một khi bỏ lỡ, cũng không biết lại phải đợi tới khi nào. Vương Tuyển hít mắt, dư quang lườm Diệp Tàng bọn người một chút, chợt quay đầu phẩy tay áo một cái bảo, đem nữ tử mặc hắc bảo Trình Lạc nhiếp đi qua, nắm nàng cổ tay. "Sư muội, hiện tại ngươi định làm gì?" Hắn cười, bình tĩnh nói, "Ngươi đến cùng tại kế hoạch cái gì? Những đạo nhân kia không phải người bình thường, muốn đoạt bọn hắn linh thiếu, si tâm vọng tưởng." Trình Lạc dùng thần thức đối với hắn nói ra, "Ta cũng không có dự định gây những người kia." Vương Tuyển sắc mặt bình tĩnh, cười nói, "Vạn Kiếm Cốc mở rộng thời khắc, còn sợ giới ngoại nguyên thần không đi vào à? đến lúc đó tự có thích hợp linh khiếu nhục thân. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ngươi muốn nhúng chàm kiếm tiên tử chuyển thừa, còn muốn đoạt xá giới mọi người, coi chừng bạn tiếp bất phụ. Trình Lạc sắc mặt tái nhợt, ngữ khí yếu ớt nói: đây không phải có ngươi a, lần này tạo hóa, có thể không thể thiếu sư mọi người. Ha ha. Vương Tuyền ánh mắt sắc bén nói: vọng tưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi. Trình Lạc ánh mắt chán ghét nói ra: chờ đến Thái A Pháp, tìm được một chút ký ức, tất nhiên là có thể kết ân oán giữa ngươi và ta. Dù sao đều đi qua vô tận năm tháng, chúng ta đã không phải là thời đại thượng cổ chúng ta, nên sống lại một đời, sư muội. Vương Tuyền bình tĩnh nói. Nghe nói, trong lúc nhất thời nữ tử mặc hắc bào Trình Lạc lá trầm mặt xuống, xác thực như hắn lời nói, đã qua không chỉ một luân hồi, bây giờ thời đại này cũng không phải thượng cổ cựu thánh thời kỳ. Hết thảy thời gian, tuế nguyện còn sóng, cũng không còn tồn tại, nên lại bắt đầu lại từ đầu. Ta sẽ cho ngươi thời gian cân nhắc, không nóng nảy. Vương Tuyền nói, lập tức hắn đại bảo phất một cái, trực tiếp đem Trình Lạc nguyên thần thu nhập chính mình cái kia đơn giản hình thức ban đầu hỗn độn trong thức hải. Sau đó, mới hướng cổ thuyền chiến thuyền độn phi mà đi. Một bên khác, Diệp Tàng đám người đã lăng không mà đến, đi tới chiếc này nhuốm máu thượng cổ trên chiến thuyền. Tràn ngập tuế nguyệt phong cách cổ xưa khí tức, thân thuyền đã rách nát không chịu nổi, nhưng những cái kia vết máu vẫn như cũ vạn cổ trường tồn, mang theo cực kỳ nồng nặc áp bách cảm giác, để cho người ta dùng mình, không biết chiến thuyền này đã từng đã trải qua cái gì, mới có thể ẩn chứa khủng bố như thế sát ý trên đó. Phong cách cổ xưa cung lầu các đài đứng sừng sững, phần lớn đều hư hại, cho bụi đầy đất. Tàn phá cờ xí treo cao, theo hỗn độn khí chập chờn, nhìn như mềm mại một giây sau liền muốn phá toái, nhưng vẫn tại hỗn độn trong gió sừng sững không ngã. Diệp Tang bốn người đi tại trong chiến thuyền, ngắm nhìn bốn phía đánh giá, cảm thụ được hơi thở của thời gian. Thượng cổ đại kiếp, đến cùng đã trải qua cái gì đạm đài tĩnh chỉ cảm thấy tâm tình nặng nề rất, giống như là bị thứ gì ngăn chặn khí miệng bình thường, kiềm chế không thở nổi. Từ Lăng Sa tâm cảnh cũng vô pháp bình tĩnh, đôi mắt khẽ run nhìn. Trong bốn người, thuộc về Bạch Ngọc Kinh cùng Diệp Tàng tỉnh táo nhất, người trước vốn là thượng cổ thời kỳ cuối người, đoán chừng đã từng thấy qua thượng cổ chiến tranh một góc phong quang, những chiến thuyền kia bộ thiên phái trong bảo các cũng có thất lạc. Như thế chiến thuyền, tại thượng cổ thời kỳ coi như không được cái gì, tương truyền đại yêu tiên vực bên trong, có thể so với côn bằng thủy tổ bình thường lớn hỗn độn cổ thuyền, đó mới gọi bệ nghệ thiên hạ, thiên cung tạo vật. Bạch Ngọc Kinh phúc thủ nói, bọn hắn đối mặt đến cùng là dạng gì địch nhân, một cái sáng chói đại thời đại, cứ như vậy hủy diệt. Đạm Đài tính mỹ mắt run, cảm thụ được đến từ chiến thuyền khí tức đạo. Thượng cổ chiến thuyền một mộ mộ, phản phất đều tại trong con ngươi của nàng hiện ra, như thế thê thảm chẳng cảnh, để Đạm Đài tính có loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Bạch Ngọc Kinh nghe nói, cũng là hít sâu một hơi, lông mày nhíu lại nhìn nói ta tại Thiên Mộ Sơn ngủ say thời điểm, đã từng cảm nhận được đến từ hỗn độn trong hư không truyền đến quỷ quyệt thanh âm. Thiên Mộ Tiên Sơn đã từng là thông hướng Bắc Minh Tiên vực thần sơn nơi phi thăng, vô tận tuế nguyệt đến nay, Tiên Sơn cũng một mực tại hỗn độn trong hư không phiêu đãng, sẽ vòng đi vòng lại giáng Lâm Thiên Minh Châu. Trong lúc này, Bạch Ngọc Kinh một mực tại Thiên Mộ Sơn nội ngủ say phong cấm, hắn có thể nghe được thanh âm, tự nhiên là đến từ hỗn độn, mà hỗn độn biên giới bên ngoài chính là những cổ tộc kia sinh linh. Năm đó ta thụ phong thời điểm, sư tôn từng nói, tương lai đắc đạo đằng sau, có thể đi truy tìm chữ Thiên Bộ Thiên Các ở trong đó có ứng đối hậu thế kiếp nạn chi pháp, thiên địa minh ngông, lại được từ đâu tìm lên. Bạch Ngọc Kinh thuận miệng nói, thiên địa huyền hoàng, bốn tòa bổ thiên phái bảo các, chính là trong môn tiền bối sư tôn lưu cho Bạch Ngọc Kinh truyền thừa. Huyền tự bảo các đã bị Bạch Ngọc Kinh thu nạp, lần trước hắn khai phái thời điểm, Diệp Tàng bọn người còn tiến đến thí luyện qua nguyên anh chi năng. Cần đạo đài cảnh mới có thể mở ra nơi truyền thừa, Bạch đạo hữu sư tôn cẩn thận như vậy, nghĩ đến truyền thừa này tạo hóa không đơn giản. Từ Lăng Sa ngưng thần, dư quang liếc nhìn Bạch Ngọc Kinh, thuận miệng nói, tạo hóa truyền thừa còn phải có mệnh hưởng thụ mới được. Đạm Đài tĩnh lên tiếng nói một câu. Tất cả mọi người tất cả như có điều suy nghĩ, tựa hồ trong môn trưởng bối đều dặn dò không ít, liên quan tới hậu thế cướp, các đại phái chuẩn bị rất nhiều, đoán chừng các loại Hàn Nha thần giáo định ra truyền thừa trưởng giáo đằng sau, Trần Bách Sơn cũng muốn phó thác một vị nào đó đệ tử. Thần giáo thế cục phong vân biến động, chỉ sợ còn phải có mặt khác tình huống phát sinh. Diệp Tang lúc này nhớ tới thần chiếu đạo, ngũ đại truyền thừa thế gia, sở ra thần chiếu đạo phản loạn, là thần giáo trong lịch sử nhất thương một lần, lần này kiếp nạn, kém chút để thần giáo hủy diệt tại Đông Thắng Thần Châu. Bởi vì ngay lúc đó chủ lực đệ tử tất cả đều đánh tới đại diễn thiên cung, nếu là Táng Tiên Hải đường lui bị đoạn, phiền phức nhưng lớn lắm, cũng may Long Hổ Pháp Vương quyết định thật nhanh, nếu là trễ bên trên một bước, hậu quả khó mà lường được. Lần này sau đó, là thời điểm đi Đông Thắng Thần Châu đi một lần, không chỉ muốn hiểu vô tướng đỉnh nhân quả, cũng thừa cơ đi điều tra thần chiếu đảo tổ địa một phen, xem bọn hắn đang đánh tính toán gì. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, đây chính là một cọc trách tích, nếu là sớm bận ngã thần chiếu đảo, Diệp Tàng tại chủ giáo thanh thế sẽ không thể đánh giá, Lang gia cùng cũng có thể thừa cơ của thời, triệt để đứng bước gót chân, về phần vị trí trưởng giáo, rơi xuống Diệp Tàng hoặc là thư. Ngạo Hàn trên đầu đều như thế. Ông ngong, thượng cổ chiến thuyền tại hỗn độn trong hư không đột phi, bốn phía thiên phủ sơn treo trên hư không, to lớn kiếm phong thông thiên mà đi, phía trên tựa hồ còn mơ hồ truyền đến đạo âm. Diệp Tàng pháp nhãn có thể nhìn thấy những cái kia thiên phủ sơn đỉnh phía trên, tựa hồ có thượng cổ tu sĩ thân ảnh tồn tại, bọn hắn tại lẫn nhau giằng co, đấu pháp luyện kiếm. Đó là sông dài thời gian khí tức. Diệp Tàng cẩn thận quan sát một phen, đột nhiên kinh hãi nói: thượng cổ chiếu rọi quang cảnh, chư vị tạm thời thu liễm thần thức, chớ có xâm nhập cảm ngộ, nếu không tâm thần sợ sẽ bị lạc trong đó. Vương Tuyền đối với Diệp Tàng đám người nói, ánh sáng ngông lung âm chi khí dập dần tại Thiên Phủ Sơn lĩnh đỉnh phong chỗ, nơi đó từng đạo phong cách cổ xưa cung cấp dần dần hiện hóa, còn có rất nhiều đạo nhân thân ảnh đang đi lại. Bọn hắn tại trên chiến thuyền, tựa như xuyên qua thời đại thượng cổ bên trong, trong lúc nhất thời đều có chút không phân rõ kiếp trước cùng kiếp này. Chương 254, vượt qua
ngươi chúng quy là trở về trong thoáng chốc, Diệp Tàng phảng phất nghe được có xuyên thủng thời gian nói tiếng tại thai của mình bờ vang lên, thanh âm kia quen thuộc mà lạ lẫm, giống như là một vị nữ nhân phát ra. Trong ngay mắt, Diệp Tàng như rớt vào hầm băng, nguyên thần dùng mình. Trước mắt hắn bị sương mù che đậy, hiện lên vô số hình ảnh, giống như đèn kéo quân cảnh tượng. Đó là thượng cổ cựu thánh thời đại chiến loạn, tiên vực tu sĩ cùng vô sắc giới cổ tộc sinh linh, tại hỗn độn trong hư không đấu pháp, chiến thuyền to lớn nghiền ép cao thiên, từng viên tinh thần ảm đạm vẫn diệt. Kinh khủng thần thông lan đến gần vũ trụ biên giới, tinh thần đại địa nhấc lên lang yên. Trên trời tiên vực chôn bụi, đưa tới 10 châu to lớn náo động, thời điểm đó thiên địa đơn giản giống như dao tớt, đừng nói phàm nhân rồi, những cái kia tu sĩ cường đại tại đại kiếp trước mặt, cũng như sâu kiến bình thường. Máu nhuộm đại địa, hội tụ thành màu đỏ tươi trường hạ. Có người tại tị thế, ngược lại là những cái kia tu vi yếu nhỏ các tu sĩ, kéo dài hơi tàn sống tiếp được. 24 tòa tiên vực toàn bộ trầm luân, đã rơi vào vô tận hỗn độn hải chi bên trong, Diệp Tang ánh mắt phảng phất xuyên qua hỗn độn hư không, nhìn thấy cái kia một mảnh hỗn độn biển. Một mảnh bọt nước tóe lên, vô số tiểu giới chôn bụi khôi phục, nơi đó không gian thời gian đã tạo thành một cái luân hồi. Diệp Tang, bên cạnh, Thứ Lăng Sa vô vô bờ vai của hắn. Diệp Tang trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đạo thân đã như ẩn như hiện, vừa rồi hắn kém chút nguyên thần rời khỏi thân thể, Từ Lăng Sa không thể không thi triển đạo pháp, đem Diệp Tang nguyên thần đè chế xuống dưới. Lấy thiên phú của ngươi, còn có thể này xuất thần. Bạch Ngọc kinh nhíu mày đạo, vững chắc tâm thần, đối với tu sĩ tầm thường tới nói đều vô cùng đơn giản, Diệp Tang dạng này nổi tiếng bên ngoài tu sĩ, đúng là lại bởi vì một chút thượng cổ chiếu rọi chỗ mất thần, làm bọn hắn không hiểu. Diệp Tang hít sâu một hơi, trầm mặc không nói. Không bị ảnh hưởng, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, bất quá vừa rồi Thiên Phụ Sơn bên trong, phảng phất có người tận lực dẫn dụ hắn bình thường. Mà Diệp Tang cũng có loại cảm giác vô cùng quen thuộc, hết thảy thiên ti và lũ, Diệp Tang đều có chút không thể không hoài nghi, chính mình có phải là hay không thượng cổ cái nào đó đại năng chuyển thế thân. Lần trước tại Cửu Vũ Hải, cái kia hồng thường nữ nói những cái kia kỳ quái nói, giống như nàng nhận ra chính mình bình thường. Mới đầu Diệp Tang là không tin, bất quá lần này tại Thiên Phủ Sơn bên trong đi một lượt, Diệp Tang đều có chút không phân rõ. Trước kia đương thời, là mộng hay là huyễn? Diệp Tang cảm giác thức hải có chút hơi đau, loại này số mệnh cảm giác làm hắn rất khó chịu, giống như hết thảy đều là mệnh trung chú định đồng dạng. Chẳng lẽ mình trải qua hết thảy, những cái kia thời khắc sinh tử tranh phong, tất cả đều là vô dụng công? Âm Dương Luân Hồi Ngọc, vật kia đến cùng đến từ chỗ nào? Bình thường đại đạo chi khí tuyệt đối không cách nào làm cho Diệp Tàng lịch sống hai thế, ý thức xuyên qua sông dài thời gian, đi vào 800 năm trước. Ít nhất phải là tiên vực chân khí cho dù thần vật. Diệp Tàng trong lòng suy nghĩ, cùng loại giao cơ cầm bầm kia về cảnh, không kém đến chính là cái này cấp bậc pháp khí, lại hướng lên, coi như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chính là thánh nhân pháp khí. Vật kia, liền xem như tại thượng cổ cựu thánh thời đại, cũng không có nhiều người gặp qua. Kiếp nạn thông thiên, chính là thượng cổ uy danh hiển hách cựu đại thánh đô không cách nào may mắn thoát khỏi, bây giờ mới châu cướp, lại nên làm như thế nào ứng đối? Từ Lăng Sa hít sâu một hơi, đạo. Hiển nhiên nàng vừa mới cũng quan sát đến một tia thượng cổ chiếu rọi chiến loạn. Thiên địa thánh nhân ở đâu, chẳng lẽ lại một mực tị thế? Đạm Đài Tĩnh chỉ lên trời bên trên nhìn lại, trong con ngươi hiện ra tinh quang. Nghe nói, phía sau Vương Tuyển thần sắc một trận căng cứng, lập tức nói đạo cô, nhớ lấy họa từ miệng mà ra, sợ kinh ngạc trên trời người. Trên trời người. Bạch Ngọc Kinh cười lạnh một phen, không nói thêm gì. Vương Tuyển con ngươi màu đỏ tươi run lên, im lặng không nói. Hắn chính là thượng cổ tàn hồn, đối với trong truyền thuyết thánh nhân vẫn là vô cùng kính ý, đã từng thấy qua thánh nhân thần tích. Bất quá hậu thế mười châu, đã sớm đối với thánh nhân ấn tượng rất mơ hồ, thậm chí có người từng nói, trong lịch sử căn bản không có thánh nhân thành đạo, cái kia bất quá thế gian tu sĩ nghĩ viễn vùng thôi, từ xưa đến nay, vốn cũng không tồn tại cái gì siêu thoát phía trên. Nói tới chỗ này, trên chiến thuyền tất cả mọi người trầm mặt lại. Thế gian này bí ẩn nhiều lắm, chính là thời đại thượng cổ đại thánh, cũng vô pháp làm đến thông hiểu hết thảy. Chiến thuyền khống chế hỗn độn khí, không ngừng ở trong hư không đột vi. Diệp Tang đám người đã mau nhìn gặp Thiên Phủ Sơn cuối cùng địa mạch, một mảnh xanh um tươi tốt chi sắc, cùng nơi này hỗn độn hư không lộ ra không hợp nhau, tại nhìn không thấy bờ trên cỏ. Diệp Tàng pháp nhãn đã bắt được cái kia to lớn xê dịch trận. Ông ngong ngong. Đi thôi, khoảng cách này đầy đủ vượt qua. Đạm Đài Tĩnh mở miệng nói. Sau đó, đám người bỗng nhiên đạp mạnh chiến thuyền, nguyên thần hóa thành phi kiếm, phá không cực tốc mà đi. Bọn hắn bước vàng rơi vào trên đồng cỏ, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, chính là vô ngần hỗn độn hư không, liên tiếp Thiên Phủ Sơn lơ lửng ở phía trên, mở mịt không gì sánh được, tựa như ảo ảnh. Một kiếm chém ra mấy vạn dặm hỗn độn hư không, thần thông này chi năng, đương thời không người có thể làm được. Đạm Đài Tĩnh thuận miệng nói. Đây là vị kia kiếm tiên tử cách làm sao? Từ Lăng Sa giờ phút này hỏi. Vương Tuyền nghe nói, lắc đầu nói, nếu là kiếm tiên tử xuất thủ, hoành nứt cũng không phải là mấy vạn giảm, mà là một châu chi địa. Cương đại như vậy tiên vực khôi thủ, cuối cùng cũng là chết tại cổ tộc sinh linh trên tay. Diệp Tang không khỏi nhớ tới cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử, cùng đại sư tỷ dung mạo bình thường không hai, tình mộng thượng cổ thời điểm, phong kiếm ly liền chết tại trước mặt mình, bị cổ tộc đại năng nghiền nát nhục thân hồn phách. Sư tỷ cùng nàng đến cùng có quan hệ gì, vì cái gì dung mạo sẽ giống nhau như lúc, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là trùng hợp a? Diệp Tang trong lòng suy nghĩ, có thể biết được là Thư Ngạo Hàn cũng không phải là phong kiếm ly chuyển thế thân, nếu không, đại sư tỷ đã thức tỉnh trước kia ký ức. Mà lại, Thư Ngạo Hàn còn dùng qua thánh nhân đạo quả, đã sớm nên nắm giữ nàng kim tiên thể, trừ phi Thư Ngạo Hàn tận lực áp chế những cái kia ký ức. Tìm một cơ hội, Diệp Tàng còn phải hỏi một chút Thư Ngạo Hàn, hai người bây giờ cũng không phải ngoại nhân, chỉ là thân là người nhập đạo, lại không có khả năng giống phàm nhân vợ chồng như vậy. Thật là tinh thuần thiên địa thần thức. Đạm Đài Tĩnh nói ra. Mấy người đi ở trên đồng cỏ, địa mạch cảm giác phi thường đắt, như là giấu giếm một mảnh rộng lớn thần thức hồ lớn bình thường. Trong không khí, Diệp Tàng Pháp nhãn còn có thể nhìn thấy vô số sợi vô chủ thần thức đang chạy. Thiên khung sắc ý đã bị cô lập ra, nơi này càng giống là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, để cho người ta nhịn không được tâm thần dòng chơi, loại kiềm chế kia cảm giác tạm thời tan thành mây khói. Người có thể tới qua nơi đây, khoảng cách kia cái gọi là đỉnh điểm vẫn còn rất xa. Bạch Ngọc Kinh hỏi. Không đến 10 vạn dặm xa, tòa kia xê dịch trận có thể vô cùng lớn rút ngắn khoảng cách. Vương Tuyền nói. Đám người không có lãng phí thời gian, chân đạp thần thức chi năng, tại to như vậy vô ngần trên đồng cỏ lao vùng vụt. Bên hai tất cả đều là hô hô cương phong thanh âm, phương xa tòa kia phong cách cổ xưa đạo tràng dần dần đập vào mi mắt. Nó hiện ra bát giác chi hình, chiều rộng ngàn trượng, là Diệp Tàng bọn người cho đến trước mắt gặp qua lớn nhất một tòa xê dịch trận. Rêu xanh khắp nơi trên đất, bát giác trên cột đá tuyên khắc lấy dấu vết tháng năm, còn có cái kia phi thường phong cách cổ xưa nồng đậm đạo pháp khí tức. Vương Tuyền vững vàng rơi vào trận pháp bên cạnh quan sát. Trận này qua đi, gặp được rất nhiều âm hồn, sau đó liền không cách nào tránh đi, nhất định phải vượt qua. Vương Tuyền ngữ khí hơi trầm xuống nói: cầu chi bất đắc. Bạch Ngọc Kinh bấm tay mà quấn, tay nâng thanh liên, bá đạo thần thức khí tức tỏa sáng mà ra, dẫn động không gian rung động. Vương Tuyền nghĩ đến, lập tức thức hải mở rộng, nữ tử mặc hắc bảo chỉnh lạc độn phi mà đi. Nàng ánh mắt như có điều suy nghĩ ngắm nhìn bốn phía. Sư muội, tạm thời buông xuống ngân đoán, các loại lấy thái a pháp, cộng đồng lĩnh hội. Vương Tuyền híp mắt cười nói: ngươi ngược lại là tính toán khá lắm. Trình Lạc cười lạnh một phen, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Tuyền, trong con ngươi cừu hận không giảm chút nào. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, chờ ngươi tìm được thái a pháp, đều có thể hồi tưởng lại một chút ký ức, ai đúng ai sai, ngươi tự hành lý giải. Vương Tuyền buông tay đạo. Trong ký ức của hắn, chính mình cùng Trình Lạc cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng biết tại sao Trình Lạc sẽ một mực như thế ghi hận hắn, cho dù hai người đều đã là tàn hồn thân thể, người sau thấy hắn vẫn là phải ra tay đánh nhau. Trình đạo hữu, ngươi đi qua đỉnh điểm. Đạm Đài Tĩnh hỏi. Ta bắt đầu từ nơi đó cho tới. Trình Lạc ánh mắt ngưng lại, chậm rãi mở miệng nói. Từ khi nàng có ý thức một ngày kia trở đi, nàng liền hình thành tại Cực Phong Sơn dưới chân kiếm chỉ bên trong. Có thể nói một mực tại nhận hết tra tấn, cả ngày đối mặt những âm hồn kia, sát phạt tranh đấu, khởi tử hoàn sinh. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới từ nơi đó trốn thoát. Dự định chuẩn bị đầy đủ sau, lại đăng lâm đỉnh điểm. Năm đó, ta từng tại đỉnh núi một góc, gặp qua kiếm tiên tử tàn hồn, trên đó nhất định là có đồng lai tạo hóa tồn tại, không trải qua trước qua thái a kiếm một cửa ải kia. Trình Lạc chậm rãi mở miệng nói. Sư muội không cần nhiều lời, xin mời. Vương Tuyền đưa tay cười nói. Trình Lạc hít sâu một hơi, dạo bước hướng trong đạo tràng đi đến, tỏa sáng thần thức thôi động. Diệp Tàng mấy người cũng theo sát phía sau, bắt giác trận pháp bắn ra cực kỳ chói mắt phát sáng, kinh khủng lực lượng thần thức phóng hướng thiên cung, giống như trên đại dương bao la gợn sóng bình thường khuyết tán ra. Không gian giới vực lập tức bị xé nứt, Diệp Tàng bọn người thân hình dần dần biến mất tại trong trận pháp. Ong ong ong. Đang vân giá vũ ở giữa, Diệp Tàng giẫm lên xê dịch trận văn ở trong hư không đột phi, bốn bể cảnh sắc đều mơ hồ. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã tại mấy vạn dặm có hơn. Phanh. Vừa đi ra xê dịch trận, Diệp Tàng đột nhiên cảm thấy sát ý đập vào mặt, bên hai vang lên vô số pháp khí va chạm thanh âm, kiếm khí bén nhọn kia đem thiên khung xé mở, chém xuống. Tránh trước. Trình Lạc phản ứng cực nhanh nói ra. Một kiếm kia quán triệt thương khung, phản phất là từ nơi cực sâu đánh tới, cuốn quanh lấy thông thiên sát ý, tựa như là thiên đạo người thi hành bình thường. Diệp Tàng chân đạp đột quang, trong nháy mắt đột bay ra ngoài thiên trượng biển, đám người quay đầu nhìn lên thời điểm, pháp kiếm kia đã rơi xuống, kinh khủng kiếm khí đem địa mạch trực tiếp xé mở, nhấc lên vô số đá vụn cho bụi, đầy trời dập dờn, bừa bộn một mảnh. Người phương nào xông vào nhập nơi đây, mau tới nhận lấy cái chết. Cực xa chỗ, truyền đến như là đại yêu gào thét thanh âm kia khàn khàn không gì sánh được, để cho người ta dùng mình. Trên bầu trời, còn chiếu rọi ra một đạo kinh khủng thân thể, như là thời đại thượng cổ như người khổng lồ, màu đỏ tươi con ngươi như là hạo nhật tinh thần bình thường to lớn, cảm giác gáp bách mười phần. Chương 255, Thủ Sơn nô chương 255, Thủ Sơn nô anh. Một kiếm xe rách địa mạch, đem lại địa đều cho chặt xuyên qua, thâm thúy không gian hỗn độn đều hiện lộ ra, chỗ sâu kia là hư không ngẩn, có ảm nhiên tinh thần tại bất lạc. Hỗn độn khí tạo thành hải dương đang kích động. Trên bầu trời, cái kia con ngươi giống như kim cương trừng mắt bình thường, để cho người ta thần hồn đều là rung động. Đó là vật gì? Đạm Đài Tĩnh Mỹ mục khẽ rung đạo. Từng là đồng lai tiên vực thủ Sơn Nô, nhiều năm như vậy không thấy, hắn tàn hồn vậy mà lớn mạnh đến tình trạng như thế. Vương Tuyển cũng là hơi kinh ngạc nhìn. Hắn cùng Trình Lạc hai người, đã mấy trăm năm không có xâm nhập kiếm cốc chỗ sâu, một mực tại bên ngoài tu hành, thôn vệ các loại tàn hồn, lớn mạnh tự thân, các loại nghĩ đến có một ngày có thể giết vào cực phong dưới chân. Chỉ là nơi này tựa hồ xuất hiện một chút tình huống, ngắn ngủi mấy trăm năm, thế cục đại biến. Năm đó ta rời đi thời khắc, cái kia thủ Sơn Nô bất quá nhân loại tầm thường lớn nhỏ, bây giờ đã là cự nhân thân thể, hắn đến thôn phệ bao nhiêu âm hồn Trình Lạc ngưng thần đạo. Vâng. Đại thiên phía trên, như sấm chấn động, từ phương xa trên địa mạch, Diệp Tàng bọn người có thể nhìn thấy, một đạo thông thiên thân thể đang từ từ thức tỉnh, chậm rãi từ địa mạch bên trên đứng lên. Hắn thực sự quá lớn, đơn giản so đạo đài chân nhân pháp thiên tượng địa còn một lớn. Cánh tay như dãy núi, hai mắt như hạo nhật, thở ra một hơi đều tạo thành liên tục không dứt cương phong, tùy ý thiên khung trong không gian gợi lên, rung động khắp nơi. Đồng lai cấm khu, kẻ tự tiện đi vào chết. Phong cách cổ xưa thanh âm khàn khàn từ nơi đó truyền ra, tạo thành che khuất bầu trời kiếm phong, tầng mây bị cắt đứt ra, giới này cả phiến thiên địa đều trong nháy mắt ảm đạm. cảm giác gáp bách quá mạnh, đều để người không thở nổi, cái này còn chưa tới Cực Phong Sơn dưới chân giống như nạn này chịu, phía trên kia nên nguy hiểm cỡ nào. Kiên trì, Diệp Tang bọn người tỏa sáng nguyên thần, chống cự cái kia tùy ý kiếm phong. Làm sao bây giờ, xông vào đi qua sao? Từ Lăng Sa hỏi. Bây giờ cũng không có biện pháp khác, cái kia thủ sơn nô đã để mắt tới chúng ta. Đạm Đài Tính nói. Cái kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi, giống như nhật nguyệt một dạng, quan sát toàn bộ sơn hà đại địa. Thủ sơn nô đã từng là đồng lai tiên đột sinh linh, do địa mạch tinh hoa thành đạo, linh trí không cao, mà lại đi qua vô tận tuyết nguyệt, hắn đã sớm chỉ còn lại có cứng nhắc hành vi, cả ngày chỉ biết được thôn vệ cùng tu hành, còn có chính là trông coi nơi này. Tại cuối cùng, có một đầu thông hướng Cực Phong linh đạo, đó là sau cùng quan hải, chỉ cần xông qua nơi đây, khoảng cách Cực Phong chỉ thiếu chút nữa xa. Trì Ngạn nói, còn chờ cái gì? Bạch Ngọc Kinh cắn răng, khí thế mở rộng. Vậy anh. Trong chốc lát, hắn đem chính mình hỗn độn thức hải giống như màn trời bình thường triển khai, hiện hóa ra chính mình thanh liên pháp thân. Thân thể đang không ngừng trạng thái, giống như thiên thần bình thường sừng sững tại trên đại địa. Bất quá, cùng cái kia thủ sơn nô hình thể so ra, hay là như là tiểu hài cùng đại nhân bình thường. Đạm Đài Tĩnh cũng là tay áo phất một cái, trong tay phất trần rung động không chỉ, nàng chống đỡ xương lớn bay lên, ngưng tụ ra hiếm thấy thủy hành vụ tướng pháp thân, thao túng tiên điệu tinh tinh khiết thần thức. Từ Lăng Xa không cam lòng yếu thế, phía sau treo cao trăng tròn, giống như trên 9 tầng trời tiên tử rơi vào phàm trần. Diệp Tang cũng là một bước phóng ra, thiên nhân trong phủ pháp thân cũng tế đi ra, mang theo âm dương nhị khí, có khắc chế nghìn vạn đạo pháp pháp năng, hơn nữa còn có cực hạn sát phạt khí bản thân, giống như là trên trời sát thần, bệ nghệ hết thảy. Bốn người thủ đoạn thần thông đạo hạnh toàn bộ thi triển đến cực hạn, đặt ở trên địa mạch, đối mặt cái kia to lớn thủ sơn ô, không sợ chút nào. Vương Tuyển cùng Trình Lạc hai người nhìn, ngạc nhiên trừng trong mắt. Bốn người này, chọc không được. Vương Tuyển nói thầm lấy, nếu là sinh ở thời đại thượng cổ, nhất định là có thể cùng kiếm tiên tử đồng hành tuyệt đại nhân vật. Trình Lạc hít sâu một hơi, rầm rầm rầm. Bạch Ngọc Kinh tay nâng thanh liên, cự nhân pháp tướng dạo bước mà ra, đem địa mạch đều đập vỡ, hư không rung động không chỉ. Vô số thanh liên nở rộ, mỗi một đóa liên hoa đều tại bắn ra chói mắt lôi đỉnh, thế không thể đỡ đánh tới. Đạm Đài Tĩnh phất trần hất lên, thủy hình vụ tướng pháp năng toàn bộ triển khai, đầy trời đều là ẩm ẩm trường hà nhấp nhô thanh âm, giống như là đem tiên ngoại thiên hà đều cho cuốn quanh mà đến, đến rồi, tứ lạng bạt tiên cân, xua tan thủ sơn nô kiếm khí. Từ Lăng Xa cũng chưa từng có giữ lại, nguyệt hoa chi quang vẩy xuống nhân gian. Hết thảy, phản phất đều chậm lại, cực hạn thời điểm, cái kia thủ sơn nô đều có thể ngắn ngủi dừng lại. Đồng lai tiên giới, vãng sinh cực lạc, các ngươi hạng giá áo túi cơm sao có thể ngông cuồng như thế? Thủ sơn nô gầm thét, thân thể của hắn đều đem trọn vùng trời khung đều chật ních, đen nghịt một mảnh, sát khí kiếm khí băng đẳng, hình thành quỷ quyệt vặn béo cự nhân chi hình thái. Tại hắn thân thể khổng lồ phía sau, Diệp Tàng pháp nhãn bắt được thật dài linh đạo, tựa hồ thông hướng một tòa thiên đạo cực phong. Nơi đó, quang mang tùy ý, làm cho lòng người sinh hướng tới. Ông. Diệp Tàng đôi mắt hơi trầm xuống, không còn bảo lưu. Thái dương thái âm hợp đạo trạng. Hắn bấm tay mà quấn, xếp bằng ở chính mình thiên hồn pháp thân linh khiếu bên trong, một đạo to lớn âm dương pháp kiếm dần dần dọc theo đi ra. Trên bầu trời, thượng cổ quần tinh vị trí tại Diệp Tàng đạo pháp phía dưới hiển hóa. Cái kia âm dương pháp kiếm trong nháy mắt bắn ra, thuận quần tinh vị cực tốc chém bay đi, tốc độ quả là nhanh đến cực hạn. Cho dù là pháp nhãn, cũng khó có thể bắt. Diệp Tàng bây giờ đạo hạnh nhanh tới gần nhất trọng viên mãn, thi triển lên hợp đạo chém tới, uy thế càng làm cho người kinh điệu xuống tới, thiên khung trực tiếp bị xé mở, âm dương nhị khí thế không thể đỡ. Ông, một kiếm, chạm tại thủ sơn nô trên cổ. Đám người chỉ nghe thổi phù một tiếng, đầy trời tiên huyết bay ra, như chút nước huyết vũ trong nháy mắt rơi xuống, đám người tựa hồ cũng thấy không rõ rõ ràng. Diệp Tang bọn người nhân cơ hội này, đạo pháp thần thông mở rộng, điên cuồng hoành sát mà đi. Hỗn độn trong thức hải, phá thể khí linh cũng cởi lớn độn phi mà ra, nó hóa thành bạch cốt kiếm, bay đầy trời chỉ, tham lam thôn vệ lấy những cái kia sát phạt khí, giống như ngao du tại trong đập phủ. Người xông vào thủ sơn nô hai mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, không ngừng cơ cánh tay to lớn. Hắn cực kỳ vụ bè, căn bản sẽ không thi triển cái gì quá tinh diệu thần thông, chỉ là thần thức tương đối cường đại mà thôi. Đối phó những cái kia linh trí thấp kém âm hồn còn tốt, nhưng mà một khi đụng tới Diệp Tàng bọn hắn dạng này đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú đạo nhân, ngạnh sinh sinh đều có thể kéo chết hắn. Thanh liên lôi đỉnh đang tỏa ra, nguyệt hoa chi quang xuyên thẳng qua hư không, thủy hình xương lớn tràn ngập, âm dương pháp kiếm điên chém. Bốn người bật hết hỏa lực, không có chút nào cố kỵ thần thức tiêu hao. Vương Tuyển cùng Trình Lạc hai người nhìn trận mắt hốc mồm ở trước đó tại kiếm cốc bên ngoài thời điểm, bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến có chỗ giữ lại Trình Lạc không thể tưởng tượng nổi nghĩ đến, dù vậy, nàng vẫn như cũng bị chém giết thật nhiều lần. Vương Tuyển nhìn, giữ im lặng. Đấu pháp kéo dài nửa canh giờ, vùng thiên địa này phương viên mười mấy vạn dặm bên trong đã vừa buồn một mảnh, đầy trời cho bụi đá vụn phiêu đãng, hỗn độn hư không trực tiếp bị đánh xuyên, khắp nơi đều là giới vực liệt phùng, thiên khung ảm đạm. Tại mờ tối huyết quang phía dưới, Diệp Tàng đám người pháp thân tượng lớn sừng sững, lù lù bất động. Viễn phương pháp thủ sơn ô, cái kia con ngươi to lớn từ từ khép kín, trong miệng nức nở. Hắn đã nhanh chết, bởi vì pháp thân trực tiếp bị Diệp Tàng bốn người đánh nát. Xuất sinh này ngược lại là da dày thịt béo. Bạch Ngọc kinh tay vê thanh liền, đạo, ta tới cấp cho hắn một kích cuối cùng. Diệp Tàng híp mắt nói ra. Sau đó, chân hắn đạp âm dương pháp kiếm xuyên thẳng qua hư không mà đi, như thiểm điện chém bay, trực tiếp quán xuyên cái kia thủ sơn nô linh thiếu. Trong cơ thể hắn, Diệp Tàng phát hiện một khối rộng 10 trượng đen kịt tự thạch. Tàng đá kia, âm khí cực nặng, Diệp Tàng pháp nhãn cẩn thận nhìn qua mà, phát hiện cái đồ chơi này lại là âm hồn trực tiếp ngưng tụ ra. Khổng lồ như vậy, ít nhất phải thôn vệ nghìn đạo âm hồn. Diệp Tàng trừng lớn hai mắt, ngoài ý muốn nói: "Diệp Minh, ta nói ngươi như vậy vội vã thay hắn nhặt xác, nguyên lai là phát hiện bà bối. Bạch Ngọc Kinh hí mắt, ngưng thần đạo. Âm hồn thạch, nhưng như vậy quy mô to lớn, giữa thiên địa chỉ sợ chỉ có viên này. Đạm Đài Tĩnh nói ra. Tại quá hư ảo cảnh nội, có rất nhiều địa phương cũng có âm hồn ngưng tụ ra tảng đá, bất quá bình thường chỉ có lớn chừng ngón cái, giống như vậy lớn, đám người cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp, ngày sau chỉ sợ cũng không thấy được. Là cái thứ tốt, đầy đủ tu ra bảy đạo âm hồn. Từ Lăng Xa ánh mắt hiện ra tinh quang. Lần này xong chuyện, cùng một chỗ lĩnh hội như thế nào? Diệp Tăng nói, hỏi. Tự nhiên. Bạch Ngọc Kinh đứng thanh gật đầu. Gặp bọn họ không có ý kiến, Diệp Tăng thức hải lại mở, đem khối này khoảng trường rộng 10 trượng âm hồn thạch bỏ vào trong túi. Phía sau, cái kia Trình Lạc cùng Vương Tuyển cũng là đội vàng độn phi mà đến. Bốn vị đạo hữu, thần thông đạo hạnh thông thiên, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Vương Tuyển cười cười, chắp tay nói, không cần nói nhảm tất nhiều lời, dẫn đường. Bạch Ngọc Kinh âm thanh lạnh lùng nói. Vương Tuyển cùng Trình Lạc hai người lẫn nhau liếc mắt nhìn, không nói thêm gì, hướng phía trước tiến đến. Thiên hạ này, quả nhiên là lớn nhỏ cỡ nắm tay mới là đạo lý quyết định. Vương Tuyển trước đó còn cho là Diệp Tàng cùng bọn hắn chênh lệch không tính quá lớn, chẳng qua hiện nay nhìn lên, nếu là chân chính đạo thủ, sinh tử tuyệt tranh, bọn hắn những này ngay cả chủ hồn đều không hoàn chỉnh thời cổ nguyên thần, là tuyệt đối không cách nào thắng qua Diệp Tàng Bạch Ngọc Kinh bọn hắn những tiên tri tiêu tử này. Ông ngong, địa mạch phương xa, có sáng chói linh đạo thông hướng thâm thúy hắc ám bên trong, trên con đường bị tiên vụ che đậy, thấy không rõ rõ ràng, Diệp Tàng có thể dùng tiên đạo pháp nhãn xuyên thủng, nhưng không cần thiết. Mấy người không có lãng phí thời gian, lập tức chạy như bay tới, rơi vào linh đạo phía trên. Linh này đạo cũng không hạn chế, tỏa sáng lực lượng thần thức liền có thể đột phi, chư vị có thể thử thử. Vương Tuyển quan sát một chút, chợt nói ra. Nghe vậy, Diệp Tàng bọn người có chút thôi động lực lượng thần thức, trong chốc lát, dưới chân sinh ra tường vân. Bọn hắn trực tiếp bị trận văn nâng, cứ tốc tại linh đạo bên trên đột phi. Bên hai tất cả đều là hô hô tiếng gió, cảnh sát chung quanh đều dần dần mơ hồ, giống như là tại trong dòng sông thời gian du tẩu, xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Lúc đầu phương hướng này là có rất nhiều âm hồn tồn tại, phiêu đáng tại hỗn độn trong hư không, tùy thời đi ra tranh phong người bị đánh chết, nhưng tựa hồ cũng bị cái kia to lớn thủ sơn nô nuốt chửng lấy, ngược lại là đã giảm mất đi Diệp Tàng bọn hắn không ít khí lực. Linh đạo không biết dài bao nhiêu, Diệp Tàng cảm giác xâm nhập có mấy vạn dặm xa, tính cả trước đó lộ trình, đã đi có mười mấy vạn dặm, cũng nên chấm dứt đi. Nói chung nửa nén hương đằng sau, Bát Khai Vân Vũ thấy hết minh. Sương mù dần dần tiêu tán, một chỗ tựa như thế ngoại đảo nguyên tiên địa xuất hiện ở trước mắt. Chương 256, Cực Phong chương 256, Cực Phong cỏ thơm xanh um tươi tốt, tiên vụ phiêu đạm trên bầu trời, xanh lam hồ nước nổi lên tựa như kim cương giống như gợn sóng. Nơi này quá đẹp, thiên địa thần thức tinh thuần không gì sánh được, vượt khỏi trần gian, có vẻ hơi không chân thực. Trước đó kiếm cốc bên trong hay là rách nát khắp trốn, tràn ngập sát phạt khí huyết khí, không nghĩ tới đi qua một phen linh đạo đằng sau, chỗ sâu hoàn cảnh như vậy khác nhau một trời một vực, trong lúc nhất thời để Diệp Tàng bọn người có chút giật mình thần. Đồng dạng, Vương Tuyển cùng Trình Lạc cũng là có chút không rõ. Bọn hắn đã từng đi vào qua Cực Phong Sơn dưới chân, có thể cũng không phải là như vậy cảnh sắc. Mấy trăm năm trước, nơi này chính là nhuốm máu cổ địa, xương trắng chất đống chồng chất vô số, âm phong trận trận sát khí tràn ngập, khắp nơi đều là tranh đấu sát phạt, âm hồn nguyên thần đại khai sát giới, là vĩnh viễn không có điểm dừng tu la chẳng. Cái này, nơi này làm sao lại biến thành dạng này? Trình Lạc đôi mắt khẽ run, khó có thể tin mà hỏi. Đến nhầm địa phương a, không đúng. Nơi này đúng là Cực Phong Sơn hạ. Vương Tuyển thâm hít một hơi, nói ra. Mênh mông bát ngát tường thủy chi địa, giống như là từ tòa nào đó trên trời tiên vực rơi xuống linh thổ, đẹp không chân thật. Địa mạch trên có thấp bé tiên sơn liên tiếp, mỗi một tòa đều là cực giai động phủ chỗ, trong núi lại có mở mịt tiên vụ lượn lờ, càng là có tường thủy phi thú tại bay lượn. Đám người phóng nhãn hướng chỗ sâu nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy tòa kia thông thiên cự phong. Cự phong kia không biết cao bao nhiêu, thẳng vào vân tiêu, tựa như quán triệt đến hỗn độn vũ trụ chỗ sâu. Tại cực phong bốn phía giới vực trong không gian, còn bao quanh tinh thần, những tinh thần kia cùng Diệp Tàng bọn hắn trước đó tại không gian hỗn độn nhìn thấy không giống với. Cực phong tinh thần là phi thường có sức sống sinh cơ, tựa như là sơ sinh hải nhi bình thường. Tinh quang ngân hà tại cực phong bốn phía dập dờn, đẹp không sao tả xiết, giống như là ở trên màn trời đã phủ lên mỹ ngọc dẹp châu. Nơi này quả thực là tu sĩ trong tưởng tượng, tha thiết ước mơ thiên thần tiên vực, ở đâu là cái gì tranh phong sát phạt tu la chẳng. Diệp Tăng đã sớm chuẩn bị kỹ càng đi ra linh đạo sát phạt một phen, không nghĩ tới đối mặt chính là như vậy cảnh sắc, hết thể lộ ra như vậy yên tĩnh tường hòa, không cảm giác được bất luận cái gì huyết tinh chi khí. Tinh thần bàng bạc thiên địa thần thức phát qua, ôn hòa không gì sánh được, để bọn hắn nguyên thần cũng nhịn không được thoải mái đứng lên. Vật cực tất phản, không cần buông lòng cảnh giác. Đạm Đài Tĩnh nhíu mày, nói ra: những động phủ kia tiên sơn, còn có những cái kia tinh thuần thiên địa thần thức cũng không phải là giả tượng, chính là chân chính tồn tại. Từ Lăng Xa ánh mắt hiện ra tinh quang, tựa hồ đang dùng pháp nhãn dò xét bốn bề. Có hay không nguy hiểm, đi một lần chẳng phải sẽ biết. Bạch Ngọc Kinh hí mắt, hắn đột nhiên đạp mạnh địa mạch, chân đạp thanh liên độn phi mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như vạch phá thương khung lưu tinh. Hô hô hô, tinh thuần thiên địa thần thức giống như đại hải gợn sóng bình thường tụ đến, căn bản không có bất luận cái gì sát ý tồn tại. Diệp Tàng tỏa sáng thần thức, cũng không có cảm giác đến có nguy hiểm nào đó. Ngay sau đó, bọn hắn cũng là đi theo. Tòa kia cực phong cũng không xa, chỉ ở ngoài mấy ngàn dặm, lấy Diệp Tàng đám người độ tốc, nửa nén hương không đến liền đến chân núi kia. Giới này phi thường an tĩnh, bọn hắn dọc theo con đường này cũng không có cảm giác được có cái gì mặt khác nguyên thần âm hồn tồn tại. Về phần những cái kia tại tiên sơn vần quanh thủy thú, đều là thần thức diễn hóa quang ảnh. Cực đạo đỉnh cao, núi này cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng là số một số hai tồn tại. Vương Tuyển nói, bọn hắn đi vào tòa kia cực phong chân núi. Đến gần đằng sau, mới triệt triệt để cảm giác được ngọn núi này cảm giác gáp bách to lớn, cùng ngọn núi khổng lồ so ra, Diệp Tang bọn người đơn giản so hạt cát còn không có ý nghĩa. Cực phong thông thiên mà đi, trông không đến cuối cùng, giống như chống lên thiên địa cây cột. Diệp Tang thi triển thông thiên pháp nhãn, liếc mắt nhìn ngọn núi này rộng bao nhiêu, nhưng cũng không cách nào đo đạc, chí ít đã siêu việt 10 vạn trượng. Muốn khám phá nơi đây bí ẩn, còn phải cần thiên đạo pháp nhãn. Diệp Tang trong lòng suy nghĩ, bất quá thiên đạo pháp nhãn phản phệ cực nặng, Diệp Tang đến cẩn thận sử dụng mới được. Ong ong ong. Từng viên tinh thần vờn quanh tại cực phong ngọn núi bốn bề, chậm rãi cuộn bay lên, tản ra sơ sinh tinh quang. Cái kia tinh quang, giống như ngân hà sa bàn, chậm rãi chảy xuôi, bày ra một bộ tuyệt hảo tinh không cảnh đẹp, mà cực phong ngay tại nơi đây thông thiên mà lên. So với trước kia, cực phong cảm giác áp bách mạnh hơn. Vương Tuyển có chút thở hào hẹn, nói ra. Diệp Tang mấy người cũng phát giác, đến sau này, ngay cả hỗn độn thức hải đều yên lặng, giống như là bị bàn tay vô hình áp chế bình thường. Làm sao bây giờ, cứ như vậy trực tiếp trèo núi? Đạm Đài tính hỏi. Không nên gấp gáp, trước tiên ở nơi này ngộ đạo một đoạn thời gian, các loại thích ứng đằng sau lại trèo núi. Trình Lạc nói ra. Trước kia nơi này là có rất nhiều âm hồn tụ tập, còn có rất nhiều huyết sắc kiếm chỉ, chẳng biết tại sao, biến mất không thấy, giống như là có người cố ý tu sửa nơi này. Vương Tuyển chậm rãi mở miệng nói, cơ hội khó được, các loại lấy thái á kiếm, giới vực mở rộng thời khắc, chỉ sợ sẽ có vô số người chạy tới nơi này. Nói, hai người này trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tỏa sáng thần thức thời khắc, dẫn động ngọn núi bốn bề tinh quang rơi xuống. Tựa hồ tiến nhập một loại kỳ lạ cảnh giới tu hành, nguyên thần đạo thân đều đang phát tán ra vi quang. Thấy thế, Diệp Tàng Bạch Ngọc Kinh bọn người nhìn nhau nhìn một cái. Đã đến nơi đây, cũng không nhất thời vội vã. Đạm Đài Tính nói, cũng là ngồi xếp bằng xuống. Ở chỗ này, có lẽ có thể thành tiểu viên mãn chi cảnh. Từ Lăng Sa đối với Diệp Tàng nói ra. Vậy liền tu hành một thời gian đi, Diệp đạo hữu, có thể hay không đem viên kia âm hồn thạch tế ra? Bạch Ngọc Kinh liếc mắt Diệp Tàng, đạo. Tự nhiên. Diệp Tàng không nhiều lời cái gì, hỗn độn thức hải mở rộng, viên kia rộng 10 trượng âm hồn thạch phi độn mà ra, treo ở giữa không trung phía trên. Cực kỳ bàng bạc âm hồn thân thức, giống như vô ngần đại hải giống như mênh mông, cảm giác không đến cuối cùng. Diệp Tàng cũng không có lãng phí thời gian, thuận thế xếp bằng ở phía dưới. Minh Tâm về Thái Hư hai tay kết xuất âm dương pháp ấn, Diệp Tàng tiến vào tu hành trạng thái, tâm thần chìm vào trong thức hải. Tòa kia thiên nhân phủ, giống như hỗn độn thức hải minh châu, lù lù bất động đứng sừng sững. Tại trong phủ đệ, thiên hồn pháp thân sinh động như thật ngồi xếp bằng, dưới đó phương còn có một đạo đơn giản hình người âm hồn. Cái kia đạo âm hồn, con người huyết hồng, toàn thân quấn quanh lấy sát khí. Hợp đạo tam hồn thất phách, ba đạo chủ hồn chính là tu sĩ nguyên thần chủ thể, bảy đạo âm phách có thể tương tự thành tu sĩ cái này đại đạo chi đồ thượng tâm ma tạm niệm tại hợp đạo cảnh giới thể xác tinh thần quy nhất chính là mấu chốt. Tu luyện âm hồn chủ yếu là vì nhìn thẳng vào hợp đạo tâm cảnh. Diệp Tang nuốt cầm thiên địa tinh tinh khiết thần thức, viên kia âm hồn trong đá, rét lạnh bị quyệt âm hồn khí tức cũng tại lan tràn, không ngừng bị Diệp Tang luyện hóa, đặt vào đạo thứ nhất âm hồn trong pháp thân. Từ từ, Diệp Tang tâm thần càng cương minh, tiến nhập cấp độ càng sâu trong tu luyện, trong lúc nhất thời, Diệp Tang phảng phất đều không phát hiện được dòng sông thời gian tồn tại, hết thảy giống như là dừng lại bình thường, nguyên thần của hắn giống như ngao du thiên địa phi thú, tự do tự tại. Âm hồn tại kịch liệt lớn mạnh. Nói chung đi qua nửa tháng thời điểm, trong lúc đó, thiên nhân trong phủ khuấy động ra một cỗ kinh khủng âm hồn sát khí. Cái kia ngồi xếp bằng ở trên trời hồn pháp thân dưới chân âm hồn, đột nhiên mở ra hai mắt, con ngươi màu đỏ tươi giống như dã thú, càng là lộ ra nanh vuốt của mình, làm người ta sợ hãi cực kỳ. Thi chó, nằm mũi tên, tư âm, cho tặng, không phải động, trừ bế, thối phổi ma quân diệu pháp bên trong, đem bảy đạo âm hồn mệnh danh là này, là vì tu sĩ tâm cảnh bên trong vận tiểu độ vận. Có thời cổ thánh nhân từng nói, vạn vật sinh linh sinh ra mới bắt đầu, đều là ác niệm, tại trên đường tu hành, có thể khống chế những này ác niệm, áp chế tâm cảnh, mới có thể thành đạo. Hợp đạo tu sĩ, chính là tại khống chế chính mình ác niệm chi độ thượng. Đạo thứ nhất, thi chó âm hồn. Diệp Tang khuất chỉ cái tấn, trong chốc lát, đạo của hắn thân nhấc lên quần quần âm quyệt chi phong, giống như ma thần lâm thế. Hắn đột nhiên mở ra hai mắt, thể nội phi độn ra một đạo hồn phách, chính là Diệp Tàng vừa mới tu thành thi chó âm hồn. Giết. Cái kia đạo âm hồn dung mạo cùng Diệp Tàng có chút tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt, giống như từ núi thây biển máu đi ra ác linh bình thường, để cho người ta không rét mà run. Diệp đạo hữu, ngươi Trình Lạc bị Diệp Tàng tu luyện động tinh hấp dẫn, quay đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy cái kia kinh khủng thi chó âm hồn, lập tức khắp cả người phát lạnh. Ánh mắt hắn cùng âm hồn ánh mắt đối đầu, cảm giác mình bốn bề không gian đều bị gông cùm xiềng xích ở, dù mình bỏ qua một bên ánh mắt. Thật có lỗi, âm hồn sơ thành, chưa hoàn toàn khống chế. Diệp Tang nhìn cái kia nhe răng trợn mắt âm hồn, lúc này vung tay lên, khổng lồ thần thức đem âm hồn áp chế, thu nhập chính mình thiên nhân phụ bên trong. Hợp đạo cảnh giới, nhìn như là cái nước chảy thành sông, tu luyện tâm cảnh cảnh giới, nhưng cũng là tràn ngập rất nhiều biến số. Tam hồn thất phách chính là biến số lớn nhất. Nếu là tâm cảnh bất ổn, còn mạnh hơn đi tu hành âm hồn lời nói, thậm chí sẽ bị phản vệ, triệt để biến thành ác niệm nô bộc. Sau đó mấy ngày, Diệp Tang tiếp tục nuốt cầm thiên địa thần thức, vững chắc chính mình tu hành. Khoảng cách nhất trọng viên mãn đã càng lúc càng tới gần, Diệp Tang có thể cảm giác được chính mình hỗn độn trong thức hải chính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trên bầu trời đen kịt, sát phạt đạo thập nhị phẩm liên hoa tọa chập chờn, giống như thái dương bình thường treo cao, chiếu rọi đen kịt thức hải. Một mực sao động bất an thức hải cũng càng ngày càng vững chắc. Rời khỏi tu hành trạng thái, đám người đứng dậy hướng trước mắt cực phong nhìn lại, ngay tại trăm trượng có hơn. Nơi này thần thức áp bách mạnh như vậy, nếu là từng bước một từ chân núi đi đến đỉnh phong, không biết đến năm nào Hà Nguyệt Diệp Tàng nhắm mắt quan sát, trong lòng suy nghĩ. Cự Phong trên có rất nhiều đường núi có thể thông hướng đỉnh núi, những cái kia đường núi vốn lượn gập ghềnh, tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức, vô hình thiên địa thần thức giống như vậy ra thác nước bình thường, ở phía trên dập dờn. Nếu thật là từ nơi đó đi lên, có trời mới biết gặp được dạng gì biến số. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Tàng từng bước một lên núi dưới chân tiến dài. Những ngày này, bọn hắn cơ hồ đã thích ứng cực phong áp bách cảm giác, những ngôi sao to lớn kia, nghiêng vung lấy hỗn độn vũ trụ tinh quang, giống như bàn tay vô hình tại ngăn cản Diệp Tàng bọn hắn. Treo núi chi lộ, có thể có đường tắt. Bạch Ngọc Kinh hỏi. Đám người từng cái đứng dậy, cũng là hướng nơi đó đi tới. Giới này vô số năm qua, còn chưa bao giờ có nguyên thần có thể leo lên đỉnh phong, chúng ta há lại sẽ biết được. Trình Lạc nói ra. Trên đỉnh phong, nhất định có những người khác tồn tại, có lẽ là kiếm tiên tử tàn hồn, bằng không là người phương nào tu sửa nơi này. Vương Tuyển nhíu mày nói ra. Đi một bước nhìn một bước đi. Đạm Đài Tĩnh nói,